Chương 3057, cùng tỉnh ủy thư ký vô bản. Chương 3057, cùng tỉnh ủy thư ký vô bản. Thanh Phong quán trà lầu 2 Thanh Vận Nhã Gian hương trà vẫn như cũ lượn lờ, ngoài cửa sổ trời chiều sớm đã chìm vào đường chân trời, phố cũ đèn đường thứ tự sáng lên, mở nhạt tia sáng xuyên thấu qua sổ cửa sổ vậy vào trên mặt bàn, cho Trần Kiến Quân mang tới một chồng chứng cứ vật liệu dắt lên một tầng ngoan quang, lại khu không tiêu tan hắn đấy mắt bi vẫn cùng bị quất. Thẩm Thanh Vân ngồi ngay ngắn đối diện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chuyên chú rơi vào Trần Kiến Quân trên mặt, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn động tác sớm đã dừng lại, thần sắc trang nghiêm mà ngưng trọng. Thẩm tỉnh trưởng, đầu đuôi sự tình ta vừa rồi đã nói với ngài, kia ba kiện văn vật ta dám 100% xác định, chính là Thái gia gia năm đó quyên tặng. Trần Kiến Quân đưa tay lau mặt, thanh âm mang theo khó mà che giấu mọi mệt, lòng bàn tay vuốt ve trên bản quyên tặng giấy chứng nhận nguyên kiện, giấy chứng nhận biên giới đã ố vàng, nhưng như cũ có thể thấy rõ nhà bảo tàng năm đó đóng dấu trồng đỏ tươi con dấu. Ta cầm giấy chứng nhận đi nhà bảo tàng thời điểm, ngay từ đầu tiếp đãi ta là chủ nhiệm phòng làm việc, hắn nhìn giấy chứng nhận sau, còn làm bộ để cho chúng ta tin tức, nói muốn đi khố phòng thẩm tra đối chiếu lưu trữ. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên kích động, âm lượng cũng không tự giác đề cao mấy phần. Kết quả ta chờ dòng dã một tuần lễ, lại đi thời điểm, người chủ nhiệm kia liền đổi phó sắc mặt, nói ta cái này giấy chứng nhận là ngụy tạo, còn nói năm đó tiếp thu quyên tặng phẩm bên trong, đại bộ phận đều là đồ dòm, đã sớm theo không cất giữ giá trị vật phẩm quy định xử lý. Ta hỏi hắn thế nào xử lý cho ai, có hay không ghi chép, hắn liền bắt đầu gạt ta, nói niên đại quá xa xưa, ghi chép không tìm được, còn để cho ta đừng cố tình gây sự, lại náo liền cứ gọi bảo an đuổi ta đi. Thẩm Thanh Vân lông mày càng nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén như lao, cầm chén trà tay có chút nắm chặt, chén bích nhiệt độ phảng phất đều bị hắn nắm đến tiêu tán. Văn Lữ sảnh bên đó đây, ngươi đi đi tìm chủ quản bộ môn sao? Hắn trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiềm chế. Đi tìm? Thế nào không có đi tìm? Trần Kiến Quân cười khổ một tiếng, khắp khuôn mặt là thất vọng nói ra, ta cầm vật liệu đi tỉnh Văn Lữ sảnh, trước sau tìm Văn Vật Trô cùng Tín Phong bạn, kết quả đều là lẫn nhau từ chối. Văn Vật Trô nói chuyện này về nhà bảo tàng cụ thể phụ trách, bọn hắn chỉ phụ trách giám thị, không quản được như thế mảnh. Tín Phong bạn nhận lấy vật liệu về sau, liền rốt cuộc không có hạ văn, ta gọi điện thoại nhiều lần hỏi thăm, đều bị lấy đang điều tra làm lý do đổi. Hắn đưa tay từ trong túi công văn xuất ra một chồng trò chuyện ghi chép cùng Tín Phong biên nhận, trung điệp vỗ lên bàn, ngài nhìn, đây đều là ta cùng bọn hắn câu thông ghi chép, trước sau chạy sắp 2 tháng, chân đều nhanh chạy đoán mất, kết quả vẫn là công dạ chẳng. Bọn hắn không chỉ có không giải quyết vấn đề, còn vụng trộm cảnh cáo ta, nói lại tiếp tục dây dưa, đối ta không có chỗ tốt. Ta một cái bình thường dân chúng, có thể có cái gì biện pháp? Chỉ có thể gửi hy vọng với nghề được lộ ra ánh sáng, nóng trông có thể có người coi trọng. Thẩm Thanh Vân cầm lấy những cái kia trò chuyện ghi chép cùng biên nhận, dần dần lật xem, đầu ngón tay xẹt qua trên giấy băng lãnh văn tự, lửa giận trong lòng dần dần bốc lên. Trò chuyện trong ghi chép, Văn Lữ sảnh nhân viên công tác ngựa khí qua loa ngạ mạ, Tín Phong biên nhận bên trên xử lý ý kiến mơ hồ không rõ, thế này sao lại là vì dân làm việc, rõ ràng là coi thường quần chúng tô cầu, tận lực bao che dung túng. Hán Dương mắt nhìn về phía Trần Kiến Quân, phát hiện đối phương hốc mắt đã phiếm hồng, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào, thẩm tình trưởng, cái này còn không phải tồi tệ nhất. Tại ta lộ ra ánh sáng thiếp mời về sau, có mấy vị cùng nhà ta tình huống tương tự người liên hệ ta, bọn hắn tổ tông năm đó cũng cho tỉnh nhà bảo tàng quyên tặng qua văn vật, có là tranh chữ, có là thanh đồng khí. Trần Kiến Quân âm thanh run rẩy, nói với Thẩm Thanh Vân, bọn hắn trước đó cũng phát hiện qua nhà mình quyên tặng văn vật xuất hiện ở trên thị trường, đi tìm nhà bảo tàng chữ Nhật Lữ sảnh muốn thuyết pháp, kết quả đều giống như ta, bị làm khó dễ, bị qua loa, thậm chí bị uy hiếp. Có một vị lao nhân nhà, bởi vì chuyện này tức giận đến nằm viện, đến bây giờ cũng còn không có xuất viện, sự tình cũng không có thuyết pháp. Hắn đưa tay đè lên mi tâm, trong giọng nói tràn đầy bất lực cùng thất vọng, chúng ta không phải muốn cái gì ngoài định mức đền bù, chỉ là muốn biết văn vật hạ lạc, muốn cho những cái kia lấy đi văn vật người nhận trừng phạt, muốn cho nhà bảo tàng cho chúng ta một cái công đạo. Nhưng như thế nhiều năm, chúng ta lần lượt buốt đầu, lần lượt thất vọng, bọn hắn căn bản không đem chúng ta dân chúng để vào mắt, không đem những này văn vật coi ra gì. Trong gian phòng trang nhã lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến chiếc xe chạy qua thanh âm. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục trong lòng quần quật lửa giận. Hắn có thể cảm nhận được Trần Kiến Quân tâm bên trong ủy khuất cùng phẫn nộ, càng có thể tưởng tượng đến mấy vị khác quên tặng người lần lượt thất vọng tâm tình. Văn vật là quốc gia cùng nhân dân tài phú, nhà bảo tàng vốn nên là thủ hộ văn vật thánh địa, nhưng Nam Quan tỉnh nhà bảo tàng lại biến thủ, qua loa cho xong chuyện, Văn Lữ sảnh là chủ quản bộ môn, càng là giám thị thất trách, từ chối cái cỏ, cái này không chỉ có là đối văn vật khinh nhẫn, càng là đối với bách tính tín nhiệm trả đạp. Hắn mở mắt ra, ánh mắt kiên định mà thành khẩn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Trần Kiến Quân con mắt, ngựa khí trịnh trọng nói ra, "Trần tiên sinh, ta đại biểu tỉnh chính phủ hướng ngươi cùng mấy vị khác quên tặng người nói nhất thanh thật có lỗi. Chuyện này là chúng ta giám thị không đúng chỗ, để các ngươi chịu bị khuất. Xin ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định tự mình hỏi đến, tự mình đốc thúc, tuyệt không nhân nhượng bất kỳ một cái nào người có trách nhiệm, nhất định điều tra rõ văn vật hạ lạc, truy hồi sói mòn văn vật, cho ngươi, cho cái khác quên tặng người, cho toàn tỉnh bách tính một cái giá thỏa mãn." Trần Kiến Quân đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lập tức bị kích động cùng chờ đợi thay thế. Hắn vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái tới gặp Thẩm Thanh Vân, không nghĩ tới tỉnh trưởng sẽ như thế thành khẩn xin lỗi, còn hứa hẹn tự mình đốc thúc. Những ngày này đè nén ở trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ, tại thời khắc này phảng phất tìm được chỗ tháo nước, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. "Thẩm tỉnh trưởng, ta ơn ngài, ta ơn ngài." Hắn nghẹn ngào nói, liên tục gật đầu nói, "Chúng ta tin tưởng ngài, chúng ta nguyện ý chờ tin tức của ngài." Thẩm Thanh Vân xuất ra mình tư nhân điện thoại, lật ra sổ truyền tin, đem số điện thoại của mình chép tại một chương lời ghi chép trên giấy, đưa cho Trần Kiến Quân, đây là ta tư nhân điện thoại, ngươi cầm. Chuyện này ta sẽ mau chóng thúc đẩy, có bất kỳ tiến triển, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Ngươi cũng có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, nói cho ta bất luận cái gì ngươi biết manh mối, hoặc là gặp được bất luận cái gì khó khăn, đều có thể liên hệ ta. Trần Kiến Quân hai tay tiếp nhận lời ghi chép giấy, cẩn thận từng ly từng tí xếp xong, bỏ vào thiếp thân trong túi, phảng phất cầm chính là chịu nặng hy vọng. Tốt, tốt, ta nhất định giữ gìn kỹ, không tùy tiện quấy rầy ngài. Hắn đứng người lên, đối Thẩm Thanh Vân thật sâu bái, Thẩm tỉnh trưởng, lần nữa tạ ơn ngài. Ta cái này trở về chờ tin tức, cũng đem cái này tin tức tốt nói cho mấy vị khác bằng hữu. Ừm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cũng đứng người lên, đưa tay cùng Trần Kiến Quân nắm tay, chậm rãi nói ra, trên đường chú ý an toàn. Sau khi trở về nói cho mấy vị khác quên tặng người, kiên nhẫn chờ một chút, ta nhất định sẽ cho mọi người một cái thuyết pháp. Đường Hiểu Chu sớm đã tại nhã gian cổng chờ, nhìn thấy hai người ra, liền vội vàng tiến lên. Thẩm Thanh Vân ra hiệu Đường Hiểu Chu đưa Trần Kiến Quân xuống lầu, mình thì đứng tại lầu hai hành lang bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, lửa giận trong lòng lần nữa dấy lên. Phố cũ ánh đèn lờ mờ, như là tỉnh nhà bảo tàng phía sau ẩn tàng tấm màn đen, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải triệt để xé mở tầng này tấm màn đen, đem tất cả thiệp án nhân viên đem ra công lý. Mấy phút sau, Đường Hiểu Chu trở về trên lầu, nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm tỉnh trưởng, Trần tiên sinh đã an toàn rời đi, hắn cảm xúc rất kích động, nhiều lần để cho ta thay hắn cảm tạ ngài. Biết. Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, chúng ta cũng đi, đi tỉnh ủy đại viện. Đi tỉnh ủy đại viện. Đường Hiểu Chu hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, liền đội vàng gật đầu nói, tốt, ta cái này đi an bài xe. Hai người xuống lầu đi ra Thanh Phong quán trà, bóng đêm càng thâm, gió đêm mang theo một chút ý lạnh quét mà đến, lại thổi không tan Thẩm Thanh Vân trong lòng khô nóng cùng phẫn nộ. Chuyến đặc biệt chậm rãi lái rời phố cũ, tụ hợp vào thành thị dòng xe cộ. Thẩm Thanh Vân tựa ở sau chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lật ngược chiếu lại lấy Trần Kiến Quân giảng thuật nội dung, cùng những chứng cứ kia trong tài liệu chi tiết. Gần trăm cái văn vật mất tích, khoảng cách 30 năm, nhà bảo tàng cùng văn lữ sảnh lẫn nhau bao che, cái này phía sau nhất định dính rất khổng lồ lợi ích dây xích, thậm chí khả năng cùng trước đó bị đánh rơi bản thổ phái mục nát đội có liên quan. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Thư điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau, liền được kết nối, Lưu Phương Thư thanh âm trầm ổn truyền đến, mang theo một tia mỏi mệt, Thanh Vân đồng chí, thế nào rồi? Như thế muộn gọi điện thoại cho ta. Lưu thư ký, ngài còn tại bận điều sao? Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc, ta có kiện phi thường khẩn cấp, vô cùng nghiêm trọng sự tình, muốn làm mặt cùng ngài báo cáo. Lưu Phương Thư nghe vậy, ngữ khí cũng chỉnh trọng lên, ta còn tại văn phòng tỉnh ủy công thất tăng ca, xử lý cán bộ khảo hạch sự tình. Ngươi qua đây đi, ta ở văn phòng chờ ngươi. Tốt, ta lập tức liền đến. Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, đối lái xe nói ra, tăng thêm tốc độ, đi tỉnh ủy đại viện. Chuyến đặc biệt một đường phi nhanh, hướng phía tỉnh ủy đại viện chạy tới. Thanh thị cảnh đêm tại ngoài cửa sổ phi tốc lướt qua, nghe hồng lấp lóe, lại không cách nào chiếu sáng Thẩm Thanh Vân vẻ mặt nghiêm trọng. Đường Hiểu Chu ngồi ở ghế cạnh tài xế, từ sau xem trong kính nhìn thấy Thẩm Thanh Vân sắc mặt âm trầm, không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể mặc đối tiếp. Hắn biết, Thẩm tỉnh trưởng giờ phút này trong lòng tất nhiên lên cơn giận dữ, có thể để cho hắn như thế vội vàng đêm khuya đi tìm Lưu thư ký, sự tình nhất định không thể coi thường. Nửa giờ sau, chuyến đặc biệt đến tỉnh ủy đại viện. Lúc này đã là hơn 9 giờ đêm, văn phòng tỉnh ủy công cao ốc vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, không ít văn phòng cửa sổ vẫn sáng đèn, hiện lộ rõ ràng cơ quan cán bộ bận rộn. Thẩm Thanh Vân sau khi xuống xe, bước nhanh đi vào đại lâu văn phòng, Đường Hiểu Chu muốn theo đi lên, lại bị Thẩm Thanh Vân phất tay ngăn lại, ngươi dưới lầu chờ ta, không cần lên tới. Vâng. Đường Hiểu Chu dừng bước lại, nhìn xem Thẩm Thanh Vân thân ảnh biến mất tại cửa thang máy. Thẩm Thanh Vân ngồi thang máy thẳng tới lầu 6, đi ra thang máy, trong hành lang an tĩnh chính chỉ còn lại tiếng bước chân. Lưu Phương Thư văn phòng tại cuối hành lang, cổng thư ký sớm đã chờ ở nơi đó, hiển nhiên là nhận được Lưu Phương Thư thông chi. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, thư ký liền vội vàng tiến lên không người nói, "Thẩm tỉnh trưởng, Lưu thư ký ở bên trong đợi ngài." "Đa tạ." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào. Lưu Phương Thư văn phòng vẫn như cũ rộng rãi minh lượng, trên bàn công tác chất đầy văn kiện thật dày, đèn bàn kia sáng chiếu sáng hắn mỏi mệt gương mặt. Hắn đang ngồi ở sau bàn công tác phê duyệt văn kiện, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, để cây viết trong tay xuống, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, "Thanh Vân đồng chí, như thế muộn vội vàng tới, đến cùng ra cái gì chuyện?" Nhìn ngươi sắc mặt như thế khó coi. Thẩm Thanh Vân không có hàn huyên, cũng không có vòng quanh, bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, đem Trần Kiến Quân giao cho mình chứng cứ vật liệu từng cái bày đặt lên bàn, bao quát quyên tặng giấy chứng nhận nguyên kiện, trò chuyện đi chép, tín phóng biên nhận, nghệ lực tiếp mời sự dịn soạn cùng với các quyên tặng người phương thức liên lạc, ngựa khí trầm trọng nói ra, "Lưu thư ký, ngài nhìn xem những tài liệu này, xảy ra chuyện lớn." Lưu Phương Thư trong lòng căng thẳng, cầm lấy trên bàn vật liệu, dần dần lật xem. Ánh mắt của hắn dần dần từ nghi hoặc trở nên nghiêm túc, lại đến chấn kinh, cuối cùng nhất sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lông mày vận thành một cái u cục, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn càng xem càng kinh hãi, ngón tay run nhẹ nhẹ, cầm tài liệu tay cũng không tự giác nắm chặt. "Ngươi nói là, tỉnh nhà bảo tàng gần 30 năm mất tích gần trăm cái văn vật, còn đem quần chúng quên tặng chính phẩm xem như đồ dòm xử lý, cuối cùng nhất những này văn vật xuất hiện ở cảng đảo đấu giá hội bên trên." Lưu Phương Thư ngẩng đầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hiển nhiên bị tin tức này rung động đến. "Vâng." Thẩm Thanh Vân trọng trọng gật đầu, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, "Vừa rồi ta cùng người trong cuộc Trần Kiến Quân gặp mặt, hắn đem đầu đuôi sự tình đều nói với ta. Hắn thái ra năm đó quên tặng ba kiện văn vật, tại cảng đảo đấu giá hội bên trên xuất hiện. Hắn đi tìm nhà bảo tàng chữ Nhật lữ sảnh muốn thuyết pháp, kết quả bị gây khó khăn đủ đường, qua loa cho xong chuyện, còn bị vụng trộm cảnh cáo. Quá đáng hơn là, giống hắn tình huống như vậy, còn có mấy nhà, đều là tổ tông quên tặng văn vật, sau đó phát hiện văn vật sói mòn, lại khiếu nại không cửa. Hắn chỉ vào trên bàn vật liệu, thanh âm đột nhiên đề cao, ngài nhìn xem những chứng cứ này, quên tặng giấy chứng nhận là thật, đấu giá sẽ gìn sót là thật, cùng nhà bảo tàng, văn lữ sảnh câu thông ghi chép cũng là thật. Tình nhà bảo tàng quả thực là phát rộ, lá gan so trời còn lớn hơn. Bọn hắn không chỉ có biển thủ, trộm lấy quốc gia văn vật, còn qua loa bách tính, uy hiếp quần chúng, căn bản không đem dân chúng đương người nhìn, không đem quốc gia pháp luật pháp quy để vào mắt. Nói đến chỗ kích động, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên vỗ bàn làm việc, chén trà trên bàn bị chấn động đến hơi rung nhẹ, nước trà tràn ra mấy giọt, rơi vào trên văn kiện. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy lửa giận, giọng nói mang vẻ khó mà che giấu đau lòng, chúng ta vừa mới đánh dụng bản thổ phái mục nát đội, thật vất vả ổn định Nam Quan tỉnh cục diện, không nghĩ tới thế mà còn cất giấu dạng này sâu mọt. Nhà bảo tàng là thủ hộ văn hóa cơ bảo địa phương, kết quả lại thành văn vật buôn lậu trạm trung chuyển, văn lữ sảnh là chủ quản bộ môn, không chỉ có giám thị thất trách, còn sung làm ô dù, đây quả thực là đối với chúng ta Nam Quan tỉnh hình tượng nghiêm trọng bôi đen, là đối bách tính tín nhiệm trả đạp. Lưu Vương Thư thả ra trong tay vật liệu, tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt âm trầm đến khó coi vô cùng, quanh thân tản ra băng lãnh khí tức. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, tại Nam Quan tỉnh trải qua một trận khắc sâu phản hủ phong bạo về sau, thế mà lại còn xảy ra chuyện như vậy. Gần trăm cái văn vật mất tích, khoảng cách dài đến 30 năm, đây cũng không phải là đơn giản quản lý sơ hở, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi nghiêm trọng mục nát vấn đề, thậm chí có thể là một đầu hoàn chỉnh văn vật buôn lậu, lợi ích chuyển vận dây xích. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong đầu phi tốc suy tư. Văn vật là quốc gia quý giá tài phú, liên quan đến văn hóa truyền thừa cùng dân tộc tôn nghiêm, chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, không chỉ có sẽ dẫn phát to lớn dư luận nguy cơ, nghiêm trọng tổn hại Nam Quan tỉnh đối ngoại hình tượng, sẽ còn để thật vất vả tạo dựng lên chính phủ công tín lực lần nữa bị thương nặng, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn tỉnh kinh tế khôi phục cùng chiêu thương dẫn tư công việc. Đáng hôn đàn này, Lưu Phương Thư bỗng nhiên mở mắt ra, ngựa khí băng lanh thấu xương, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng uy nghiêm, quả thực là vô pháp vô thiên. Tại chúng ta dưới mí mắt làm ra chuyện như vậy, đem ủy ban tỉnh xem như bài trí sao? Đem quốc gia pháp luật xem như trò đùa sao? Hắn đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, bước chân nặng nề, mỗi một bước đều giống như giẫm tại lòng người bên trên. Trong phòng làm việc không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi, chỉ có hai người nặng nề tiếng hít thở, cùng Lưu Phương Thư dạo bước tiếng bước chân. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lưu Phương Thư phẫn nộ thần sắc, lửa giận trong lòng thoáng bình phục một chút. Hắn biết, Lưu Phương Thư giống như hắn, đối loại này mục nát hành vi căm thù đến tận xương tủy. Lưu thư ký, chuyện này tuyệt không thể nhân nhượng chiều theo. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định nói ra, nhất định phải lập tức thành lập chuyên hạng tổ điều tra, từ tỉnh kỷ ủy dẫn đầu, liên hợp sở công an tỉnh, tỉnh văn lữ sảnh, toàn diện khai triển điều tra. Không chỉ có muốn điều tra rõ văn vật mất tích trận tướng, truy hồi sói mòn văn vật, còn muốn đào sâu phía sau lợi ích dây xích, nghiêm trị tất cả thiệp án nhân viên, bao quát nhà bảo tàng, văn lữ sảnh tương quan người có trách nhiệm, cùng khả năng tồn tại ô dù. Lưu Phương Thư dừng bước lại, xoay người, ánh mắt kiên định nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trọng trọng gật đầu, ngươi nói đúng, chuyện này nhất định phải tra đến cùng, tuyệt không nương tay. Hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên, bấm tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân điện thoại, ngữ khí nghiêm túc nói ra, Chính Dân đồng chí, ngươi lập tức đến phòng làm việc của ta một chuyến, có nhiệm vụ khẩn cấp an bài, cấp tốc. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Phương Thư sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ngữ khí trầm trọng nói ra, Thanh Vân đồng chí, chuyện này ngươi tự mình đốc thúc, tỉnh chính phủ toàn lực phối hợp tỉnh kỷ ủy điều tra công việc, cần cân đối bất luận cái gì bộ môn bất kỳ cái gì tài nguyên, đều trực tiếp mở miệng, tỉnh ủy cho ngươi chỗ dựa. Mời Lưu thư ký yên tâm. Thẩm Thanh Vân chỉnh trọng gật đầu, ta nhất định sẽ tự mình đốc thúc, mau chóng điều tra rõ chân tướng, truy hồi sói mòn văn vật, nghiêm trị tương quan người có trách nhiệm, cho bách tính một cái công đạo, giữ vững chúng ta Nam Quan tỉnh văn hóa căn cơ cùng chính phủ công tín lực. Lưu Phương Thư khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trên bản chứng cứ trong tài liệu, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm trọng. Hắn biết, trận này điều tra tất nhiên sẽ gặp được trùng điệp lực cản, phía sau liên lụy tập đoàn lợi ích khả năng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải vượt khó tiến lên, chỉ để lộ tầng này tấm màn đen, còn Nam Quan tỉnh một mảnh phong thanh khí chính. Trong văn phòng lần nữa lâm vào trầm mặc, hai người đều đang suy tư điều tra công tác cụ thể bố trí. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng đậm, văn phòng tỉnh ủy công đại lâu ánh đèn vẫn như cũ minh lượng, như là trong bóng tối hải đăng, chỉ dẫn lấy phương hướng. Một trận liên quan đến Nam Quan tỉnh văn hóa an toàn, chính phủ công tín lực trận đánh ác liệt đã mở màn. Ước chừng 10 phút sau, cửa phòng làm việc bị gõ vang, tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân bước nhanh đến, mang trên mặt một tia nghi hoặc cùng đội vàng, Lưu thư ký, Thẩm tỉnh trưởng, như thế muộn cứ gọi ta tới, ra cái gì đại sự? Hắn nhìn thấy trên bàn vật liệu, cùng hai người sắc mặt âm trầm, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, ý thức được nhất định phát sinh không thể coi thường sự tình. Lưu Phương Thư ra hiệu Lý Chính Dân ngồi xuống, cầm lấy trên bàn vật liệu đưa cho nàng, Chính Dân đồng chí, ngươi xem trước một chút những tài liệu này, tỉnh nhà bảo tàng xảy ra chuyện lớn. Lý Chính Dân tiếp nhận vật liệu, nhanh chóng lật xem. Theo đọc xâm nhập, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên âm trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Lại có loại sự tình này. Lý Chính Dân đột nhiên khép tài liệu lại, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, gần trăm cái văn vật mất tích, còn dám qua loa bách tính, uy hiếp của chúng, đây quả thực là gan to bằng trời. Cho nên, ta cùng Thanh Vân đồng chí quyết định, lập tức thành lập chuyên hạng tổ điều tra, từ tỉnh kỷ ủy dẫn đầu, liên hợp sở công an tỉnh, tỉnh văn lữ sảnh, toàn diện khai triển điều tra. Lưu Phương Thương ngữ khí nghiêm túc nói ra, Chính Dân đồng chí, chuyện này liền giao cho ngươi dẫn đầu phụ trách, cần phải mau chóng điều tra rõ chân tướng, đào sâu phía sau mục nát dây xích, nghiêm trị tất cả thiệp án nhân viên, tuyệt không nhân nhượng chịu theo. Cần cái gì ủng hộ, trực tiếp cùng ta cùng Thanh Vân đồng chí nói. Mời Lưu thư ký, Thẩm tỉnh trưởng yên tâm. Lý Chính Dân ngữ khí kiên định nói ra, ta lập tức trở về tổ kiến chuyên hạng tổ điều tra, chọn lựa tinh anh lực lượng, trong đêm khai triển công việc, mau chóng xuất ra điều tra kết quả. Nhất định triệt để điều tra rõ chuyện này, cho toàn tỉnh bách tính một cái giá thỏa mãn. Được. Lưu Vương Thư gật đầu nói, thời gian cấp bách, dư luận cũng tại lên men, ngươi mau chóng hành động, chú ý giữ bí mật, không nên đánh cỏ kinh rắn. Mặt khác, để phòng công an Điền Giã đồng chí cũng chuẩn bị sẵn sàng, điều hình sự trinh sát cốt cán phối hợp điều tra, nhất là văn vật buôn lậu manh mối, muốn trọng điểm loại bỏ. Minh bạch. Lý Chính Dân đứng người lên, cầm lấy trên bàn chứng cứ vật liệu, ta cái này trở về bố trí công việc, tuyệt không cô phụ tổ chức tín nhiệm. Nói xong, liền bước nhanh rời đi văn phòng. Trong văn phòng lần nữa chỉ còn lại Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân hai người. Lưu Phương Thư đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, ngữ khí trầm trọng nói ra, thật không nghĩ tới, chúng ta Nam Quan tỉnh thế mà còn cất giấu dạng này ưu ác tính. Hy vọng lần này có thể triệt để thanh tra sạch sẽ, đừng lại lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Thẩm Thanh Vân đi đến Lưu Phương Thư bên người, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngữ khí kiên định nói ra, Lưu thư ký, ngài yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, triệt để diệt trừ cái ưu ác tính này, giữ vững văn vật an toàn, giữ vững bách tính tín nhiệm. Mặc kệ phía sau liên lụy đến ai, chúng ta đều tra đến cùng, tuyệt không nương tay. Bóng đêm dần dần sâu, văn phòng tỉnh ủy công cao ốc lầu 6 ánh đèn vẫn như cũ minh lượng. Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân đứng tại phía trước cửa sổ, thân ảnh bị ánh đèn kéo đến rất dài, bọn hắn đều rất rõ ràng, bình tĩnh một đoạn thời gian Nam Quan tỉnh, chủ động lại muốn nhấc lên bọn sóng. Chương 3058, dẫn xà xuất động. Chương 3058, dẫn xà xuất động. Hai ngày về sau buổi sáng, sương sớm chưa hoàn toàn tan hết, Nam Quan tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng đã ngâm ở hơi lạnh nắng sớm bên trong. Thẩm Thanh Vân chuyến đặc biệt chậm rãi lái vào đại viện, bánh xe ép qua ướt xuống đường lát đá, tóe lên nhỏ xíu bọt nước. Hắn ngồi tại sau tòa, đầu ngón tay khẽ chọc đầu gối, trong đầu lật ngược vang vọng Trần Kiến Quân lên án cùng kỷ ủy tổ điều tra trong đêm truyền đến lẻ kẻ manh mối. Lý Chính Dân bên kia nói nhà bảo tàng 10 năm gần đây văn vật đại sổ sách có bao nhiêu chỗ xóa và sửa vết tích, Điền Giã cũng loại bỏ đến trước quán trưởng cùng cảng đảo phòng đấu giá bí ẩn vắng lai, nhưng những này cũng còn chỉ là dấu vết để lại, thiếu thực sự đột phá khẩu. Đi vào phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân tiện tay đem áo khoác lên trên cây áo, gỗ lim bàn làm việc lao đến không nhốn bụi trần, chén trà bằng sứ xanh đã sớm bị đường hiệu chu pha nóng quá trà, mờ mịt nhiệt khí mơ hồ chén thân sơn thủy đường vân. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện tu bổ chỉnh tề cây sồi xanh, trong lòng đã có tính toán, kỳ ủy tổ điều tra âm thầm thúc đẩy cần thời gian, nếu chỉ dựa vào sau lưng loại bỏ, khó tránh khỏi bị đối phương tiêu hủy chứng cứ, thông cũng có nói. Như vậy, không bằng tự mình đi một chuyến, lấy điều tra nghiên cứu văn hóa sản nghiệp danh nghĩa điều tra cẩn thận, đã có thể khoảng cách gần quan sát nhà bảo tàng vận hành chi tiết, cũng có thể thăm dò văn lữ sảnh, nhà bảo tàng nhân viên tương quan phản ứng, có lẽ có thể từ trong dấu vết tìm tới sơ hở. Trầm ngâm một lát, Thẩm Thanh Vân cầm lấy nội tuyến điện thoại ấn xuống tỉnh chính phủ bí thư trưởng Trần Diệu Tổ văn phòng máy nội bộ hảo. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn ngựa khí khôi phục đã từng trầm ổn. Diệu Tổ đồng chí, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến, có hạng an bài công việc. Trần Diệu Tổ tiếp vào điện thoại thời điểm, ngay tại trải bước toàn tỉnh chiêu thương dẫn tư sau tục kết nối danh sách, nghe vậy lập tức thả ra trong tay bút máy, bước nhanh hướng phía Thẩm Thanh Vân văn phòng đi đến. Cùng Thẩm Thanh Vân đã hợp tác một đoạn thời gian, hắn biết rõ vị này tỉnh trưởng đại nhân phong cách hành sự. Nếu như không phải quan trọng sự tình, tuyệt sẽ không trước kia liền vội lấy triệu kiến mình. Xuyên qua hành lang thời điểm, hắn tận lực chậm dần bước chân, ở trong lòng nhanh chóng kiểm kê gần đây trọng điểm công việc, từ dân sinh công trình đến xí nghiệp rơi xuống đất, nhưng thủy chung đoán không ra Thẩm Thanh Vân ý đồ, chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút không hiểu trịnh trọng. Thẩm tỉnh trưởng, ngài tìm ta? Trần Diệu Tổ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không người bất an, ánh mắt rơi vào Thẩm Thanh Vân vẻ mặt ngưng trọng bên trên, nguyên bản nghi hoặc càng sâu. Hắn chú ý tới tỉnh trưởng cũng không giống thường ngày đọc qua văn kiện, mà là đứng tại phía trước cửa sổ trầm tư, quanh thân không khí so ngày thường nghiêm túc mấy phần. Ngồi đi. Thẩm Thanh Vân xoay người, đưa tay ra hiệu hắn tại ghế salon đối diện ngồi xuống, mình thì đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà chén xuôi theo, chậm rãi mở miệng nói với Trần Diệu Tổ, trong khoảng thời gian này toàn tỉnh kinh tế khôi phục tình thế không tệ, nhưng văn hóa sản nghiệp là mềm thực lực hạch tâm, cũng là dân sinh phúc lợi trọng yếu bộ phận, không thể rơi xuống. Ta kế hoạch gần đây điều tra nghiên cứu thị sát một chút Nam Quan tỉnh văn hóa sản nghiệp, trọng điểm nhìn xem văn lữ sảnh cùng tỉnh nhà bảo tàng tình huống công tác. Điều tra nghiên cứu văn hóa sản nghiệp. Trần Diệu Tổ trên mặt lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn, con mắt có chút trợ to, vô ý thức đứng thẳng lên lưng. Tự phản mục nát phong bạo kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân tinh lực một mực tập trung ở chiêu thương dẫn tư, dân sinh bảo hộ cùng đội ngũ cán bộ chỉnh đốn bên trên, chưa hề chủ động đề cập qua văn hóa sản nghiệp tương quan điều tra nghiên cứu. Kết quả bây giờ lại đột nhiên đưa ra muốn điều tra nghiên cứu văn hóa sản nghiệp, đây có phải hay không là một loại nào đó tín hiệu? Nghĩ tới đây, Trần Diệu Tổ ngẩn người, lập tức cấp tốc thu liễm thần sắc, liền vội vàng gật đầu nói với Thẩm Thanh Vân, "Tốt, ta lập tức an bài. Ngài nghĩ thời điểm nào xuất phát? Cần sớm thông tri văn lữ sảnh, cục văn hóa khảo cổ làm tốt báo cáo chuẩn bị sao?" Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên nhấp một miếng, thuần hậu hương trà đè xuống mấy phần đáy lòng ngủ rột, ngựa khí bình thản đến phảng phất chỉ là lâm thời khởi ý, không cần khiến cho quá trương dương ấn thông thường điều tra nghiên cứu quá trình đến là được. "Ngày mốt đi, ngươi cân đối một chút phân công quản lý văn giáo vệ sinh ruộng quên phó tỉnh trưởng, để nàng cùng đi. Thông báo tiếp văn lữ sảnh sở trưởng Triệu Hành Vũ, tỉnh văn vật cục quản lý cục trưởng Tiêu Hằng, để bọn hắn chuẩn bị tốt công việc báo cáo, trọng điểm nói một chút văn vật bảo hộ, trận quán vận doanh chữ Nhật lữ dung hợp tình huống, không cần tận lực chuẩn bị sức tưởng tượng vật liệu, sự việc cần giải quyết thực. Hắn cố ý tránh ra văn vật an toàn đồ cất giữ đại sổ sách chờ Mẫn Cảm từ hợp thành, ngựa khí tự nhiên đến không lộ mảy may sơ hở. Trần Diệu Tổ mặc dù vẫn có nghi hoặc, nhưng nhiều năm quan trường lịch luyện để hắn hiểu được không nên hỏi nhiều, chỉ cung kính xuất ra bút ký ghi chép, minh bạch. Ta cái này đi kết nối điền phó tỉnh trưởng cùng ngành tương quan, đã định cụ thể hành trình, bảo đảm điều tra nghiên cứu thuận lợi thúc đẩy, cũng không nhiều dân, cũng không chậm trễ ngại cái khác công việc. Ừm. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu hắn lui ra, bổ sung một câu, chú ý phân tức, không muốn sớm tiết lộ qua nhiều chi tiết, liền theo thông thường công việc điều tra nghiên cứu thông chi, phòng ngừa không cần thiết phỏng đoán. Vâng, ta đã biết. Trần Diệu Tổ ứng thanh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo cửa lên rời đi. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, cầm lấy trên bàn Trần Kiến Quân cung cấp quyên tặng giấy chứng nhận sao chép hiện, đầu ngón tay xẹt qua nhà bảo tàng năm đó đóng dấu trồng đỏ tươi con dấu, ánh mắt dần dần sắc bén. Hắn cố ý lưu lại 2 ngày thời gian, thứ nhất là cho chuyên hạng tổ điều tra tranh thủ điều lấy hạch tâm đại sổ sách, cố định sơ bộ chứng cứ thời gian, thứ hai cũng là đánh đối phương một trở tay không kịp, như nhà bảo tàng thật có vấn đề, đội vàng ở giữa chưa hẳn có thể đem tất cả sơ hở đều che giấu chu toàn. Trận này điều tra nghiên cứu, trên danh nghĩa là khảo sát công việc, kỳ thực là một trận bất động thanh sát thăm dò. Hắn muốn đích thân đi vào tòa kia nhìn như thánh khiết văn vật địa đường, nhìn xem phía sau đến cùng cất giấu nhiều ít vật liệu. Sau đó 2 ngày, Thẩm Thanh Vân vẫn như cũ làm từng bước xử lý thường ngày công vụ, chủ trì tỉnh chính phủ hội nghị thường vụ, nghe các bộ môn công việc báo cáo, tiếp đãi xí nghiệp khảo sát đoàn, thần sắc trầm ổn như thường, phản phất thật chỉ là lâm thời quyết định điều tra nghiên cứu văn hóa sản nghiệp. Nhưng trong âm thầm, hắn mỗi ngày đều sẽ ở đêm khuya cùng Lý Chính Dân, Điền Giã bí mật kết nối, hiểu rõ điều tra tiến triển. Lý Chính Dân bên kia truyền đến tin tức, nhà bảo tàng văn vật ra vào kho đài sổ sách hỗn loạn không chịu nổi, gần 30 năm ghi chép có bao nhiêu chỗ thiếu thốn, xóa và sửa vết tích, nhất là đánh dấu người quên tặng báo hỏng xử lý đồ cất giữ, phần lớn không có kỹ càng lưu chuyển ghi chép cùng người có trách nhiệm ký tên. Tài vụ bằng chứng bên trong cũng phát hiện dị thường, có bao nhiêu bút lớn chán văn vật chữa trị phí khố phòng giữ gìn phí chi tiêu, nhưng không có đối ứng rõ ràng chi tiết biên lai cùng nghiệm thu bằng chứng, hư hư thực thực thông qua hư giả chi tiêu bộ lấy tài chính. Điền Giã thì báo cáo, sơ bộ loại bỏ đến một đầu khả nghi manh mối, nhà bảo tàng trước quán trưởng Trương Khải Minh sau khi về hưu định cư Cảng Đảo, cùng nhiều nhà phòng đấu giá có mật thiết tài chính vắng lai, Trần Kiến Quân tại Cảng Đảo nhìn thấy kia 3 kiện văn vật, chính là thông qua Trương Khải Minh đã từng hợp tác qua phòng đấu giá bên trên lập, lại văn vật nơi phát ra đánh dấu vì tư nhân cất giữ cùng nhà bảo tàng không liên hệ chút nào. Những đầu mối này càng thêm ấn chứng Thẩm Thanh Vân suy đoán, cũng làm cho hắn đối sắp đến điều tra nghiên cứu càng thêm cẩn thận. Hắn rõ ràng, văn lữ sảnh cùng nhà bảo tàng người có thể giấu giếm 30 năm, tuyệt không phải hạng người bình thường, hơi không cẩn thận liền sẽ đánh cỏ động rắn, thậm chí khả năng để tổ điều tra cố gắng trước đó nước chảy về biển đông. Hắn nhất định phải bước vàng, đóng vai tốt thông thường điều tra nghiên cứu nhân vật, tại trong lúc lơ đãng bắt giữ sơ hở của đối phương. Điều tra nghiên cứu cùng ngày 9 giờ sáng, Thẩm Thanh Vân chuyến đặc biệt chuẩn thì đỉnh tại tỉnh văn lữ sảnh đại lâu văn phòng trước. Phân công quản lý văn giáo vệ sinh giải trí phó tỉnh trưởng Dụ Quyên, văn lữ sảnh sở trưởng Triệu Mạnh Vũ, tỉnh văn vật cục quản lý cục trưởng Tiêu Hàng sớm đã xuất lĩnh văn lữ sảnh hạch tâm thành viên ban ngành chờ tại cửa ra vào, một đoàn người thân mang trang phục chính thức, thần sắc trang nghiêm, phía sau màn hình điện tử nhấp nhô phát hình nhiệt liệt hoan nghênh Thẩm tỉnh trưởng đến chỉ đạo công việc quảng cáo. Dụ Quyên tuổi gần 50, khí chất dịu dàng nhưng không mất già dặn, làm việc nghiêm cẩn cẩn thận, bởi vì từ đầu đến cuối chuyên chú với công tác nghiệp vụ, không liên quan đến bất luận cái gì phe phái đấu tranh, lúc trước phản hủ trong gió lốc có thể bình ổn lưu nhiệm. Nàng bước nhanh đi lên trước, trên mặt lộ ra vừa bận tiêu dung, chủ động cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay, "Thẩm tỉnh trưởng, một đường vất vả. Chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt công việc báo cáo, liền chờ ngài đến chỉ đạo." Bàn tay của nàng ấm áp mà hữu lực, ngựa khí cung kính lại không tận lực lấy lòng. "Điền phó tỉnh trưởng khách khí." Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng bề nắm, ánh mắt đảo qua bên cạnh Triệu Hành Vũ cùng Tiêu Hằng, chậm rãi nói ra, "Ta chính là tới xem một chút tình huống thực tế, tìm hiểu một chút tỉnh chúng ta văn lữ sản nghiệp hiện trạng, nhất là văn vật bảo hộ công việc, đây là chúng ta Nam Quan tỉnh văn hóa căn cơ, không thể qua loa." Triệu Hành Vũ liền vội vàng tiến lên một bước, trên mặt chất đống hơi có vẻ câu nệ tiêu dung. Hắn ước chừng hơn 50 tuổi, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt bên trong lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. "Thẩm tỉnh trưởng yên tâm, chúng ta nhất định kỹ càng báo cáo, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Xin ngài mời vào trong." Tiêu Hằng cũng theo sát sau gật đầu phụ họa, hắn dáng người hơi mập, thần sắc ôn hòa, nhưng thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách cảm giác, phảng phất đang tận lực che giấu cái gì. Đi vào văn lữ sảnh đại lâu văn phòng, đại sảnh rộng rãi minh lượng, hai bên biểu hiện ra tường trưng bày lấy Nam Quan tỉnh các nơi văn lữ tài nguyên ảnh chụp cùng văn vật phục khắc phẩm. Thẩm Thanh Vân thả chậm bước chân, nhìn như tùy ý xem, kỳ thực đang quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng nhân viên công tác trạng thái. Trong đại sảnh nhân viên công tác mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhìn thấy điều tra nghiên cứu đội ngũ nhao nhao ngừng chân vân an, thần sắc cung kính, nhưng Thẩm Thanh Vân bén nhạy phát giác được, có mấy vị nhân viên công tác ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong mang theo bối rối, nhìn liếc qua một chút sau liền túi đầu tránh đi, cái này nhỏ xíu khác thường để trong lòng của hắn hoài nghi lại sâu mấy phần. Tại Triệu Hành Vũ dẫn đạo dưới, mọi người đi tới lầu 3 phòng họp. Phòng họp bày biện ngắn gọn khí quyển, bàn dài trung ương trưng bày hoa tươi, trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt liệt tấn chỉnh tề công việc báo cáo vật liệu cùng nước trà. Thẩm Thanh Vân tại chủ vị ngồi xuống, Dụ Quyên, Triệu Hành Vũ, Tiêu Hằng theo thứ tự tại hai bên ngồi xuống, các lớp khác từ thành viên phân loại sau sắp xếp. Báo cáo công việc từ Triệu Hành Vũ dẫn đầu, hắn cầm lấy báo cáo vật liệu, hắn dọn một cái, bắt đầu đều đâu vào đấy giảng thuật văn lữ sảnh công việc thành quả. "Thẩm tỉnh trưởng, các vị lãnh đạo, phía dưới ta hướng ngài báo cáo tỉnh văn lữ sảnh gần đây tình huống công tác. Quá khứ một năm, chúng ta vững bước thúc đẩy văn lữ dung hợp hạng mục, chế tạo 3 đầu đặc sắc văn lữ tuyến đường, tiếp đãi du khách lượng cùng so tăng trưởng 15 văn lữ sản nghiệp giá trị sản lượng đột phá 30 tỷ nguyên, văn vật bảo hộ phương diện, chúng ta hoàn thành 3 tòa huyện cấp nhà bảo tàng tu sửa công việc, tổ chức 2 lần văn vật tổng điều tra, tỉnh nhà bảo tàng mới tăng đồ cất giữ hơn 20 kiện. Triệu Hành Vũ báo cáo trật tự rõ ràng, số liệu tỉ mỉ xác thực, thông thiên đều là điểm sáng thành tích, đối văn vật quản lý, đồ cất giữ lưu chuyển chờ mấu chốt khâu lại sơ lược. Thẩm Thanh Vân bưng chén trà, nhìn như chăm chú lắng nghe, đầu ngón tay lại tại dưới bàn nhẹ nhàng đập, ánh mắt bình tĩnh rơi trên người Triệu Hành Vũ, ngẫu nhiên gật đầu ra hiệu, lại không đánh gây hắn. Dụ Quyên ngồi ở một bên, ngẫu nhiên bổ sung vài câu liên quan với văn giáo vệ sinh nội dung công việc, ngữ khí khách quan, không có tận lực quyết đại. Tiêu Hằng thì từ đầu đến cuối trầm mặc, chỉ ở Triệu Hành Vũ đề cập văn vật tổng điều tra lúc, gật đầu phụ họa một câu công việc tiến triển thuận lợi, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm mặt bàn, không dám cùng Thẩm Thanh Vân đối mặt. Chờ Triệu Hành Vũ hồi báo xong tất, Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thản mở miệng, chỉnh thể công việc làm tốt lắm, văn lữ dung hợp mạch suy nghĩ rất rõ ràng, giá trị sản lượng tăng trưởng cũng rất khả quan. Nhưng ta muốn hỏi mấy cái cụ thể vấn đề, Triệu trưởng phòng, Tiêu cục trưởng, các ngươi thành thật trả lời. Triệu Hành Vũ cùng Tiêu Hằng đồng thời trong lòng siết chặt, vội vàng thân thể thẳng tắp, mời Thẩm tỉnh trưởng chỉ thị, chúng ta nhất định thành thật trả lời. Tỉnh nhà bảo tàng sưu tập văn vật, thường ngày là như thế nào quản lý? Ra vào kho có nghiêm khắc quá trình sao? Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào Tiêu Hằng trên thần, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiêu Hằng vô ý thức siết chặt bút trong tay, trầm ngâm một lát sau nói ra, hồi Thẩm tỉnh trưởng, chúng ta có nghiêm khắc quản lý chế độ. Văn vật ra vào kho cần điền kỹ càng đài sổ sách, từ thủ kho biên, bộ môn người phụ trách, quán trưởng tam phương ký tên xác nhận. Quý giá văn vật còn cần báo tỉnh cục văn hóa khảo cổ lập hồ sơ. Thường ngày cũng sẽ định kỳ kiểm kê, bảo đảm đồ cất giữ an toàn. Ngữ khí của hắn nhìn như kiên định, ánh mắt lại không tự giác trôi hướng Triệu Hành Vũ, hiển nhiên có chút niềm tin không đủ. Định kỳ kiểm kê là bao lâu một lần? Kiểm kê kết quả có lưu ngăn sao? Thẩm Thanh Vân truy vấn, ánh mắt sắc bén như lao, thẳng bức Tiêu Hằng đáy mắt. Tiêu Hằng cái chán chảy ra mồ hôi mịn, vội vàng đưa tay lau lau rồi một chút, ngữ khí hơi có vẻ chần chờ. Mỗi quý kiểm kê một lần, hàng năm tiến hành toàn diện kiểm kê, kết quả đều sẽ lưu trữ lập hồ sơ, tồn tại điện tử bản cùng giấy chất bản hai phần. Thẩm Thanh Vân không tiếp tục truy vấn, ngược lại nhìn về phía Triệu Hành Vũ, người quên tặng văn vật quá trình là như thế nào? Quên tặng trước sẽ tiến hành giám định sao? Giám định kết quả như thế nào cáo chi quên tặng người? Vấn đề này nhìn như thông thường, kỳ thực giấu giếm thăm dò, hắn muốn nhìn đối phương thuyết pháp phải chăng cùng Trần Kiến Quân lên án trái ngược. Triệu Hành Vũ sắc mặt hơi đổi, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói ra, người quên tặng văn vật cần trước hướng nhà bảo tàng đưa ra xin, từ nhà bảo tàng chuyên nghiệp giám định đoàn đội tiến hành giám định, xác định văn vật niên đại, giá trị về sau, cùng quên tặng người câu thông, ký kết quên tặng hiệp nghị, ban phát quên tặng giấy chứng nhận. Giám định kết quả sẽ như thực cáo chi quên tặng người, nếu bị chân phẩm, sẽ đặt vào sưu tập biểu hiện ra, như giá trị khá thấp, cũng sẽ thích đáng đảm bảo, hoặc tại cỡ nhỏ triển lãm bên trong thi triển. Ồ, Thẩm Thanh Vân nhíu mày, ngữ khí tùy ý nói ra, vậy nếu như quên tặng là đồ dòng đâu, cũng sẽ tiếp thu sao? Triệu Hành Vũ sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Thẩm Thanh Vân sẽ hỏi vấn đề này, hắn cùng Tiêu Hằng trao đổi một ánh mắt, mới chậm rãi nói ra, nếu là đồ dòng, chúng ta sẽ như thực cáo chi quên tặng người, nói rõ giám định căn cứ bình thường sẽ không nhận thu. Như quên tặng người kiên trì quên tặng làm kỷ niệm, chúng ta sẽ đăng ký lập hồ sơ, đơn độc cất giữ, không đặt vào chính thức sưu tập. Thẩm Thanh Vân trong lòng cười lạnh, Triệu Hành Vũ thuyết pháp cùng Trần Kiến Quân tao ngộ đồ dòm xử lý hoàn toàn không hợp, hiển nhiên là đang tận lực giấu giếm. Nhưng hắn không có ngay tại chỗ đâm thủng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ừm, quá trình coi như vi phạm. Đi thôi, chúng ta đi tỉnh nhà bảo tàng nhìn xem tình huống thực tế. Nghe được câu này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 3059, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chương 3059, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân lại muốn đi tỉnh nhà bảo tàng. Đám người hai mặt nhìn nhau sau khi, lại không tốt phản đối, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Theo sau, mọi người đứng dậy vây quanh Thẩm Thanh Vân tiến về tỉnh nhà bảo tàng. Chuyến đặc biệt hành xử tại rộng lớn tiếp khách trên đại đạo, ngoài cửa sổ cảnh đường phố phi tốc lướt qua, Dụ Quyên ngẫu nhiên cùng Thẩm Thanh Vân nói chuyện phiếm vài câu liên quan với văn lữ hạng mục quy hoạch, Triệu Hành Vũ cùng Tiêu Hằng thì ngồi tại sau sắp xếp, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, thần sắc khẩn trương. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tại trải bước vừa rồi đối thoại, Tiêu Hằng chần chờ, Triệu Hành Vũ giấu giếm, đều ấn chứng nhà bảo tàng quản lý tất nhiên tồn tại lỗ thủng, mà những này lỗ thủng chính là sinh sôi mục nát, trộm lấy văn vật dương ấm. Nửa giờ sau, chuyến đặc biệt đến Nam Quan tỉnh nhà bảo tàng. Tòa bảo tàng này bắt đầu xây với thế kỷ trước thập niên 50, là điển hình hàng Xô Viết kiến trúc, tường gạch xanh thể phối hợp màu trắng đều trụ, trang nghiêm túc mục, cổng sư tử đa sinh động như thật, lộ ra nồng hậu dày đặc lịch sử khí tức. Quan trưởng Từ Đông Bình sớm đã xuất lĩnh nhà bảo tàng hoạch tâm đoàn đội chờ tại cửa ra vào, hắn ước chừng 50 tuổi, mang theo một bộ kim ti nhãn kính, mặc màu đậm Âu phục, khí chất nho nhã, nhìn như hào hoa phong nhã, ánh mắt bên trong lại cất giấu một tia khôn khéo. Thẩm tỉnh trưởng, chào mừng ngài đến tỉnh nhà bảo tàng chỉ đạo công việc. Từ Đông Bình bước nhanh về phía trước, chủ động cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay, thiếu dung ôn hòa, ta là nhà bảo tàng quán trưởng Từ Đông Bình, tiếp xuống từ ta vì ngài giới thiệu sưu tập tình huống cùng công việc khai triển tình huống. Từ quán trưởng khách khí. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng về nắm, đầu ngón tay có thể cảm giác được bàn tay của đối phương có chút phát lạnh, hiển nhiên cũng có chút khẩn trương. Ánh mắt của hắn đảo qua nhà bảo tàng đại môn, trong lòng thầm nghĩ, chính là tòa này nhìn như thánh khiết địa đường, cất giấu gần trăm cái văn vật mất tích bí mật, không biết có bao nhiêu chân phẩm bị biệt thủ sói mòn hải ngoại. Đi vào nhà bảo tàng đại sảnh, đối diện là một tòa cự đại đỉnh đồng trao phục khắc phẩm, hai bên sảnh triển lãm chia nhóm hai bên, phân biệt lộ ra được niên đại khác nhau văn vật. Từ Đông Bình một bên dẫn đạo trước mọi người đi, một bên đều đâu vào đấy giới thiệu, chúng ta nhà bảo tàng sưu tập văn vật tổng cộng hơn 3 vạn kiện, hàng cái lại lần nữa thời kỳ đồ đá đến Minh Thanh thời kỳ các loại văn vật, trong đó một cấp văn vật hơn 200 kiện, cấp 2 văn vật hơn 500 kiện, văn vật quý giá số lượng tại toàn tỉnh đứng hàng đầu. Bên này là tiên tần sảnh triển lãm, thi triển đều là năm gần đây khai quật khảo cổ văn vật. Thẩm Thanh Vân thả chậm bước chân, nhìn như chăm chú thưởng thức tủ trưng bày bên trong văn vật, kỳ thực đang quan sát sảnh triển lãm bố cục, các biện pháp an ninh cùng Từ Đông Bình tần sát. Sảnh triển lãm bên trong bảo an nhân viên thế đứng tiêu chuẩn, ánh mắt cảnh giác, nhưng Thẩm Thanh Vân chú ý tới, bộ phận tủ trưng bày khóa cố nhìn như cổ xưa, thậm chí có rất nhỏ mài mòn vết tích, hiển nhiên không phải thường xuyên thay đổi. Từ Đông Bình giới thiệu văn vật thời điểm, đối với phần lớn hàng triển lãm niên đại, công dụng rõ như lòng bàn tay, nhưng đề cập mấy món đánh dấu người quên tặng văn vật lúc, lại có chút mập mờ suy đoán, ngựa tốc rõ ràng tăng tốc, cố ý tránh ra quên tặng người tin tức. Đám người đi đến một chỗ đại tống đồ sứ sảnh triển lãm, tụ trưng bày bên trong trưng bày mấy món sứ men xanh, sứ trắng, tạo hình tinh mỹ, men sắc cố nhuận. Từ Đông Bình chỉ vào trong đó một kiện chén sứ men xanh, cười giới thiệu, cái này là Nam Tống thời kỳ Long Tuyền hầm lò chén sứ men xanh, là 10 năm trước một vị người thu thập quyên tặng, phẩm tướng hoàn hảo, thuộc về cấp 2 văn vật, cũng là chúng ta sảnh triển lãm trọng điểm hàng triển lãm một trong. Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, ánh mắt rơi vào món kia chén sứ men xanh bên trên, trầm mặc một lát sau, đột nhiên mở miệng hỏi, từ quán trưởng, những này sưu tập phẩm như thế nhiều, niên đại lại xa xưa, các ngươi như thế nào cam đoan mỗi một kiện đều là thật, không có đổ dòm sen lẫn trong đó sao? Ngữ khí của hắn tùy ý, phản phất chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm, ánh mắt lại chăm chú nhìn Từ Đông Bình mặt, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một tia thần sắc biến hóa. Dù sao cũng là làm cảnh sát xuất thân người, Thẩm Thanh Vân đối với tâm tình tự của người khác các phương diện quan sát, là 10 phần cẩn thận nhập y. Từ Đông Bình hiển nhiên không ngờ tới Thẩm Thanh Vân lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, ánh mắt trong nháy mắt lóe lên một cái, nụ cười trên mặt cứng một lát, lập tức khôi phục tự nhiên, đẩy trên sống mũi kim ti nhã kính, chậm rãi nói ra, "Thẩm tỉnh trưởng yên tâm, chúng ta có chuyên nghiệp giám định đoàn đội thành viên đều là xử lý văn vật giám định công việc 2-30 năm chuyên gia, kinh nghiệm phong phú, mỗi một kiện đồ cất giữ nhập kho trước đều sẽ trải qua chí ít 3 vị chuyên gia liên hợp giám định, bảo đảm thật giả. Đối với quý giá văn vật, chúng ta sẽ còn mời trong nước nổi danh chuyên gia đến đây rồi lại, tuyệt sẽ không xuất hiện đổ dòm hôn dấu tình huống." "Ồ, 3 vị chuyên gia liên hợp giám định?" Thẩm Thanh Vân nhíu mày, ngữ khí bình thản hỏi, "Giám định kết quả có văn bản ghi chép sao? Sẽ lưu trữ sao?" "Có, có." Từ Đông Bình liền vội vàng gật đầu nói, "Mỗi một lần giám định đều sẽ hình thành kỹ càng văn bản báo cáo, ghi chép giám định căn cứ, chuyên gia ý kiến, ký tên xác nhận sau lưu trữ, cùng văn vật đại sổ sách đặt chung một chỗ, dễ dàng cho sau tục tìm đọc." Ngữ khí của hắn nhìn như kiên định, lại vô ý thức nắm chặt hai tay, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Thẩm Thanh Vân không tiếp tục truy vấn, ngược lại hỏi, "Kia nhà bảo tàng đồ cất giữ, ngoại trừ mới vừa nói khai quật khảo cổ, người quyên tặng, còn có cái khác nơi phát ra sao?" Từ Đông Bình nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "Chủ yếu chính là cái này 3 cái nơi phát ra. Ngoại trừ khai quật khảo cổ cùng cá nhân quyên tặng, còn có một phần là lịch sử để lại, tỉ như kiến quốc sơ kỳ tiếp thu tiền triều đồ cất giữ, cùng bộ phận đơn vị chuyển giao văn vật. Mặt khác, tỉnh cục văn hóa khảo cổ cũng sẽ căn cứ sưu tập nhu cầu, phân phối một chút văn vật tới bổ sung sưu tập." Hắn ngữ tốc chậm dần, thần sắc cũng buông lỏng mấy phần, hiển nhiên cảm thấy vấn đề này không có nguy hiểm. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào tủ trưng bày bên trong món kia đánh dấu người quên tặng chén sứ men xanh bên trên, ngữ khí tùy ý ném ra vấn đề mấu chốt, "Đã có người quên tặng, vậy nếu như quên tặng người đưa tới đồ cất giữ là đồ dọn, các ngươi sẽ thế nào xử lý?" "Cũng sẽ giống Triệu trưởng phòng nói như vậy, chi tiết cáo chi, không cho tiếp thu sao?" Câu nói này như là kinh lôi, trong nháy mắt để Từ Đông Bình sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bối rối, hiển nhiên không ngờ tới Thẩm Thanh Vân sẽ liên tiếp truy vấn liên quan với đồ dọn quên tặng vấn đề, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, bờ môi giật giật, lại không phát ra âm thanh. Hắn bối rối bị Thẩm Thanh Vân thu hết vào mắt, cũng ấn chứng Trần Kiến Quân lên án tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, nhà bảo tàng tất nhiên tồn tại lấy giả đổi thật hư giả giám định thao tác. Dụ quên, Triệu Hành Vũ, Tiêu Hằng cũng nao nao sử sốt, hiển nhiên không ngờ tới Thẩm Thanh Vân sẽ níu lấy vấn đề này không thả, Triệu Hành Vũ liền vội vàng tiến lên hòa giải, "Thẩm tỉnh trưởng, nhà bảo tàng giám định quá trình rất nghiêm ngặt, bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này." "Triệu trưởng phòng, ta đang hỏi từ quán trưởng." Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Từ Đông Bình. Nghe được hắn, lập tức không người nào dám nói chuyện, dù sao vị này chính là đường đường chính chính bộ cấp lãnh đạo. Từ Đông Bình cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, đội vàng đưa tay lau, thần sắc bối rối, ngữ khí cũng biến thành ca lăng, thẩm tỉnh trưởng, nếu là đồ dọn, chúng ta sẽ như thực cáo chi quên tặng người, nói rõ giám định kết quả cùng căn cứ. Nếu là quên tặng người kiên trì quên tặng, chúng ta sẽ đăng ký lập hồ sơ, đơn độc cất giữ, sẽ không đặt vào chính thức sưu tập, cũng sẽ tại quên tặng giấy chứng nhận bên trên ghi chú rõ tình huống, cho nói rõ. Câu trả lời của hắn cùng Triệu Hành Vũ không có sai biệt, lại bởi vì quá căng thẳng, lộ ra phá lệ cứng nhắc, không có chút nào sức thuyết phục. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn hốt hoảng bộ dáng, trong lòng đã có kết luận. Hắn không tiếp tục truy vấn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình thản nói ra, "Ừm, phải như vậy. Văn vật là lao tổ tông lưu lại bảo bối, vô luận là sưu tập vẫn là quên tặng, đều muốn thích đáng đối đãi, không thể có mảy may qua loa." Ngữ khí của hắn nhìn như ôn hòa, lại mang theo một cố vô hình áp lực, để Từ Lâm Bình, Triệu Hành Vũ bọn người cảm thấy một trận ngạt thở. Sau đó, Từ Đông Bình tiếp tục dẫn đạo đám người tham quan cái khác sảnh triển lãm, nhưng thần sắc rõ ràng không bằng trước đó thông dòng, giới thiệu lúc liên tiếp phạm sai lầm, thậm chí làm lẫn lộn hai kiện văn vật niên đại. Thẩm Thanh Vân không có vạch trần, chỉ là mặc mặc đi theo phía sau, ngẫu nhiên hỏi thăm vài câu râu ria vấn đề, nhưng thủy chung đang quan sát sảnh triển lãm bên trong chi tiết, các biện pháp an ninh cùng nhân viên công tác trạng thái. Hắn chú ý tới, khố phòng chỗ khu vực thủ vệ phá lệ nghiêm mật, cũng chỉ có một đạo phổ thông cửa sắt, không có phân phối vân tay, mật mã chờ hiện đại hóa bảo an thiết bị, bộ phận sảnh triển lãm văn vật nhãn hiệu đánh dấu đơn giản, thậm chí không có ghi chú rõ quên tặng người tin tức, cùng Từ Đông Bình nói tới kỹ càng đăng ký trái ngược. Tham quan kéo dài hơn một giờ, Thẩm Thanh Vân không có nói ra muốn xem xét khố phòng, đài sổ sách chờ khu vực hạch tâm, chỉ là tại tham quan kết thúc về sau, đối Từ Đông Bình nói ra, nhà bảo tàng công việc làm tốt lắm, sưu tập phong phú, biểu hiện ra có thứ tự. Nhưng văn vật bảo hộ công việc không việc nhỏ, nhất định phải nghiêm ngặt chứng thực các hạng quản lý chế độ, tăng cường các biện pháp an ninh, hoàn thiện đài sổ sách ghi chép, bảo đảm mỗi một kiện văn vật đều có thể đạt được thích đáng đảm bảo, chuyển thừa tiếp. Vâng, cảm tạ Thẩm tỉnh trưởng chỉ đạo, chúng ta nhất định nhớ kỹ chỉ thị của ngài, lập tức chỉnh đốn và cải cách không đủ, tăng cường quản lý, tuyệt không để văn vật xuất hiện bất kỳ vấn đề. Từ Đông Bình liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, coi là Thẩm Thanh Vân chỉ là thông thường thị sát, không có phát hiện gì thường. Đám người vây quanh Thẩm Thanh Vân đi ra nhà bảo tàng, Từ Đông Bình bọn người cùng kính đứng tại cổng tiễn biệt, thẳng đến Thẩm Thanh Vân chuyến đặc biệt biến mất trong tầm mắt, mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khẩn trương thần sắc dần dần rút đi. Từ Đông Bình xoa xoa mồ hôi chán, nhìn về phía Triệu Hành Vũ, ngữ khí bối rối nói ra, "Triệu trưởng phòng, Thẩm tỉnh trưởng vừa rồi vấn đề, có phải hay không phát giác được cái gì rồi?" Triệu Hành Vũ sắc mặt tâm trầm, lắc đầu, khó mà nói, Thẩm tỉnh trưởng luôn luôn tâm tư kỳ náo, lần này đột nhiên điều tra nghiên cứu nhà bảo tàng, còn lật ngược truy vấn quên tặng cùng giám định vấn đề, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngươi lập tức trở về, đem 10 năm gần đây quên tặng đài sổ sách, giám định báo cáo, văn vật ra vào kho ghi chép đều chỉnh lý một lần, nhất là liên quan đến báo hỏng xử lý tư nhân quên tặng bộ phận, cần phải che giấu tốt, không thể lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Mặt khác, thông chi thủ kho biên, tăng cường đề phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào khố phòng, bao quát cục văn hóa khảo cổ người, trừ phi có chữ ký của ta. Minh bạch, ta cái này đi làm. Từ Đông Bình vội vàng ứng thanh, quay người vội vàng chạy vào nhà bảo tàng, thần sắc bối rối. Tiêu Hằng đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói ra, "Triệu trưởng phòng, có thể hay không? Có thể hay không xảy ra chuyện? Những cái kia đài sổ sách cùng ghi chép, rất nhiều đều có vấn đề, căn bản không có cách nào triệt để che giấu." Triệu Hành Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí băng lãnh, "Hoảng cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì kiêng. Chỉ cần chúng ta đường kính nhất trí, không lưu lại sơ hở, tổ điều tra cũng bắt chúng ta không có cách nào. Ngươi trở về lập tức trải đuốt cục văn hóa khảo cổ bên này lập hồ sơ ghi chép, cùng nhà bảo tàng đài sổ sách đối ứng bên trên, tuyệt không thể xuất hiện mâu thuẫn." Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Vân chuyến đặc biệt bên trong, bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Duẫn Quyên ngồi ở một bên, nhìn xem Thẩm Thanh Vân sắc mặt âm trầm, do dự một lát, vẫn là mở miệng hỏi, "Thẩm tỉnh trưởng, vừa rồi ngài lật ngược truy vấn đồ dòm quên tặng vấn đề, có phải hay không nhà bảo tàng công việc có cái gì vấn đề?" Duẫn Quyên tâm tư cẩn thận, sớm đã phát giác được Thẩm Thanh Vân dị dạng, cũng nhìn ra từ đồng mình, Triệu Hành Vũ đám người bối rối. Thẩm Thanh Vân không có giấu giếm, chậm rãi gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói ra, "Ừm, trong này khẳng định có vấn đề. Từ Đông Bình vừa rồi phản ứng ngươi cũng nhìn thấy, khẩn trương bối rối, trả lời cứng nhắc, hiển nhiên là đang giấu giếm cái gì. Mà lại dựa theo hắn cùng Triệu Hành Vũ thuyết pháp, văn vật giám định, quyên tặng quá trình đều rất quy phạm, nhưng trên thực tế, trong này lỗ thủng quá lớn." Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, ánh mắt sắc bén, nghi ngờ trong lòng triệt để chuyển hóa làm kết luận, một kiện đồ cất giữ thật giả, hoàn toàn do nhà bảo tàng nội bộ đoàn đội định đoạt, không có phe thứ ba giám sát, cũng không có công khai trong suốt giám định quá trình. Cái này cho nội bộ nhân viên thao tác không gian, chỉ cần bọn hắn thông đồng một mạch, làm cái hư giả giám định, đem chính phẩm nói thành đồ dọn, lại lấy báo hỏng xử lý quên tặng người thu hồi chờ danh nghĩa đem chính phẩm lấy đi, thần không biết quỷ bất giác. Thậm chí có thể trực tiếp thay mận đổi đảo, dùng đồ dọn thay thế tủ trưng bày bên trong chính phẩm, đem chính phẩm chuyển tay đầu cơ trục lợi, kiếm chắc bạo lợi. Dù quên sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, khó có thể tin nói ra, còn có loại sự tình này. Đây quả thực là biển thủ, gan to bằng trời. Gần 30 năm mất tích gần trăm cái văn vật, chẳng lẽ đều là dạng này bị làm đi? Đại khái suất là như thế này. Thẩm Thanh Vân ngữ khí băng lãnh, trước quán trưởng định cư cảng đảo, cùng phòng đấu giá có mật thiết vắng lai, Trần Kiến Quân quên tặng văn vật xuất hiện tại cảng đảo đấu giá hội, những đầu mối này đều có thể sâu chuỗi. Trong viện bảo tàng bộ nhân viên cấu kết ngoại bộ thế lực, thông qua hư giả giám định, xuyên tạc đài sổ sách chờ phương thức, đem sưu tập văn vật, quên tặng văn vật đánh cắp, lại buôn lậu đến hải ngoại đấu giá, hình thành một đầu hoàn chỉnh lợi ích dây xích. Văn lữ sảnh, cục văn hóa khảo cổ là chủ quản bộ môn, hoặc là giám thị thất trách, hoặc là chính là tham dự trong đó, xung làm ô dù. Hắn dừng một chút, ánh mắt càng thêm kiên định, chuyện này tuyệt không thể nhân nhượng. Chuyên hạng tổ điều tra đã trong bóng tối thúc đẩy, điều lấy đài sổ sách, loại bỏ manh mối, vừa rồi thị sát cũng ân chứng suy đoán của chúng ta. Tiếp xuống, để tổ điều tra tăng tốc tiến độ, trọng điểm kiểm tra đối chiếu sự thật nhà bảo tàng giám định báo cáo, ra vào kho đài sổ sách, tài vụ chi tiêu, cùng trước quán trưởng, Từ Lâm Bình, Triệu Hành Vũ đám người tài chính vắng lai, cần phải mau chóng cố định chứng cứ, triệt để lộ cái này tấm màn đen, truy hồi sói mòn văn luận, nghiêm trị tất cả thiệp án nhân viên. Dỗ Quyên trọng trọng gật đầu, ngữ khí kiên định nói ra, "Thẩm tỉnh trưởng yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp tổ điều tra công việc, cân đối văn giáo vệ sinh miệng tất cả tài nguyên, hiệp trợ điều tra rõ chân tướng. Văn vật là chúng ta Nam Quan tỉnh văn hóa căn cơ, tuyệt không thể khiến cái này sâu mọt tùy ý trà đạp. Nàng không phải là đồ ngốc, loại chuyện này Thẩm Thanh Vân đã cùng mình nói, kia đã là tín nhiệm, cũng chưa hẳn không phải một loại thăm dò. Nếu thật là từ mình nơi này đem tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó sẽ có cái gì dạng kết quả, không cần nói cũng biết. Nàng trước đó chỉ là cái phân công quản lý văn hóa giáo dục phó tỉnh trưởng, tại tỉnh chính phủ xếp hạng dựa vào sau, tự nhiên không có ý nghĩ kia đi treo chọc Thẩm Thanh Vân như vậy đại nhân vật. Đừng nhìn mọi người chỉ là phó bộ cấp cùng chính bộ cấp khác biệt, nhưng trong tay quyền lực là hoàn toàn không giống. Thẩm Thanh Vân thế nhưng là tỉnh chính phủ người đứng đầu, toàn bộ Nam Quan tỉnh người đứng thứ hai, mà chính mình cái này phó tỉnh trưởng tại tỉnh chính phủ đều sắp xếp không tiến trước ba. Chuyến đặc biệt hành xử tại con đường về bên trên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần trở nên chói mắt. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua cảnh đường phố, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tòa này nhìn như bình tĩnh thành thị, phía sau cất giấu quá nhiều không muốn người biết bẩn thỉu. Từ trước đó bản thổ phái mục nát, cho tới bây giờ văn vật trộm cướp án, mỗi một lần bạch trần đều để hắn cảm giác sâu sắc trên vai trách nhiệm nặng nề. Nhưng hắn càng thêm kiên định quyết tâm, vô luận phía sau liên lụy đến ai, vô luận gặp được bao lớn lực cản, đều phải tra đến cùng. Còn Nam Quan tỉnh một mảnh phong thanh khí chính, cho toàn tỉnh bách tính một cái giá thỏa mãn. Trở lại tỉnh chính phủ sau, Thẩm Thanh Vân lập tức bấm Lý Chính Dân điện thoại, ngữ khí nghiêm túc nói ra: Chính Dân đồng chí, vừa rồi ta đi nhà bảo tàng thị sát, từ Lâm Bình, Triệu Hành Vũ bọn người thần sắc bối rối, nôn từ lấp lóe, hiển nhiên có vấn đề. Tổ điều tra tăng tốc tiến độ, trọng điểm tra ba chuyện: một là nhà bảo tàng gần 30 năm văn vật giám định báo cáo, ra vào kho đài sổ sách, nhất là đánh dấu đồ dòm báo hỏng người quên tặng bộ phận, cần phải tìm tới suy tặng, thiếu thốn chứng cứ; hai là từ Lâm Bình, Triệu Hành Vũ, trước quán trưởng Trương Khải Minh cùng nhà bảo tàng giám định đoàn đội hạch tâm thành viên tài chính vắng lai, trọng điểm loại bỏ cùng cảng đảo phòng đấu giá, tư nhân người thu thập liên quan; ba là văn lữ sảnh, cục văn hóa khảo cổ giám thị ghi chép, điều tra rõ có tồn tại hay không thất trách, bao che hành vi. Có bất kỳ tiến triển, lập tức hướng ta báo cáo. Minh bạch, Thẩm tỉnh trưởng. Lý Chính Dân ngữ khí kiên định, đối Thẩm Thanh Vân báo cáo: chúng ta đã điều cốt cán lực lượng, trong đêm trải vớt đài sổ sách cùng tài chính nước chảy, vừa rồi cũng lấy được một chút mấu chốt manh mối, rất nhanh liền có thể có sơ bộ kết quả. Ta nhất định mau chóng cố định chứng cứ, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào thiệp án nhân viên. Thân là kỳ ủy thư ký, đây là chức trách của hắn, Lý Chính Dân đương nhiên biết hẳn là thế nào làm. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, lập tức nói với Lý Chính Dân: mặt khác, ta cảm thấy phải chú ý điều tra mấy người này kinh tế tình huống, nhất là người nhà của bọn hắn. Ta biết. Lý Chính Dân gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện cảnh trí, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết, một trận quét sạch Nam Quan tỉnh văn bác hệ thống phản hủ phong bạo đã tên đã trên dây. Mà tòa kia nhìn như trang nghiêm túc mục nhà bảo tàng, sắp bị để lộ khăn che mặt thần bí, lộ ra phía sau ẩn tàng dơ bẩn cùng bẩn thỉu. Chương 3060, mở tiệc chiêu đãi. Chương 3060, mở tiệc chiêu đãi. Hoàng hôn triệt để bao phủ Nam Quan tỉnh ủy ra trúc viện, hương trương thụ cảnh lá tại gió đêm bên trong khẽ đung đưa, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Chính phủ xe số 1 bình ổn dừng ở biệt thự số 3 trước cửa, đèn xe dập tắt trong nháy mắt, quanh mình liền chỉ còn côn trùng kêu vang cùng gió đêm nói nhỏ. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, đưa tay nơi núi lòng cả bạn, một thân màu xanh đậm âu phục vẫn như cũ thẳng, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần mấy ngày liền bất vả mọi bệnh. Tỉnh trưởng, đến. Đường Hiểu Chu vội vàng từ dưới ghế lái phụ đến, bước nhanh vây quanh sau tòa, thay Thẩm Thanh Vân đóng cửa xe, ngựa khí cung kính mà thỏa đáng. Lái xe Lâm Hổ cũng xuống xe theo, đứng ở một bên chờ chỉ thị, thần sắc trầm ổn, ánh mắt cảnh giác quét mắt hoàn cảnh xung quanh, làm tỉnh trưởng chuyến đặc biệt lái xe, hắn sớm đã dưỡng thành thời khắc đề phòng thói quen. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ánh mắt đảo qua biệt thự trong nội viện sáng ấm đèn, đối Đường Hiểu Chu phân phó nói: Hiểu Chu, buổi sáng ngày mai không dùng qua tới đón ta, chính ta an bài. Để Lâm Hổ đúng hạn tại cửa ra vào chờ là được. Được rồi, tỉnh trưởng. Đường Hiểu Chu lập tức ứng thanh, có chút không người nói với Thẩm Thanh Vân: ngài sớm nghỉ ngơi một chút, có bất kỳ sự tỉnh tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân thân ảnh đi vào biệt thự, thẳng đến cửa trước đèn sáng lên, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, mới hoàn toàn yên lòng, quay người đi hướng ghế lái phụ. Lâm sư phó, thiện ta về nhà đi. Đường Hiểu Chu ngồi lên xe, thắt chặt dây an toàn, ngựa khí khôi phục ngày thường bình tĩnh. Lâm Hổ ứng thanh phát động cỗ xe, xe số 1 chậm rãi lái rời ra trúc viện, dọc theo tĩnh mịch đường đi hướng nội thành phương hướng lái đi. Toa xe bên trong rất yên tĩnh, Đường Hiểu Chu tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, trong đầu bắt đầu phục bản một ngày này công việc. Buổi sáng cùng đi tỉnh trưởng điều tra nghiên cứu văn lữ sảnh, nhà bảo tàng, buổi chiều chỉnh lý điều tra nghiên cứu kỷ yếu, ban đêm đưa tỉnh trưởng về nhà, nhìn như bình thường một ngày, lại bởi vì nhà bảo tàng nghi ngờ mà lộ ra một tia kiềm chế. Hắn mặc dù không biết tỉnh trưởng âm thầm an bài chuyên hạng điều tra, nhưng từ tỉnh trưởng điều tra nghiên cứu lúc liên tiếp truy vấn cùng từ Lâm Bình, Triệu Hành Vũ đám người bối rối trong sự phản ứng, cũng mơ hồ phát giác được sự tình không đơn giản. Làm Thẩm Thanh Vân thân cận nhất thư ký, Đường Hiểu Chu từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không nên hỏi không hỏi, không quản lý mặc kệ, chỉ chuyên chú với làm tốt bản chức công việc, thay tỉnh trưởng cản rơi không cần thiết hỗn loạn. Đây cũng là hắn có thể đi theo Thẩm Thanh Vân từ tỉnh ủy phó thư ký một đường đi đến tỉnh trưởng thư ký hạch tâm nguyên nhân, trầm ổn, cẩn thận, có chừng mực. Mười mấy phút sau, cỗ xe đến Đường Hiểu Chu ở lại cư xá dưới lầu. Đây là một trong đó ngăn cư xá, hoàn cảnh thanh lưu, hộ gia đình phần lớn là cơ quan đơn vị phổ thông viên chức. Đường Hiểu Chu đẩy cửa xe ra, đối Lâm Hổ nói ra: Lâm sư phó, vất vả ngươi, trở về trên đường chú ý an toàn. Buổi sáng ngày mai nhớ kỹ đúng giờ ở tỉnh ủy gia trúc viện cổng mấy tỉnh dài. Đường thư ký khách khí, đây là ta phải làm. Lâm Hổ cười gật đầu nói: ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đường Hiểu Chu nhẹ nhàng đóng cửa xe, nhìn xem chính phủ xe số 1 đèn sau dần dần biến mất tại giao lộ chỗ ngoặt, mới quay người hướng phía cư xá đơn nguyên lâu đi đến. Cư xá đèn đường mở nhạt đu hòa, chiếu sáng dưới chân đường lát đá. Đường Hiểu Chu hít thật sâu một hơi mang theo cỏ cây mùi thơm ngát gió đêm, mấy ngày liền căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Hắn đưa tay chỉnh ngay ngắn cổ áo, trong đầu hiện lên trước mấy ngày văn phòng tỉnh ủy thảo luận tin tức, muốn cho mình tấn thăng chính sự cấp, đảm nhiệm văn phòng tỉnh ủy tổng hợp 2 sự trưởng. Tin tức này để hắn đã hưng phấn lại cẩn thận, hưng phấn là nhiều năm ẩn nút cuối cùng có hồi báo, cẩn thận là chức vị này gánh chịu phân lượng. Hắn rõ ràng, mình hết thệ quang hoàn cùng kỳ ngộ đều nguyên với Thẩm Thanh Vân. Tỉnh trưởng thân kiêm tỉnh trưởng cùng tỉnh ủy phó thư ký, quyền cao chức trọng, làm thư ký của hắn, mình tấn thăng vốn là thuận lý thành trường, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới càng phải như dẫm trên băng mỏng. Hơi không cẩn thận, không chỉ có sĩ đồ của mình hủy hết, còn có thể liên lụy đến tỉnh trưởng. Cho nên những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, chưa từng đánh lấy Thẩm Thanh Vân cờ hiệu giành tư lợi, cũng cực ít cùng thân hữu liên lụy quá nhiều, nhất là thê tử nhà mẹ đẻ người bên kia. Nghĩ đến thê tử nhà mẹ đẻ, Đường Hiểu Chu lông mày có chút nhíu lên. Trước kia hắn chỉ là cái phổ thông cơ quan thư ký, thê tử nhà mẹ đẻ căn bản không đem hắn để vào mắt, em vợ Từ Hạo Đồng càng là đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, gặp mặt ngay cả câu nghiêm chỉnh chào hỏi đều chẳng muốn đánh. Nhưng từ khi hắn trở thành Thẩm Thanh Vân thư ký, hết thảy cũng thay đổi. Từ Hạo Đồng đối với hắn cung kính có thừa, ngày lễ ngày Tết tất tới cửa bái phòng, ngày bình thường càng là điện thoại không ngừng, trong giọng nói tràn đầy lấy lòng. Liền ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu cũng thay đổi ngày xưa lãnh đạm, đối với hắn hỏi han ân cần, đủ tiểu chiếu theo. Loại này trước sau tương phản, Đường Hiểu Chu nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, nhưng lại chưa bao giờ động dung. Hắn biết rõ, những người này nhiệt tình cũng không phải là hướng về phía hắn Đường Hiểu Chu, mà là hướng về phía hắn phía sau tỉnh trưởng. Chỉ cần hắn một ngày vẫn là bí thư của tỉnh trưởng, những người này liền sẽ một mực bưng lấy hắn. Chỉ khi nào mất đi cái thân phận này, hắn sẽ chỉ bị đánh về nguyên hình, thậm chí không bằng lúc trước. Cho nên hắn đối Từ Hạo Đông bọn người từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách, không xa không gần, không kiêu ngạo không tự ti, cũng không đắc tội với người, cũng tuyệt không bị nắm mũi dẫn đi. Mới vừa đi tới đơn nguyên cửa lầu, Đường Hiểu Chu điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên em vợ Từ Hạo Đông danh tự. Hắn dừng bước lại, đầu ngón tay dừng một chút, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, thời gian này điểm, Từ Hạo Đông thế nào lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình? Hít sâu một hơi, Đường Hiểu Chu nhân xuống nút trả lời, ngữ khí bình thản nói ra, "Uy, Hạo Đông." Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Từ Hạo Đông nhiệt tình dương giật thanh âm, ngữ khí cung kính đến gần như khiêm tốn, "Tỷ phu, ngài bận rộn hết à? Tan được chưa? Vừa làm xong, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi." Đường Hiểu Chu tựa ở đơn nguyên lâu trên vách tường, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh, "Thế nào, có cái gì sự tình sao?" Từ Hạo Đông cười nói ra, "Cũng không có cái gì đại sự, chính là nghĩ đến ngài mấy ngày nay khẳng định đặc biệt bận rộn, vất vả cực kỳ, nghĩ xin ngài ăn một bữa cơm, bồi ngài tâm sự, thư giãn một tí. Ngài nhìn ngài hiện tại có thời gian không? Ta tại Thanh Hòa hội đã đặt xong phòng, hoàn cảnh yên tĩnh, đồ ăn cũng đều là ngài thích ăn." Thanh Hòa hội? Đường Hiểu Chu trong lòng còi báo động đại tác. Kia là Nam Quan tỉnh nổi danh cấp cao câu lạc bộ tư nhân, vật giá cao ngang, lui tới phần lớn là giới kinh doanh đại lao cùng thực quyền quan viên, không phải Từ Hạo Đông loại này phát cải ủy phổ thông khoa viên có thể thường đi địa phương. Mà lại Từ Hạo Đông đột nhiên như thế nhiệt tình mời mình ăn cơm, còn cố ý mua loại địa phương này, tuyệt không có khả năng chỉ là đơn thuần muốn cho mình buông lỏng. Hắn vô ý thức muốn tự tuyệt, ngựa khí đã đến bên miệng, "Không được, ta hôm nay hơi mệt." Nhưng lời mới vừa nói một nửa, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn nghĩ lại, Từ Hạo Đông đã cố ý an bài bữa tiệc, tất nhiên là có chuyện nhờ với mình, nếu là trực tiếp tự tuyệt, khó tránh khỏi sẽ đắc tội hắn, tiến tới ảnh hưởng đến cùng thê tử nhà mẹ đẻ quan hệ. Tuy nói hắn không quan tâm thái độ của những người này, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, huống chi vạn nhất Từ Hạo Đông sự tình liên lụy đến cái gì mẫn cảm vấn đề, mình tùy tiện cự tuyệt, ngược lại khả năng làm cho đối phương chó cùng rất dậu, sinh ra chuyện khác bưng. Còn nữa, hắn cũng nghĩ nhìn xem, Từ Hạo Đông đến cùng muốn làm cái gì, phía sau có phải hay không còn có những người khác. Nếu là đơn thuần biệt tư, có thể giúp hắn có thể xét giúp đỡ. Nhưng nếu là dính đến vi quy làm trái kỷ, hoặc là muốn thông qua hắn leo lên tình trường, hắn cũng có thể tại chỗ cho thấy thái độ, kịp thời dừng tổn hại. Trầm ngâm một lát, Đường Hiểu Chu chậm rãi nói ra, "Tốt ta, ta đi qua nhìn một chút. Ngươi đem hội sở địa chỉ phát điện thoại di động ta bên trên, ta lập tức qua khứ." "Được rồi, ta ơn tỷ phu, ta lập tức phát ngài." Bên đầu điện thoại kia Từ Hạo Đông ngữ khí trong nháy mắt trở nên càng thêm hưng phấn, "Ngài trên đường chú ý an toàn, ta tại hội sở cổng đợi ngài." Cúp điện thoại, Đường Hiểu Chu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Hắn lấy điện thoại di động ra, rất nhanh nhận được Từ Hạo Đông gửi tới địa chỉ, xác nhận Thanh Hòa hội vị trí về sau, quay người đi hướng cư xá bãi đỗ xe. Hắn không có mở nhà của mình dùng xe con, mà là mở một cỗ không đáng chú ý hai tay đại chúng, đây là hắn cố ý chuẩn bị, ngày bình thường tự mình xuất hành đều mở chiếc xe này, tránh cho bị người nhận ra, rước lấy phiền toái không cần thiết. Lái xe tiến về Thanh Hòa hội trên đường, Đường Hiểu Chu tâm tình phá lệ nặng nề. Hắn lật ngược suy nghĩ Từ Hạo Đông ý đồ, trong đầu hiện lên các loại khả năng. Là nghĩ điều động công việc, vẫn là muốn thông qua hắn kết nối cái nào đó hạng mục, hoặc là liên lụy đến gần nhất văn lữ sảnh, nhà bảo tàng sự kiện. Càng nghĩ trong lòng của hắn bất an liền càng mãnh liệt. Hắn hiểu rất rõ Từ Hạo Đông tính tình, lòng ham muốn công danh lợi lộc cực mạnh, mọi thứ chỉ nhìn lợi ích, nếu không phải có chỗ tốt cực lớn, tuyệt sẽ không như thế đại phí chu trương mời hắn ăn cơm. 40 phút sau, cỗ xe đến Thanh Hòa hội cổng. Đây là một tòa dấu ở ngoại ô chân núi kiểu Trung Quốc đình viện, gạch xanh lông mày mói, cửa son đóng chặt, cổng không có dễ thấy chiêu bài, chỉ có hai cái mặc tây trang màu đen, thần sắc trang nghiêm bảo an nhân viên canh giữ ở cổng, lộ ra một cố điệu thấp mà xa hoa cảm giác thần bí. Cùng chung quanh tĩnh mịch khác biệt, trong đình viện đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể nghe được sáo trúc thanh âm, hiển nhiên bên trong sớm đã tân khách cả sảnh đường. Đường Hiểu Chu vừa đem xe dừng hẳn, Từ Hạo Đông cũng nhanh bước từ trong đình viện đi ra, trên mặt chất đống định nọt tiêu dung, một đường chạy chậm đi vào trước xe, thay Đường Hiểu Chu mở cửa xe, "Tỷ phu, ngài có thể tính đến rồi, mau mời tiến." Đường Hiểu Chu đẩy cửa xe ra đi xuống, ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá Từ Hạo Đông. Hắn mặc một thân mới tinh hàng hiệu Âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trên cổ tay mang theo một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ, hiển nhiên là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Cái này cùng hắn ngày bình thường hơi có vẻ một mạc trang phục hoàn toàn khác biệt, càng làm cho Đường Hiểu Chu xác định, cơn hôm nay cục tuyệt không đơn giản. Thế nào tuyển ở chỗ này? Đường Hiểu Chu ngữ khí bình thản, không có dư thừa biểu lộ, nơi này tiêu phí không thấp, ngươi không cần thiết như thế phô trương. Từ Hạo Đông đội vàng ngồi tiếu nói ra, "Tỷ phu, ngài bình thường đi theo tỉnh trưởng vất vả, khó được xin ngài ăn bữa cơm, tự nhiên muốn tuyển chỗ tốt. Nơi này hoàn cảnh yên tĩnh, không ai quấy rầy, vừa vặn huynh đệ chúng ta hai tâm sự. Nhanh mời vào bên trong, phòng ta đều đã đặt xong." Đường Hiểu Chu không nói gì, đi theo Từ Hạo Đông đi vào đình viện. Trong đình viện cảnh trí lịch sự tao nhã, giả sơn nước chảy, đình đài lầu cát, khắp nơi lộ ra giang nam lâm viên bận bị. Lui tới phục vụ viên đều thân mang cổ trang, cử chỉ dịu dàng, nhẹ giọng thì thầm, phục vụ chu đáo mà bí ẩn. Đường Hiểu Chu ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh, lưu ý lấy mỗi một cái gặp thoáng qua người, ý đồ từ đó phát hiện một chút manh mối, nhưng những người này hoặc là thấp giọng trò chuyện tân khách, hoặc là bận rộn phục vụ viên, nhìn như cũng không khác thường. Từ Hạo Đông mang theo Đường Hiểu Chu xuyên qua mấy đạo hành lang, đi vào một tòa yên lặng tầng hai lầu nhỏ trước, đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, dẫn hắn đi vào lầu hai phòng. Phòng rộng rãi minh lượng, bày biện cổ kính, gỗ lim bàn tròn bên cạnh trưng bày 6 thanh ghế mảnh, trên bàn đã bày xong tinh xảo món ăn nguội cùng nước trà, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng thức ăn hương khí. Đường Hiểu Chu vừa đi vào phòng, ánh mắt liền rơi vào bàn tròn cái khác hai người trên thân. Cũng không phải là chỉ có Từ Hạo Đông một người, còn có hai người đàn ông xa lạ đang ngồi ở nơi đó chờ. Nhìn thấy hai người kia, Đường Hiểu Chu trong lòng trong nháy mắt nhấc lên 12 phần cảnh giác, quanh thân khí tức cũng biến thành lạnh mấy phần, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, không có lập tức mở miệng, chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh đánh giá hai cái này người xa lạ. Bên trái nam nhân ước chừng hơn 50 tuổi, mặc một thân màu đậm kiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa dâm mấy phần, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, lộ ra một cô ở lâu thượng vị uy nghiêm. Bên phải nam nhân hơn 30 tuổi, thân mang hàng hiệu trang phục bình thường, dáng người hơi mập, mang trên mặt tinh minh thiếu dung, ánh mắt bên trong lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác tính toán. Hai người nhìn thấy Đường Hiểu Chu đi tới, lập tức đứng người lên, trên mặt lộ ra khách khí thiếu dung. Từ Hạo Đông liền vội vàng tiến lên hòa giải, cười đối Đường Hiểu Chu giới thiệu nói, "Tỷ phu, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này là Trương Thúc, Trương Khải Minh tiên sinh, trước kia là tỉnh nhà bảo tàng quán trưởng, cũng là tiền bối của ta. Vị này là Lý Tổng, Lý Kiến Quốc tiên sinh, làm văn hóa sản nghiệp." Hắn lại xoay người, đối Trương Khải Minh cùng Lý Kiến Quốc nói ra, "Trương Thúc, Lý Tổng, vị này chính là ta tỷ phu, Đường Hiểu Chu, hiện tại là bí thư của tỉnh trưởng." Trương Khải Minh. Đường Hiểu Chu con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái tên này hắn cũng không lạ lắm, buổi chiều cùng đi tỉnh trưởng điều tra nghiên cứu nhà bảo tàng lúc, tỉnh trưởng trong âm thầm đề cập qua đời miệng, trước quán trưởng Trương Khải Minh sau khi về hưu định cư Cảng Đảo, cùng nhiều nhà phòng đấu giá có mật thiết vắng lai, hư hư thực thực cùng văn vật mất tích án có quan hệ. Không nghĩ tới, Từ Hạo Đông lại đem người này mang đến gặp mình. Chương 3061, Đường Hiểu Chu lựa chọn. Chương 3061, Đường Hiểu Chu lựa chọn. Thấy cảnh này, Đường Hiểu Chu trong nháy mắt minh bạch, hôm nay đó căn bản không phải cái gì phổ thông nữa tiệc, mà là một trận tỉ mỉ bày kế hồng môn yến. Từ Hạo Đông tất nhiên là thụ Trương Khải Minh ủy thác, muốn thông qua mình leo lên tỉnh trưởng, hoặc là muốn dò xét nhà bảo tàng sự kiện điều tra tiến triển, thậm chí là muốn thông qua mình vận hành, che giấu năm đó tội ác. Cứ việc trong lòng sóng cả mấy liệt, nhưng Đường Hiểu Chu trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bên trong cảnh giác càng sâu. Hắn không có lập tức tiến lên nắm tay, chỉ là khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản nói ra, "Trương quán trưởng, Lý tổng, kính đã lâu." Ngữ khí khách khí lại xa cách, không có chút nào nhiệt tình. Lấy hắn tỉnh trưởng thư ký thân phận, bày ra tư thế này, hai người hoàn toàn không có để ý, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Dù sao người trước mặt này, hắn phía sau thế nhưng là Thẩm Thanh Vân, kia là tỉnh chính phủ người đứng đầu, toàn bộ nam quan tỉnh nhân vật số 2. Trương Khải Minh nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, chủ động đi lên trước, vươn tay, ngựa khí cung kính nói ra, "Đường thư ký, cửu ngưỡng đại danh. Đã sớm nghe nói tỉnh trưởng bên người có vị trợ thủ đắc lực, trầm ổn già dặn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Bàn tay của hắn ấm áp mà hữu lực, thái độ khiêm tốn, mảy may nhìn không ra đã từng là nhà bảo tàng quán trưởng uy nghiêm. Đường Hiểu Chu do dự một lát, vẫn là vươn tay, cùng Trương Khải Minh nhẹ nhàng cầm một chút, liền lập tức thu hồi, không có quá nhiều dừng lại, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, "Trương quán trưởng quá khen, ta chỉ là làm tốt bản chức công việc mà thôi." Một bên Lý Kiến Quốc cũng liền bước lên phía trước, đưa lên một chương danh thiếp, trên mặt chất đống tinh minh tiểu dung, "Đường thư ký, ngài tốt, ta là Lý Kiến Quốc, kinh doanh mấy nhà văn hóa công ty, chủ yếu làm văn vật chữa trị, văn hóa triển lãm những này nghiệp vụ. Sau này còn xin Đường thư ký chiếu cố nhiều hơn." Đường Hiểu Chu không có tiếp danh thiếp, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lý Kiến Quốc, ngữ khí lãnh đạm nói ra, "Lý tổng khách khí, ta chỉ là cái thư ký, không thể giúp cái gì." Thái độ của hắn minh xác, không muốn cùng những người này có quá nhiều liên lụy. Lý Kiến Quốc tay dừng tại giữ không trung, nụ cười trên mặt cũng có chút xấu hổ, đành phải ngượng ngùng thu tay lại, đem danh thiếp nhét về túi áo bên trong. Từ Hạo Đông thấy thế, vội vàng hòa giải, cười nói ra, tỷ phu, nhanh ngồi, đồ ăn đều nhanh lạnh. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đều là người một nhà, không cần như thế câu nệ. Đường Hiểu Chu không có chối từ, tại bàn tròn cái khác chỗ trống ngồi xuống, thân thể có chút thẳng tắp, duy trì cảnh giác tư thái. Hắn không hề động nước trà trên bàn, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Trương Khải Minh, Lý Kiến Quốc cùng Từ Hạo Đông chờ đợi lấy bọn hắn mở miệng trước. Hắn biết, mình càng là trầm ổn, đối phương liền càng đoán không ra mình tâm tư, cũng liền càng khó đạt tới mục đích. Trương Khải Minh bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt rơi trên người Đường Hiểu Chu, ngựa khi ôn hòa nói ra, "Đường thư ký, hôm nay mạo muội quấy rầy, thật sự là thật có lỗi. Chủ yếu là ta rời đi Nam Quan tỉnh nhiều năm, lần này trở về, muốn bái thăm một chút lão bằng hữu, thuận tiện cũng nghĩ thông qua Hạo Đông, nhận thức một chút Đường thư ký dạng này thanh niên tài tuấn." Đường Hiểu Chu trong lòng cười lạnh, Trương Khải Minh lời này hiển nhiên là lý do. Hắn rời đi Nam Quan tỉnh nhiều năm, sớm không trở lại muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác tại nhà bảo tàng văn vật mất tích án bị lộ ra, chuyên hạng tổ điều tra âm thầm điều tra thời điểm trở về, còn cố ý thông qua Từ Hạo Đông định ngày hẹn mình, mục đích tuyệt không đơn giản. Nhưng hắn không có đâm thủng, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Trương quán trưởng khách khí." Không biết Trương quán trưởng lần này trở về là dự định trường kỳ định cư, vẫn là chỉ là ngắn hạn dừng lại. Chỉ là ngắn hạn dừng lại, xử lý một chút tư nhân sự vụ. Trương Khải Minh vừa cười vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất thật chỉ là trở về xử lý việc tư, dù sao tại cảng đảo định cư nhiều năm, Nam Quan tỉnh mặc dù là cố hương, nhưng cũng đã không quen cuộc sống ở nơi này. Lý Kiến Quốc thấy thế, vội vàng xen vào nói, "Đường thư ký, Trương quán trưởng thế nhưng là văn vật giới lao tiền bối, đối văn vật chữa trị, giám định có rất sâu tạo nghệ. Công ty của chúng ta gần nhất nghĩ làm một cái văn vật chữa trị triển lãm, còn muốn mời Trương quán trưởng đảm nhiệm cố vấn, chỉ đạo một chút công việc. Đáng tiếc hiện tại văn lữ sảnh bên kia quản được nghiêm, rất nhiều thủ tục không dễ làm, không biết Đường thư ký có thể hay không giúp chúng ta khơi thông một hạ quan hệ." Đến rồi, Đường Hiểu Chu thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là có chuyện nhờ với mình, hơn nữa còn liên lụy đến văn lữ sảnh. Hắn ngữ khí bình thản nói ra, "Lý tổng, văn lữ sảnh có mình làm việc quá trình, các hạng phê duyệt đều có minh xác quy định, ta một người bí thư, không tiện nhúng tay những chuyện này. Ngươi vẫn là dựa theo bình thường quá trình, hướng văn lữ sảnh đưa ra xin đi." Thái độ của hắn kiên quyết, không có chút nào buông lỏng. Lý Kiến Quốc nụ cười trên mặt càng thêm xấu hổ, nhìn về phía Từ Hạo Đông, ra hiệu hắn hỗ trợ nói chuyện. Từ Hạo Đông đội vàng nói, "Tỷ phu, Lý tổng là bạn tốt của ta, hắn hạng mục này cũng là vì mở rộng chúng ta Nam Quan tỉnh văn hóa sản nghiệp, là chuyện tốt. Ngài liền giúp một chút bận điệu, cùng văn lữ sảnh bên kia chào hỏi, dàn xếp một chút thôi." Đường Hiểu Chu nhìn về phía Từ Hạo Đông, ánh mắt bên trong mang theo một tia lanh ý, "Hạo Đông, không phải ta không giúp ngươi. Quy củ chính là quy củ, ta không thể bởi vì tư nhân quan hệ liền phá hư công gia quy định. Huống chi, tỉnh trưởng luôn luôn cường điệu muốn theo lẽ công bằng làm việc, ngăn chặn đặc quyền, ta nếu là đánh lấy hắn cờ hiệu đi khơi thông quan hệ, không chỉ có là hại chính ta, cũng là tại cho tỉnh trưởng thêm phiền phức. Chuyện này, ta không giúp được ngươi." Từ Hạo Đông sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên không ngờ tới Đường Hiểu Chu sẽ như thế không để mặt mũi, ngữ khí cũng có chút ủy khuất, "Tỷ phu, ta cũng không phải để ngươi làm đặc quyền, chính là muốn cho ngươi hỗ trợ hỏi một chút tình huống, thúc giục một chút phê duyệt tiến độ mà thôi." "Không cần thiết." Đường Hiểu Chu đánh gậy hắn, ngữ khí lãnh đạm, "Văn lữ sảnh sẽ dựa theo quy định xử lý các hạng xin, không cần thiết cố ý thúc giục. Nếu là phù hợp điều kiện, tự nhiên sẽ phê duyệt thông qua, nếu là không phù hợp điều kiện, lại thế nào thúc giục cũng vô dụng." Bên trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc. Trương Khải Minh thấy thế, vội vàng hòa giải, cười nói ra, "Tốt tốt, đều là việc nhỏ, không cần thiết bởi vì cái này tổn thương hòa khí. Đường thư ký nói đúng, quy củ không thể phá. Chúng ta vẫn là ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh." Hắn một bên nói, một bên cho Lý Kiến Quốc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn không nên gấp với cầu thành. Lý Kiến Quốc hiểu ý, liền vội vàng gật đầu, cầm lấy đũa, cười nói ra, "Đúng đúng đúng, ăn cơm ăn cơm." "Đường thư ký, ngài nếm thử đạo này Phật mẹ tưởng, là nơi này chiêu bài đồ ăn, hương vị rất không tệ." Đường Hiểu Chu không hề động đũa, chỉ là bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn biết, Trương Khải Minh cùng Lý Kiến Quốc sẽ không liền như thế từ bỏ, phía sau khẳng định sẽ còn nhắc lên sự tình khác, mà lại tất nhiên cùng nhà bảo tàng văn vật mất tích án có quan hệ. Hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, cẩn thận ứng đối, cũng không có thể tiết lộ bất luận cái gì liên quan với điều tra tin tức, cũng không thể tùy tiện đắc tội những người này, để tránh bọn hắn chó cùng rứt dậu, làm ra đối với mình, đối tỉnh trưởng chuyện bất lợi. Quả nhiên, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Trương Khải Minh để đũa xuống, ánh mắt rơi trên người Đường Hiểu Chu, ngựa khí nhìn như tùy ý nói ra, "Đường thư ký, ta nghe nói gần nhất tỉnh nhà bảo tàng xảy ra chút việc, trên mạng còn có thiếp mời bạch trần, nói có không ít văn vật mất tích. Không biết chuyện này là thật hay giả?" Đường Hiểu Chu trong lòng run lên, biết chính để tới. Hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thản nói ra, "Trên mạng tin tức khó phân thật giả, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tỉnh chính phủ đã chú ý đến chuyện này, ngay tại an bài ngành tương quan điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Hắn tận lực làm nhạt mình cảm kích độ, phòng ngừa cho đối phương lưu lại thời cơ lợi dụng. Trương Khải Minh trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, cười nói ra, "Nguyên lai là dạng này. Tỉnh nhà bảo tàng là ta đã từng làm việc qua địa phương, ta đối nơi đó rất có tình cảm, cũng rất quan tâm chuyện này. Hy vọng có thể mau chóng điều tra rõ chân tướng, còn nhà bảo tàng một cái trong sạch, cũng cho dân chúng một cái công đạo." Ngữ khí của hắn nhìn như thành khẩn, ánh mắt bên trong lại cất giấu một vẻ bối rối cùng tính toán. Đường Hiểu Chu thấy rõ thanh sở sở, trong lòng càng thêm xác định, Trương Khải Minh tất nhiên cùng văn vật mất tích án thoát không khỏi liên quan. Hắn ngữ khí bình thản nói ra, "Trương quan trưởng yên tâm, chính phủ nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm việc, điều tra rõ chân tướng sự tình, tuyệt không nhân nhượng bất luận cái gì phạm pháp làm trái nhật ký hành trình ủy. Câu nói này đã là đáp lại, cũng là một loại cảnh cáo, ám chỉ chính phủ đối với chuyện này coi trọng trình độ, để Trương Khải Minh không nên ôm có may mắn tâm lý. Lý Kiến Quốc đội vàng xen vào nói, Đường thư ký, kỳ thật Trương quán trưởng lần này trở về, cũng là nghĩ vì thu được vật quán sự tỉnh ra một phần lực. Hắn tại văn vật giới giao thiệp rộng, có lẽ có thể giúp đỡ hỏi thăm một chút văn vật hạ lạc, vì điều tra công việc cung cấp một chút manh mối. Đường Hiểu Chu trong lòng cười lạnh, chính Trương Khải Minh chính là có liên quan vụ án người hiểm nghi, thế nào khả năng thực tình hỗ trợ nghe ngóng manh mối. Đơn giản là muốn thông qua loại phương thức này, tìm hiểu điều tra tiến độ, thậm chí là quấy nhiễu điều tra. Hắn ngữ khí lãnh đạm nói ra, đa tạ Trương quán trưởng hảo ý điều tra công việc có chuyên nghiệp bộ môn phụ trách, liền không phiền phức Trương quán trưởng. Nếu là Trương quán trưởng thật có manh mối, có thể trực tiếp hướng tỉnh kỷ ủy hoặc sở công an tỉnh phản ứng. Thái độ của hắn minh sát, cự tuyệt Trương Khải Minh hảo ý đồng thời cũng ám chỉ hắn, có cái gì nói có thể trực tiếp hướng điều tra bộ cửa nói, không cần thiết thông qua chính mình. Trương Khải Minh sắc mặt hơi đổi, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cười nói ra, cũng tốt, cũng tốt. Đã có chuyên nghiệp bộ môn phụ trách, ta liền không làm loạn thêm. Sau đó bữa tiệc, bầu không khí vẫn như cũ có chút kiềm chế. Từ Hạo Đông cùng Lý Kiến Quốc thỉnh thoảng tìm chủ đề, ý đồ rút ngắn cùng Đường Hiểu Chu khoảng cách, Trương Khải Minh thì ngẫu nhiên cắm mấy câu, nói bóng nói gió tìm hiểu nhà bảo tàng sự kiện tin tức, nhưng đều bị Đường Hiểu Chu xào rượu tránh đi. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng cảnh giác, rất ít chủ động nói chuyện, chỉ là tại khi tất yếu qua loa vài câu, cũng không lộ ra bất kỳ tin tức gì, cũng không cùng đối phương phát sinh xung đột. Đường Hiểu Chu trong đầu một mực tại phi tốc vận chuyển, tự hỏi như thế nào thoát thân, cùng xử lý như thế nào chuyện này. Hắn biết, Trương Khải Minh, Lý Kiến Quốc cùng Từ Hạo Đông hôm nay hẹn mình ăn cơm, tuyệt không vẹn vẹn muốn dò xét tin tức như thế đơn giản, phía sau rất có thể còn sẽ có quá đáng hơn yêu cầu, tỉ như đưa tiền, đưa vật, muốn cho mình hỗ trợ khơi thông quan hệ, che giấu tội ác. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, đồng thời cũng muốn đem chuyện này nói cho tỉnh trưởng. Trương Khải Minh đột nhiên trở lại Nam Quan tỉnh, còn chủ động tiếp xúc mình, đây tuyệt đối là một cái trọng yếu manh mối, có thể sẽ đối chuyên hạng điều tra có trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn cũng không thể tùy tiện làm việc, nếu là đánh cỏ động rắn, có thể sẽ để Trương Khải Minh sớm chạy trốn, thậm chí tiêu hủy chứng cứ. Nghĩ tới đây, Đường Hiểu Chu nhìn thoáng qua đồng hồ, đứng người lên, ngựa khí bình thản nói ra, thời gian không còn sớm, ta còn có việc, trước hết cáo tử. Từ Hạo Đông đội vàng đứng người lên nói ra, tỷ phu, không còn ngồi một lát sao? Đồ ăn còn không có ăn xong đâu. Không được, xác thực có việc gấp. Đường Hiểu Chu ngữ khí kiên quyết, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Trương Khải Minh cũng đứng người lên, cười nói ra, Đường thư ký, đã ngươi có việc gấp, chúng ta liền không lưu ngươi. Đây là ta phương thức liên lạc, nếu là lấy sau có cái gì cần hỗ trợ, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hắn đưa qua một chương danh thiếp, ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong. Đường Hiểu Chu không có tiếp danh thiếp, chỉ là khẽ bước cầm nói ra, cái này không cần, ta có việc cho Hạo Đông đánh. Nói xong liền quay người hướng phía phòng cổng đi đến, không có chút nào dừng lại. Từ Hạo Đông muốn lên trước giữ lại, lại bị Trương Khải Minh kéo lại. Trương Khải Minh nhìn xem Đường Hiểu Chu bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt trở nên âm trầm. Lý Kiến Quốc thấp giọng nói ra, Trương thúc, cái này Đường Hiểu Chu khó chơi, xem ra chúng ta kế hoạch muốn thất bại. Trương Khải Minh hừ lạnh nhất thanh, ngựa khí lạnh như băng nói ra, khó chơi không quan hệ, hắn dù sao cũng là Thẩm Thanh Vân thư ký, luôn có cần dùng đến hắn thời điểm. Hạo Đông, ngươi sau này nhiều cùng ngươi tỷ phu liên hệ, tận lực rút ngắn quan hệ, có bất kỳ tin tức, lập tức nói cho ta. Từ Hạo Đông liền vội vàng gật đầu, nói ra, được rồi, Trương thúc, ta nhất định hết sức. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thất vọng, trong lòng có chút hối hận đáp ứng giúp Trương Khải Minh định ngày hẹn Đường Hiểu Chu, nếu là chuyện này bị tỉnh trưởng biết, không chỉ có công việc của mình không gánh nổi, còn có thể liên lụy Đường Hiểu Chu. Mà lúc này, Đường Hiểu Chu đã đi ra Thanh Hòa hội ngồi vào mình hai tay đại chúng trong xe. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hít một hơi thật sâu, sau lưng đã dịn ra mồ hôi mịn. Vừa rồi tại trong phòng mỗi một phút đều giống như tại nhảy múa trên lưới lao, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến cái này, hắn lấy điện thoại di động ra, do dự một lát, vẫn là bấm Thẩm Thanh Vân điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau, liền được kết nối, Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm ổn truyền đến, "Hiểu Chu, thế nào rồi? Có cái gì sự tình sao?" Đường Hiểu Chu hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Tỉnh trưởng, xảy ra chuyện. Ta mới vừa rồi bị Từ Hạo Đông hẹn đi ăn cơm, tại bữa tiệc bên trên gặp được trước nhà bảo tàng quán trưởng Trương Hải Minh, còn có một cái làm văn hóa sản nghiệp Lý Kiến Quốc. Bọn hắn nói bóng nói gió tìm hiểu nhà bảo tàng văn vật mất tích án điều tra tiến độ, xem bộ dáng là muốn thông qua ta khơi thông quan hệ." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, lập tức truyền đến Thẩm Thanh Vân băng lãnh thanh âm, "Biết, Trương Khải Minh quả nhiên trở về. Ngươi làm được rất tốt, không có lộ ra bất kỳ tin tức gì. Ngươi bây giờ lập tức trở về nhà, chú ý an toàn, không nên bị bọn hắn theo dõi. Buổi sáng ngày mai đến phòng làm việc của ta, kỹ càng nói cho ta một chút bữa tiệc bên trên tình huống. Mặt khác, mật thiết chú ý Từ Hạo Đông cùng Trương Khải Minh động tĩnh, có bất kỳ tin tức, lập tức hướng ta báo cáo." "Minh bạch, tỉnh trưởng." Đường Hiểu Chu liền vội vàng gật đầu nói, "Ta hiện tại liền về nhà, sáng sớm ngày mai liền hướng ngài báo cáo tình huống cặn kẽ." Cúp điện thoại, Đường Hiểu Chu phát động cố xe, hướng phía chỗ ở của mình chạy tới. Bóng đêm dần dần sâu, đèn đường ở hai bên đường phi tốc lướt qua, chiếu sáng hắn vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 3062, phong ba tái khởi. Chương 3062, phong ba tái khởi. Sáng sớm tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng chưa bị hoàn toàn tỉnh lại, trong hành lang chỉ có nhân viên quét dọn nhân viên quét sạch mặt đất nhẹ văng lên, ánh nắng xuyên thấu qua cuối hành lang cửa sổ thủy tinh, tại chân bóng đá cẩm thạch mặt đất bỏ ra một đạo dài nhỏ quang ảnh. Đường Hiểu Chu dẫn theo cặp công văn, bước chân thả cực nhẹ, đi đến Thẩm Thanh Vân cửa phòng làm việc lúc, cố ý dừng lại sửa sang lại một chút cổ áo, hít sâu một hơi mới đưa tay khẽ chọc cửa phòng. Đêm qua bữa tiệc hình tượng còn tại trong đầu xoay quanh, Trương Khải Minh âm trầm ánh mắt, Lý Kiến Quốc tận lực lấy lòng, còn có Từ Hạo Đông bức dứt bất an, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra quỷ dị, để hắn không dám chậm trễ chút nào. Tiến đến, trong văn phòng truyền đến Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm ổn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Đường Hiểu Chu đẩy cửa ra đi vào, chỉ gặp Thẩm Thanh Vân đang đứng trước bàn làm việc đọc qua văn kiện, màu xanh đậm áo sơ mi ống tay áo sắn đến cánh tay, lộ ra rắn chắc cổ tay, hai đầu lông mày ngưng tan không ra ngưng trọng. Trên bàn chén trà bằng sứ xanh còn bốc hơi nóng, hiển nhiên tỉnh trưởng sớm đã đến cương vị, lại tại vì thu được vật quán sự tình bất vả. Tỉnh trưởng, buổi sáng tốt lành. Đường Hiểu Chu nhẹ nhàng khép cửa phòng, đem cặp công văn đặt ở góc tường trong hộp tủ, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn làm việc, không người nói ra, ta hướng ngài kỹ càng hồi báo một chút tối hôm qua bữa tiệc tình huống. Thẩm Thanh Vân thả ra trong tay văn kiện, đưa tay ra hiệu hắn tại ghế salon đối diện ngồi xuống, mình thì đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngữ khí nghiêm túc nói ra, nói đi, đem tất cả chi tiết đều nói rõ, không có chút nào có thể lộ. Đường Hiểu Chu thẳng tắp lưng, thần sắc cung kính mà chuyên chú, chậm rãi mở miệng, tối hôm qua Từ Hạo Đông hẹn ta tại Thanh Hòa hội ăn cơm, nói là nghĩ mời ta thư giãn một tí, ta phát giác được không thích hợp, nhưng vì thăm dò ý đồ của bọn hắn, vẫn là đi. Đến phòng mới phát hiện, ngoại trừ Từ Hạo Đông, còn có hai người, theo thứ tự là trước tỉnh nhà bảo tàng quán trưởng Trương Khải Minh, cùng một cái gọi Lý Kiến Quốc văn hóa công ty lão bản. Hắn dừng một chút, cẩn thận nhớ lại bữa tiệc bên trên mỗi một cái chẳng cảnh, tiếp tục nói ra, Trương Khải Minh mặc màu đậm tiểu áo tôn trung sơn, nhìn rất trầm ổn, nhưng trong ánh mắt cất giấu tính toán, ngay từ đầu còn giả bộ như chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, muốn cùng ta lôi kéo làm quen. Lý Kiến Quốc thì tương đối trực tiếp, đầu tiên là muốn cho ta giúp hắn khơi thông văn lữ sảnh quan hệ, nói muốn làm văn vật chữa trị triển lãm, bị ta lấy theo quy củ làm việc cự tuyệt. Thẩm Thanh Vân ngón tay nhẹ nhàng đập ghế sofa lan can, ánh mắt sắc bén như lao, trầm giọng hỏi, sau đó đâu? Bọn hắn có hay không trực tiếp xách nhà bảo tàng văn vật sự tình? Để. Đường Hiểu Chu gật đầu, ngữ khí ngưng trọng, qua ba lần rượu về sau, Trương Khải Minh cố ý giả bộ như thuận miệng nghe ngóng, hỏi trên mạng vạch trần nhà bảo tàng văn vật mất tích sự tình có phải thật vậy hay không, còn nói mình đối nhà bảo tàng có tình cảm, hy vọng có thể mau chóng điều tra rõ chân tướng. Lý Kiến Quốc ở một bên hắt đệm, nói Trương Khải Minh giao thiệp rộng, muốn giúp đỡ tìm hiểu manh mối, bị ta cự tuyệt, ta để bọn hắn có manh mối trực tiếp hướng kỷ ủy hoặc phòng công an phản ứng. Hắn nói bổ sung, toàn bộ bữa tiệc bên trên, Trương Khải Minh một mực tại nói bóng nói gió tìm hiểu điều tra tiến độ, ngữ khí nhìn như lo lắng, kỳ thực câu câu đều đang thử thăm dò. Từ Hạo Đông thì toàn bộ hành trình phụ họa, ngẫu nhiên giúp đỡ Lý Kiến Quốc biện hộ cho, nhìn ra được, hắn hẳn là bị Trương Khải Minh đón mua, hay là có chuyện nhờ với Trương Khải Minh, mới giúp bận bịu hẹn ta gặp mặt. Lúc gần đi Trương Khải Minh muốn cho ta lưu phương thức liên lạc, ta không có nhận, cũng không có quá nhiều dây dưa, trực tiếp rời đi. Đường Hiểu Chu dừng lại một chút, lại nghĩ tới một chi tiết, đúng rồi, Trương Khải Minh nói hắn lần này trở về chỉ là ngắn hạn dừng lại, xử lý tư nhân sự vụ, nhưng ta nhìn hắn tư thế, không giống như là đơn thuần xử lý biệt tư, mà lại Thanh Hòa hội tiêu phí cực cao. Từ Hạo Đông một cái bình thường khoa viên căn bản tiêu phí không dậy nổi, bữa cơm này đại khái suất là Trương Khải Minh tính tiền, mục đích đúng là muốn thông qua Từ Hạo Đông lôi kéo ta, tiến tới tìm hiểu ngài bên này thái độ, thậm chí muốn cho ta hỗ trợ khơi thông quan hệ, che giấu chân tướng. Thẩm Thanh Vân sắc mặt dần dần âm trầm xuống, quanh thân khí tức cũng biến thành băng lãnh. Hắn tựa ở ghế sofa trên lưng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong đầu phi tốc vận chuyển. Trương Khải Minh sớm không trở về Nam Quan tỉnh, muộn không trở về, hết lần này tới lần khác tại chuyên hạng tổ điều tra âm thầm điều tra nhà bảo tàng văn vật mất tích án thời điểm trở về. Còn cố ý thông qua Từ Hạo Đông định ngày hẹn Đường Hiểu Chu, đây cũng không phải là trùng hợp. Hiển nhiên, Trương Khải Minh đã nhận ra nguy hiểm, muốn thông qua lôi kéo Thẩm Thanh Vân người bên cạnh, tìm hiểu tin tức, thậm chí quấy nhiễu điều tra. Càng làm cho hắn cảnh giác chính là, Trương Khải Minh có thể tùy tiện hẹn đến Đường Hiểu Chu, còn có thể để Từ Hạo Đông cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc, phía sau tất nhiên có thế lực chèo chống. Một cái về hưu nhà bảo tàng quán trưởng, cho dù tại văn vật giới có nhân mạch, cũng không còn như có như thế đại năng lượng, cái này phía sau nói không chừng còn liên lụy đến cao hơn cấp bậc quan viên, thậm chí khả năng cùng trước đó bị đánh rơi bản thổ phái mục nát đội có liên quan. Từ Hạo Đông bên kia, người tiếp tục nhìn chằm chằm. Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, ánh mắt kiên định mà băng lãnh, mặt ngoài không muốn đâm thủng, bảo trì bình thường quan hệ thân thích, lưu ý hắn cùng Trương Khải Minh, Lý Kiến Quốc vắng lai, có bất kỳ tin tức lập tức hướng ta báo cáo. Mặt khác, để Điền Dã bên kia tăng thêm nhân thủ, nhìn chằm chằm Trương Khải Minh hành tung, điều tra rõ hắn lần này trở về chân thực mục đích, cùng hắn cùng Lý Kiến Quốc cụ thể quan hệ, còn có tiền của bọn hắn vắng lai. Minh Bạch. Đường Hiểu Chu liền vội vàng gật đầu nói, ta hôm nay liền liên hệ Từ Hạo Đông, giả ý hòa hoãn quan hệ, biện pháp hắn. Mặt khác, ta cũng sẽ để bằng hữu hỗ trợ lưu ý Lý Kiến Quốc công ty, xem bọn hắn đến cùng tại làm cái gì sinh ý, có phải hay không và văn vật buôn lậu có quan hệ. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lại phân phó nói cho Lý Chính Dân đồng chí, tăng tốc điều tra tiến độ, trọng điểm kiểm tra đối chiếu sự thật Trương Khải Minh tại nhiệm trong lúc đó văn vật ra vào kho ghi chép, tài vụ chi tiêu, cùng hắn sau khi về hưu cùng cảng đảo phòng đấu giá tài chính Bắc Lai, cần phải mau chóng cố định chứng cứ. Trương Khải Minh đã dám trở về, đã nói lên hắn không có sợ hãi, chúng ta nhất định phải đoạt tại hắn tiêu hủy chứng cứ, lần nữa chạy trốn trước đó, đem hắn khống chế lại. Vâng. Đường Hiểu Chu đứng người lên, cung kính nói ra, ta cái này đi kết nối Lý thư ký Hỏa Điện sở trưởng, truyền đạt chỉ thị của ngài. Nhìn xem Đường Hiểu Chu rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua tỉnh chính phủ trong đại viện vãng lai cố xe, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Trương Khải Minh xuất hiện, để nguyên bản liền phức tạp văn vật mất tích án trở nên càng thêm khó bề phân biệt, cái này phía sau đến cùng cất giấu nhiều ít người, lại liên lụy đến nhiều ít lợi ích của mắc. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này tuyệt không vẹn vẹn trong viện bảo tàng bộ nhân viên biển thủ như vậy đơn giản, phía sau tất nhiên có một trương mạng lưới quan hệ to lớn, mà tấm lưới này hạch tâm, có lẽ so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cùng lúc đó, Nam Quan tỉnh cán bộ trại an dưỡng trong đình viện, nắng sớm vừa vặn, hương trương thụ cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng có cây mùi thơm ngát. Toàn này trại an dưỡng nằm ở ngoại ô giữa sườn núi, hoàn cảnh thanh lưu, bảo an nghiêm mật, là chuyên môn vì cách về hưu cán bộ kỳ cựu thiết lập. Bên trong ở đều là từng tại Nam Quan tỉnh thân cư cao vị lão nhân, Vương Hạc Đình chính là một trong số đó. Vương Hạc Đình phòng bệnh rộng rãi minh lượng, chia làm phòng ngủ, phòng khách và thư phòng, trang trí ngắn gọn hào phóng, lộ ra một cố cán bộ kỳ cựu khí tức trầm ổn. Phòng khách trên ban công trưng bày mấy bồn lục thực, mọc tươi tốt, ánh nắng xuyên tấu qua pha lê chiếu vào, làm cho cả gian phòng đều ấm áp hòa thuận vui vẻ. Vương Hạc Đình mặc một thân màu xám bằng đông luyện công buổi sáng phục, ngồi ở phòng khách trên ghế mây, cầm trong tay một phần báo chí, ánh mắt tiến tĩnh, chỉ là hai đầu lông mày nếp nhăn lộ ra tuế nguyệt tăng thương. Hắn năm nay đã 74 tuổi, về hưu trước từng đảm nhiệm Nam Quan tỉnh ủy phó thư ký, tại nhiệm trong lúc đó tay cầm quyền cao, môn sinh cố lại trải rộng toàn tỉnh, cho dù về hưu nhiều năm, vẫn tại Nam Quan tỉnh quan trường có không nhỏ lực ảnh hưởng. Chỉ là năm gần đây thân thể không được tốt, liền một mực ở tại trại an dưỡng tĩnh dưỡng, rất ít hỏi đến chuyện ngoại giới. Trước đó bản thổ phái chuyện kia, cũng là hắn dẫn đầu nhìn ra không thích hợp, lập tức cùng Lâm Kiến Quốc tiến hành cắt chém, bảo vệ Triệu Hoài An cùng mình cái này một nhóm người. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, hộ công đội vàng đi lên trước mở cửa, chỉ gặp Trương Khải Minh đứng tại cổng, mặc một thân vừa vặn màu đậm âu phục, trong tay mang theo một cái tinh xảo quả rổ, mang trên mặt nụ cười ấm áp, thần sắc cung kính. Trương quan trưởng, ngài đã tới. Hộ công nhận ra Trương Khải Minh, cười nghiêng người để hắn tiến đến. Vương thư ký ngay tại phòng khách xem báo chí đâu? Đa tạ. Trương Khải Minh gật đầu ra hiệu, dẫn theo quả rổ đi vào phòng khách, nhìn thấy Vương Hạc Đình, lập tức bước nhanh đi lên trước, không người bất an, lão thư ký, đã lâu không gặp, ngài thân thể còn tốt chứ? Vương Hạc Đình thả ra trong tay báo chí, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Khải Minh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, đưa tay ra hiệu hắn tọa hạ, là Khải Minh à, nhanh ngồi. Thân thể ta vẫn được, chính là lớn tuổi, tinh lực không bằng trước kia. Ngươi thế nào đột nhiên trở về rồi? Không phải một mực tại cảng đảo định cư sao? Trương Khải Minh tại Vương Hạc Đình trên ghế đối diện ngồi xuống, đem quả rổ để ở một bên trên bàn trà, cười nói ra, nắm lao thư ký Phúc, ngài thân thể cứng rắn liền tốt. Ta lần này trở về, là xử lý một chút tư nhân sự vụ, thuận tiện cũng tới nhìn xem ngài, như thế nhiều năm không gặp, ta một mực nhớ ngài. Hộ công bưng tới một chén trà nóng, đặt ở Trương Khải Minh trước mặt, liền rón rén lui ra ngoài, khép cửa phòng lại, đem phòng khách không gian lưu cho hai người. Trương Khải Minh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt rơi trên người Vương Hạc Đình, ngữ khí cung kính nói ra, năm đó nếu không phải lão thư ký ngài để bạn, ta cũng ngồi không lên nhà bảo tàng quán trưởng vị trí, phần ân tình này ta một mực ghi ở trong lòng. Những năm này tại cảng đảo cũng thường xuyên nhớ tới dạy bảo của ngài. Vương Hạc Đình cười cười, khoát tay áo, đều là chuyện đã qua, còn xách nó làm cái gì? Ngươi tại nhà bảo tàng mặc cho bên trên làm tốt lắm, vì Nam Quan tỉnh văn vật bảo hộ công việc bỏ khá nhiều công sức, đây đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Năm đó Trương Khải Minh đúng là hắn một tay để bật lên, không chỉ có thể lực xuất chúng, mà lại hiểu chuyện nghe lời, là tâm phúc của hắn một trong. Trương Khải Minh trong lòng ấm áp, biết Vương Hạc Đình còn đọc tình cũ, cái này khiến hắn nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. Hắn trầm ngâm một lát, quyết định không còn đi vòng mèo, ngựa khí dần dần trở nên nghiêm trọng. Lao thư ký, ta lần này trở về, ngoại trừ nhìn ngài, còn có một việc muốn cầu ngài hỗ trợ. Vương Hạc Đình ánh mắt có chút trầm xuống, đã nhận ra không thích hợp, chậm rãi nói ra, cái gì sự tình? Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định hết sức. Là liên quan với tỉnh nhà bảo tàng sự tình. Trương Khải Minh hạ giọng, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối. Gần nhất trên mạng có thiếp mời bạch trần, nói nhà bảo tàng có không ít văn vật mất tích, Thẩm Thanh Vân tỉnh trưởng đã để mắt tới chuyện này, còn an bài chuyên hạng tổ điều tra âm thầm điều tra. Lão thư ký, ngài cũng biết, ta tại nhà bảo tàng mặc cho bên trên nhiều năm, trong quán một chút tình huống ta so với ai khác đều rõ ràng, những cái kia văn vật mất tích sự tình liên lụy rất rộng, nếu là thật sự truy đến cùng xuống dưới, không chỉ có ta sẽ xảy ra chuyện, sẽ còn liên lụy đến rất nhiều người, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến ngài danh dự. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết mà nhìn xem Vương Hạc Đình, ngữ khí mang theo cầu khẩn, lão thư ký, cầu ngài giúp ta một chút. Ngài tại trong tỉnh nói chuyện còn có phân lượng, có thể hay không nghĩ biện pháp cho Thẩm tỉnh trưởng đưa cái lời nói, để hắn dơ cao đánh khẽ, nhà bảo tàng văn vật vấn đề, thật không có tất yếu truy đến cùng. Những cái kia đều là chuyện đã qua, lại tra được, sẽ chỉ huyên náo dư luận xôn xao, chẳng tốt cho ai cả. Vương Hạc Đình lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, nụ cười trên mặt biến mất vô tung vô ảnh, thần sắc trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. Hắn bưng lên chén trà trên bàn, thật lâu không nói gì, trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Trương Khải Minh nói tới sự tình, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, năm đó Trương Khải Minh tại nhiệm trong lúc đó liền từng mượn văn vật chữa trị, triển lãm danh nghĩa, trong âm thầm đầu cơ trục lợi qua mấy món văn vật, hắn mặc dù cảm kích, lại bởi vì nhớ tới tình cũ, lại không muốn gây phiền toái, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không có truy đến cùng. Hắn biết, Trương Khải Minh trong miệng liên lụy đến rất nhiều người, tất nhiên bao quát hắn năm đó một chút bộ hạ, thậm chí khả năng liên lụy đến chính hắn. Nếu là Thẩm Thanh Vân thật tra đến cùng, không chỉ có Trương Khải Minh sẽ thân bại danh liệt, lang đang vào tù, chính hắn cũng có thể là bị liên lụy trong đó, khí tiết tuổi già khó giữ được. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng Thẩm Thanh Vân tính cách hắn cũng biết, cương trực công chính, thiết diện vô tư, một khi nhận định sự tình, vô luận gặp được bao lớn lực cản, đều sẽ tra đến cùng. Nhất là trước đó bản thổ phái mục nát án, Thẩm Thanh Vân lôi lệ phong hành, đánh rất một nhóm lớn mục nát phần tử, thủ đoạn sự cứng ngạnh, thái độ chi kiên quyết, làm cho cả Nam Quan tỉnh quan trưởng cũng vì đó chấn động. Muốn để Thẩm Thanh Vân từ bỏ điều tra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trương Khải Minh nhìn xem Vương Hạc Đình do dự dáng vẻ, trong lòng càng thêm lo lắng, cũng không dám thúc giục, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết, Vương Hạc Đình là hy vọng duy nhất của hắn, nếu là ngay cả Vương Hạc Đình cũng không chịu hỗ trợ, vậy hắn lần này trở về, liền thật là tự chui đầu vào lưới. Qua hồi lâu, Vương Hạc Đình mới chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Khải Minh, ngữ khí trầm trọng nói ra, "Khải Minh, chuyện này không thể coi thường. Thẩm Thanh Vân không là bình thường quan viên, hắn làm việc từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp, muốn để hắn từ bỏ điều tra, độ khó rất lớn. Mà lại văn vật mất tích án đã khiến cho trên mạng chú ý, nếu là cưỡng ép đè xuống, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, để sự tình trở nên càng thêm hỏng bét." Trương Khải Minh tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, ngựa khí mang theo một tia tuyệt vọng, "Lão thư ký, vậy ý của ngài là?" "Ta không nói không giúp ngươi." Vương Hạc Đình đánh gãy hắn, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, "Dù sao ngươi là ta để bật lên, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Mà lại chuyện này liên lụy quá lớn, nếu thật là làm lớn chuyện, đối Nam Quan tỉnh quan trường ổn định cũng bất lợi. Ta thử một chút đi, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp chu toàn một chút, để Thẩm Thanh Vân có chừng có mực, không nên đem sự tình làm được quá tuyệt." Nghe nói như thế, Trương Khải Minh trong nháy mắt mừng rỡ, vội vàng đứng người lên, đối Vương Hạc Đình thật sâu bái, "Đa tạ lao thư ký." "Đa tạ lao thư ký, ngài đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Chỉ cần có thể vượt qua cái này liên quan, ta sau này nhất định hảo hảo hiếu kính ngài." Vương Hạc Đình khoát tay áo, ngữ khí lãnh đạm nói ra, "Được rồi, ngồi xuống đi. Ta chỉ là thử một chút, không nhất định có thể thành. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, mọi thứ đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Mặt khác, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất thành thật một chút, không nên đến chỗ chạy loạn, cũng không cần cùng nhân viên không quan hệ tiếp xúc, phòng ngừa gây nên tổ điều tra chú ý, cho ta thêm phiền." "Minh bạch, minh bạch." Trương Khải Minh liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra cảm kích tiểu dung, "Ta nhất định nghe ngài an bài, trong khoảng thời gian này tuyệt không chạy loạn, cũng không gây chuyện." "Lão thư ký, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta đi về trước, có tin tức ngài tùy thời liên hệ ta." "Ừm." Vương Hạc Đình khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Trương Khải Minh cung kính bái, quay người nhẹ nhàng rời đi phòng bệnh. Nhìn xem Trương Khải Minh biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, Vương Hạc Đình lông mày lần nữa nhíu lại, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng. Hắn biết, chuyện này một khi nhúng tay, liền không còn cách nào thoát thân, một trận vây quanh văn vật mất tích án quan trường đánh cửa, đã không thể tránh né. Trương Khải Minh rời đi trại an dưỡng về sau, trong lòng thạch đầu cuối cùng rơi xuống một nửa. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Vương Hạc Đình ra mặt, Thẩm Thanh Vân coi như cứng rắn nữa, cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, văn vật mất tích án nói không chừng thật có thể như vậy dừng lại. Hắn ngồi lên xe dành riêng cho mình, đối lái xe nói ra, "Đi Lý Kiến Quốc công ty." Hắn phải lập tức đem cái này tin tức tốt nói cho Lý Kiến Quốc, đồng thời thương lượng một chút sau tục cách đối phó. Mà trại an dưỡng trong phòng bệnh, Vương Hạc Đình trầm mặc hồi lâu, cầm lấy trên bản tư nhân điện thoại, bấm tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hải An dãy số. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau, liền được kết nối, Triệu Hải An thanh âm trầm ổn truyền đến, "Lão thư ký, ngài tốt." Triệu Hải An là Vương Hạc Đình một tay đè bật lên, đối với hắn trung tâm cảnh cảnh, cho dù Vương Hạc Đình về hưu, cũng vẫn như cũ đối với hắn cung kính có thừa, thường xuyên đến nhà bái phòng. Vương Hạc Đình ngữ khí bình thản nói ra, "Hải An, ta là Vương Hạc Đình. Ngươi buổi tối tan việc về sau, đến trại an dưỡng một chuyến, ta có kiện chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." Triệu Hải An trong lòng sững sờ, ý thức được sự tình không đơn giản, vội vàng ứng thanh, "Được rồi, lão thư ký, ta buổi tối tan việc liền đi qua, ngài chờ ta." "Ừm." Vương Hạc Đình cúp điện thoại, đưa điện thoại di động đặt lên bàn, tựa ở trên ghế mây, nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Hắn biết, muốn thuyết phục Thẩm Thanh Vân, chỉ dựa vào mặt mũi của chính hắn còn chưa đủ, nhất định phải liên hợp một số người, hình thành đầy đủ áp lực. Triệu Hải An làm tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, tại trong tỉnh có không nhỏ lực ảnh hưởng, nếu là có thể để Triệu Hải An ra mặt, lại liên hợp mấy vị khác cách về hưu cán bộ kỳ cựu, nói không chừng có thể để cho Thẩm Thanh Vân thay đổi chủ ý, chỉ là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Thẩm Thanh Vân phía sau có tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Thư ủng hộ, mà lại văn vật mất tích án chứng cứ vô cùng xác thực, muốn cưỡng ép đè xuống, độ khó cực lớn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì thử một lần, vì Trương Khải Minh, càng vì hơn chính hắn khí tiết tuổi già. Lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, đem văn phòng tỉnh ủy công cao ốc nhuộm thành một mảnh kim sắc. Triệu Hải An xử lý xong trong tay công việc, cố ý đổi lại một thân thường phục, lái xe tiến về cán bộ trại an dưỡng. Hắn ngồi trên xe, trong lòng lật ngược suy nghĩ Vương Hạc Đình tìm hắn mục đích, nhưng thủy chung đoán không ra. Vương Hạc Đình về hưu nhiều năm, rất ít hỏi đến quan trường sự tình, lần này đột nhiên tìm hắn, còn nói có chuyện quan trọng, tất nhiên là có đại sự xảy ra. Hơn nửa canh giờ, Triệu Hải An đến trại an dưỡng, tại hộ công dẫn đạo dưới, đi vào Vương Hạc Đình phòng bệnh. Lúc này Vương Hạc Đình đang ngồi ở trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ trời chiều, thần sắc nghiêm trọng. Nghe được tiếng bước chân, hắn xoay người, nhìn thấy Triệu Hải An, đưa tay ra hiệu hắn tọa hạ, "Hải An, tới, ngồi đi." Triệu Hải An tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống, cung kính nói ra, "Lão thư ký, ngài tìm ta có cái gì sự tình?" Vương Hạc Đình trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Hải An, tỉnh nhà bảo tàng sự tình, ngươi hẳn phải biết đi. Thẩm Thanh Vân đã an bài tổ điều tra, ngay tại nghiêm tra văn vật mất tích án, Trương Khải Minh cũng bị cuốn vào." Triệu Hải An trong lòng giật mình, vội vàng nói, "Ta biết chuyện này, trên mạng viên náo xôn xao, trong tỉnh cũng không ít nghị luận. Chỉ là không nghĩ tới, Trương quán trưởng cũng bị liên lụy đi vào. Lao thư ký, ngài tìm ta là muốn cho ta hỗ trợ.
Ừm.
Vương Hạc Đình gật đầu, ánh mắt kiên định nói ra, Trương Khải Minh là ta để bắt lên, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn xảy ra chuyện. Mà lại chuyện này liên lụy rất rộng, nếu thật là cha đến cùng, sẽ liên lụy đến rất nhiều người, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến Nam Quan tỉnh quan trường ổn định. Ta muốn cho ngươi ra mặt, giúp ta đưa cái nói cho Thẩm Thanh Vân, để hắn có chừng có mực, không nên đem sự tình làm được quá tuyệt. Mặt khác, ngươi sẽ liên lạc lại một chút mấy vị khác lão lãnh đạo, để bọn hắn cũng hỗ trợ trò chuyện, cho Thẩm Thanh Vân thực hiện một điểm áp lực. Triệu Hoài An sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn do dự một lát, nói ra, lão thư ký, chuyện này chỉ sợ không dễ làm. Thẩm tỉnh trưởng tính cách ngài cũng biết, cương trực công chính, một khi nhận định sự tình, rất khó thay đổi chủ ý, mà lại Lưu thư ký cũng rất ủng hộ Thẩm tỉnh trưởng điều tra chuyện này, chúng ta nếu là cưỡng ép can thiệp, sợ rằng sẽ gây nên Lưu thư ký cùng Thẩm tỉnh trưởng bất mãn, thậm chí khả năng bị liên lụy trong đó. Ta biết nguy hiểm trong đó. Vương Hạc Đình ngữ khí trầm trọng nói ra, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui. Trương Khải Minh xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng thoát không khỏi liên quan. Ngươi là ta một tay đè bật lên, nếu là ta khí tiết tuổi già khó giữ được, ngươi sau này tại tỉnh lý thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, chuyện này không phải là vì ta, cũng không phải vì Trương Khải Minh, mà là vì tất cả chúng ta lợi ích. Triệu Hoài An trầm mặc, hắn biết Vương Hạc Đình nói đúng. Nếu là Vương Hạc Đình bị liên lụy, hắn làm Vương Hạc Đình tâm phúc, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lại văn vật mất tích án phía sau xác thực liên lụy đến rất nhiều người, nếu là thật sự tra đến cùng, Nam Quan tỉnh quan trường tất nhiên sẽ nhấc lên một trận phong bạo, vị trí của hắn cũng có thể là tràn ngập nguy hiểm. Qua hồi lâu, Triệu Hoài An mới chậm rãi gật đầu, ngựa khí ngưng trọng nói ra, "Tốt, lão thư ký, ta nghe ngài. Ta ban đêm liền liên hệ mấy vị khác lão lãnh đạo, ngày mai thử tìm Thẩm tỉnh trưởng nói chuyện, nhìn xem có thể hay không để cho hắn có chừng có mực. Chỉ là ta không dám hứa chắc nhất định có thể thành, chỉ có thể hết sức nỗ lực." "Ừm, ta biết ngươi khó xử." Vương Hạc Đình khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, "Ngươi hết sức liền tốt. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho những người khác biết, nhất là Lưu thư ký cùng Thẩm Thanh Vân, phòng ngừa đánh cỏ động rắn." "Minh bạch." Triệu Hoài An gật đầu nói, "Lão thư ký, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta về trước đi an bài một chút. Có tin tức ta lập tức hướng ngài báo cáo." Triệu Hoài An đứng dậy rời đi về sau, trong phòng bệnh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vương Hạc Đình nhìn ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống trời chiều, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn không biết mình làm quyết định này là đúng hay sai, nhưng hắn biết, một trận kịch liệt đánh cờ đã mở màn, mà hắn đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc này tỉnh chính phủ trong văn phòng, Thẩm Thanh Vân còn tại đọc qua tổ điều tra đưa tới sơ bộ báo cáo. Trong báo cáo biểu hiện, Trương Khải Minh tại nhiệm trong lúc đó có bao nhiêu hạng lớn chán tài chính chi tiêu không rõ, lại cùng cảng đảo nhiều nhà phòng đấu giá có tấp nập tài chính vắng lai, trong đó một bút tài chính hướng chạy, vừa vặn đối ứng Trần Kiến Quân quyên tặng 3 kiện văn vật tại cảng đảo bán đấu giá khoản tiền. Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn biết Trương Khải Minh chính là văn vật mất tích án nhân vật trọng yếu, mà phía sau chèo chống thế lực của hắn cũng sắp nổi lên mặt nước. Hắn cầm điện thoại lên, bấm Lưu Phương Thư dây số, ngựa khí nghiêm túc nói ra, "Lưu thư ký, có chuyện ta phải hướng ngài báo cáo, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp." Chương 3063, không xứng làm nhân dân công bộ. Chương 3063, không xứng làm nhân dân công bộ. Sau trưa tỉnh ủy đại viện tĩnh mịch trang nghiêm, thương trương thụ dâm che đậy ánh nắng, chỉ sót xuống lẻ tẻ quần sáng rơi vào gạch xanh trên đường. Thẩm Thanh Vân chuyến đặc biệt chậm rãi lái vào đại viện, dừng hẳn đang làm việc dưới lầu, hắn đẩy cửa xe ra, sửa sang lại một chút thẳng màu xanh đậm âu phục, hai đầu lông mày mang theo chưa tán nghiêm trọng. Mới trên đường, hắn đã cùng Lý Chính Dân nói chuyện điện thoại, xác nhận kỷ ủy tổ điều tra mới nhất nắm giữ manh mối, Trương Khải Minh tại nhiệm trong lúc đó văn vật đài sổ sách thiếu thốn, tài chính hướng chạy không rõ chờ chứng cứ đã sơ bộ cố định, chỉ đợi tại trong hội nghị chính thức thông báo. Bước nhanh đi vào đại lâu văn phòng, Thẩm Thanh Vân trực tiếp tiến về Lưu Phương Thư văn phòng. Thư ký sớm đã chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy hắn liền không người ra hiệu, "Thẩm tỉnh trưởng, Lưu thư ký ở bên trong đợi ngài." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cất bước đi vào. Đẩy cửa ra, Lưu Phương Thư đang ngồi ở sau bàn công tác phê duyệt văn kiện, trên bàn tử sa chén trà bốc lên lượn lờ nhiệt khí, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà. "Phương Thư thư ký." Thẩm Thanh Vân nhẹ mang cửa phòng, đi lên trước nói. Lưu Phương Thư thả ra trong tay bút máy, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, đưa tay ra hiệu hắn vào hạ, "Thanh Vân tới, ngồi." "Trên đường vẫn thuận lợi chứ?" "Thuận lợi." Thẩm Thanh Vân tại đối diện ghế sofa ngồi xuống, tiếp nhận thư ký đưa tới nước trà, ngựa khí cấp tốc chuyển thành nghiêm túc, nói với Lưu Phương Thư, "Ta đem nhà bảo tàng tình huống mới nhất cùng ngài đồng bộ một chút, Lý Chính Dân bên kia đã hoạch thật Trương Khải Minh cùng cảng đảo phòng đấu giá 3 khoản tiền vắng lai, vừa vặn đối ứng 3 kiện mất tích quên tặng văn vật, chứng cứ liên sơ bộ tạo thành." Lưu Phương Thư tiêu dung trong nháy mắt rút đi, sắc mặt trầm xuống, đầu ngón tay trùng điệp đập mặt bàn, "Bọn này sâu mọt, thật sự là gan to bằng trời. Nhà bảo tàng vốn là thủ hộ văn hóa căn cơ địa phương, bọn hắn ngược lại tốt, biện thủ, còn đem văn vật buôn lậu đến hải ngoại kiếm lời, quả thực là đối quốc gia cùng bách tính phạm tội." Hắn trong giọng nói tràn đầy lửa giận, ánh mắt sắc bén như lao, nhất định phải nghiêm túc trừng phạt, một cái cũng không thể buông tha. "Ta cũng là ý tứ này." Thẩm Thanh Vân gật đầu phụ hòa nói, "Nhưng việc này liên lụy rất rộng, Trương Khải Minh chỉ là một góc của băng sơn, phía sau rất có thể liên lụy đến không ít cách về hưu cán bộ cùng tại chức nhân viên, tùy tiện động thủ sợ rằng sẽ gây nên quan trường chấn động." Lưu Phương Thư trầm ngâm một lát, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà chén xuôi theo, ánh mắt ngưng trọng nói ra, "Ngươi nói đúng, việc này cần cẩn thận làm việc. 5 người tiểu tổ là tỉnh lý hạch tâm quyết sách cơ cấu, chuyện này lẽ ra tại tiểu tổ trong hội nghị thông báo thảo luận, ý kiến thống nhất sau lại toàn diện thúc đẩy điều tra. Dạng này đã có thể ngưng tụ chung nhận thức, cũng có thể phòng ngừa sau tụ công việc xuất hiện lực cản. Thẩm Thanh Vân trong lòng đồng ý, 5 người tiểu tổ hàm cái tỉnh ủy, tỉnh chính phủ, kỳ ủy, tổ chức bộ hạch tâm lực lượng, từ tiểu tổ định âm điệu, đã có thể hiện lộ rõ ràng trong tỉnh đối với chuyện này coi trọng, cũng có thể để các bộ môn hiệp cùng phát lực, phòng ngừa có người âm thầm cản trở. Ta đồng ý ý kiến của ngài, thời điểm nào tổ chức hội nghị? Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Tới giữa chưa đi, để thư ký an bài một chút cỡ nhỏ phòng khách, thông chi đối tính Di đồng chí, Lý Chính Dân đồng chí cùng Triệu Hoài An đồng chí đúng giờ tham gia. Lưu Vương Thương ngữ khí kiên định, thảo luận trước một chút tỉnh lý nhân sự điều khiển tinh vi công việc, lại thuận thế thông báo nhà bảo tàng sự tỉnh, miễn cho quá mức đột ngột. Được. Thẩm Thanh Vân ứng thanh, hai người lại đơn giản thương nghị vài câu hội nghị chi tiết, liền riêng phần mình chuẩn bị. Thẩm Thanh Vân đi ra văn phòng lúc, vừa lúc gặp gỡ đến đây tham dự tỉnh ủy phó thư ký đối tính Di, nàng mặc một thân màu xám Âu phục bộ váy, khí chất già dặn, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân liền cười chào hỏi, "Thanh Vân tỉnh trưởng, vội bằng đâu?" "Tĩnh Di đồng chí." Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, "Lưu thư ký ở bên trong, chúng ta trước đi qua đi." Đối Tĩnh Di gật đầu đáp ứng, hai người sóng vai đi hướng phòng khách, trên đường nói chuyện phiếm vài câu nhân sự công tác cái nhìn, bầu không khí hòa hợp. 3 giờ chiều, tỉnh ủy cỡ nhỏ phòng khách đúng giờ tổ chức 5 người tiểu tổ hội nghị. Phòng khách bày biện ngắn gọn trang trọng, hình chữ nhật gỗ lim bản hội nghị bên cạnh trưng bày 5 thanh gia thật chỗ ngồi, trên tường treo cầu thật thiết thực tấm biển, ánh đèn nhu hòa lại lộ ra uy nghiêm. Lưu Vương Thư ngồi tại chủ vị, Thẩm Thanh Vân, Đối Tĩnh Di chia nhau ngồi hai bên, tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân, tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hải An theo thứ tự ngồi xuống. Lý Chính Dân mặc tây trang màu đen, thần sắc trang nghiêm, trong tay cầm thật dày điều tra vật liệu, ánh mắt trầm ổn. Triệu Hải An thì mặc xanh đen sắc áo sơ mi, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt cười ôn hòa ý, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hôm qua Vương Hạc Đình nhắc nhở còn tại bên hai, hắn không thông báo nghị sẽ hay không đề cập nhà bảo tàng sự tình, càng sợ mình bị cuốn vào trong đó. Hội nghị bắt đầu, Lưu Phương Thư trước tiên mở miệng, nói về tỉnh lý nhân sự điều khiển tinh vi công việc. Hôm nay triệu tập mọi người, đầu tiên là nghị thảo luận một chút mấy cái thị trưởng nhân tuyển vấn đề. Trước mắt có 3 cái trống chỗ cương vị, tổ chức bộ đã lấy ra sơ bộ danh sách thí sinh. Hoài An đồng chí, ngươi trước giới thiệu một chút tình huống. Triệu Hoài An vội vàng thu hồi suy nghĩ, xuất ra chuẩn bị xong vật liệu, đều đâu vào đấy giới thiệu nói, căn cứ tổ chức bộ khảo sát, nhằm vào chữ Châu thị, Thanh Hà huyện, Lâm Xuyên huyện thị trưởng trống chỗ, chúng ta sơ bộ định ra 3 vị nhân tuyển, theo thứ tự là chữ Châu thị phó thị trưởng Trương Vĩ, Thanh Hà huyện huyện ủy thư ký Lưu Đạo, Lâm Xuyên huyện huyện trưởng Trần Vân. 3 vị này đồng chí chính trị tố dưỡng quá cứng, năng lực làm việc đột xuất, còn chúng danh tiếng cũng không tệ, phù hợp cương vị yêu cầu. Đám người quay chung quanh danh sách thí sinh triển khai thảo luận, Đối Tĩnh Di đưa ra mấy điểm liên quan với cán bộ cơ sở kinh nghiệm bổ sung ý kiến, Thẩm Thanh Vân thì nhấn mạnh nhân tuyển trong sạch hóa bộ máy chính trị khảo hạch vấn đề, Lý Chính Dân cũng tỏ thái độ sẽ phối hợp tổ chức bộ làm người tốt chọn kỷ luật công việc thẩm tra. Thảo luận kéo dài 1 giờ, cuối cùng sơ bộ xác định danh sách thí sinh, đợi tiến một bước công kỳ sau lại chính thức bổ nhiệm. Lưu Phương Thư đưa tay nhấp một ngụm trà, ngữ khí chậm rãi chuyển biến, vấn đề nhân sự trước hết thảo luận đến nơi đây. Tiếp xuống, có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn cùng mọi người thông báo, chuyện này tính chất đặc liệt, ảnh hưởng hại vô cùng. Cần chúng ta 5 người tiểu tổ ý kiến thống nhất, nghiêm túc xử lý. Thanh Vân, ngươi ra hiệu Chính Dân đồng chí nói đi. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Chính Dân. Lý Chính Dân lập tức đứng dậy, đem trong tay điều tra vật liệu phân phát cho đám người, ngữ khí nghiêm túc nói ra, các vị lãnh đạo, căn cứ tỉnh kỷ ủy chuyên hạng tổ điều tra sơ bộ điều tra, tỉnh nhà bảo tàng tồn tại nghiêm trọng văn vật mất tích vấn đề, sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật biểu hiện, gần 30 năm nay, tổng cộng có gần 100 cái sưu tập văn vật mất tích, trong đó bao quát nhiều kiện mức cấp 2 văn vật, bộ phận văn vật đã thông qua phi pháp con đường chạy vào biển bên ngoài. Phòng đấu giá. Vừa dứt lời, bên trong phòng tiếp khách trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, chỉ có trang giấy lật qua lật lại nhẹ vang lên. Đối Tĩnh Di cầm tài liệu lên nhanh chóng đọc qua, trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, lông mày dần dần khóa chặt. Triệu Hoài An ngón tay run nhẹ nhẹ, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, khi thấy Trương Khải Minh tài chính vãng lai chờ chữ lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn không nghĩ tới, tổ điều tra vậy mà đã nắm giữ như thế nhiều chứng cứ, mà lại dám ở 5 người tiểu tổ trong hội nghị trực tiếp thông báo. Lý Chính Dân tiếp tục nói ra, trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, trước nhà bảo tàng quán trưởng Trương Khải Minh là việc này nhân vật trọng yếu, hắn tại nhiệm trong lúc đó, lợi dụng chức vụ chi tiện, liên hợp trong quán nhân viên công tác, thông qua hư giả giám định, xuyên tạc đài sổ sách, lấy báo hỏng xử lý cho mượn thưởng ngoạn chờ danh nghĩa, đem văn vật chuyển di ra ngoài, lại thông qua cảng đảo phòng đấu giá đầu cơ trục lợi kiếm lời. Trước mắt chúng ta đã cố định Trương Khải Minh cùng phòng đấu giá tài chính vãng lai chứng cứ, cũng tìm được mấy vị quyền tặng nhân văn vật mất tích lời chứng, sau tục đem tiến một bước đào sâu phía sau lợi ích dây xích cùng ô dù. Quả thực là vô pháp vô thiên. Đối Tĩnh Di bỗng nhiên buông xuống vật liệu, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh. Nhà bảo tàng là công ích đơn vị, là truyền thừa văn hóa trọng yếu nơi trốn. Những người này lại đem nơi này trở thành kiếm trác tư lợi công cụ, không chỉ có biệt thủ, còn tổn hại chính phủ công tín lực, nhất định phải chăm chú xử lý, tra đến cùng, tuyệt không thể nhân lượng. Nếu không sẽ chỉ làm bách tính thất vọng đau khổ, ảnh hưởng chính phủ hình tượng. Lưu Phương Thư trọng trọng gật đầu, ngữ khí băng lãnh, Tĩnh Di đồng chí nói đúng. Chuyện này tính chất cực kỳ nghiêm trọng, liên quan đến văn hóa an toàn cùng chính phủ tín dự, nhất định phải nghiêm túc xét xử. Ta đồng ý Chính Dân đồng chí điều tra phương hướng. Tổ điều tra phải thêm đại lực độ, mặc kệ liên lụy đến ai, vô luận chức vị cao thấp, phải chăng cách về hưu, đều muốn tra đến cùng, truy hồi sói mòn văn vật, nghiêm trị thiệp án nhân viên. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, Thẩm Thanh Vân ánh mắt chậm rãi rơi trên người Triệu Hoài An, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Hoài An đồng chí, ngươi là tổ chức bộ trưởng, phụ trách cán bộ quản lý cùng giám sát công việc, đối với chuyện này ngươi thế nào nhìn?" Hắn như thế hỏi cũng rất đơn giản, Triệu Hoài An là bản thổ phái thạc quả cận tồn đại lao, mình đương nhiên phải nốt chú hắn một chút. Triệu Hoài An trái tim bỗng nhiên co rụt lại, đón ánh mắt của mọi người, cưỡng chế trong lòng bối rối, chậm rãi mở miệng, "Ta hoàn toàn đồng ý các vị lãnh đạo ý kiến. Văn vật mất tích án tính chất đặc liệt, nhất định phải nghiêm túc điều tra, sẽ nghiêm trị trừng phạt. Tổ chức bộ sẽ dốc toàn lực phối hợp tổ điều tra công việc, đối có liên quan vụ án cán bộ tiến hành nghiêm túc xử lý, đồng thời tăng cường đối văn bác hệ thống cán bộ tuyển chọn cùng giám sát, ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh." Ngữ khí của hắn nhìn như kiên định, kỳ thực có chút cứng nhắc, ánh mắt không tự giác tránh đi Thẩm Thanh Vân ánh mắt, sợ bị nhìn ra sơ hở. Thẩm Thanh Vân đem hắn phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng ẩn ẩn lên lòng nghi ngờ, Triệu Hoài An phản ứng quá mức khác thường, tựa hồ đã sớm biết việc này, chỉ là đang tận lực che giấu. Lưu Phương Thư thấy thế, tổng kết nói, đã mọi người ý kiến nhất trí, vậy liền như thế định. Chính dân đồng chí, ngươi dẫn đầu phụ trách điều tra công việc, cân đối công an, văn lữ các ngành, mau chóng cố định chứng cứ, khống chế thiệp án nhân viên. Thanh Vân đồng chí, ngươi phụ trách chủ tính trung cân đối, bảo hộ điều tra công việc thuận lợi thúc đẩy. Hoài An đồng chí, tổ chức bộ phải làm cho tốt cản bộ điều phối cùng kỷ luật giám sát. Tính Di đồng chí, ngươi phụ trách ý kiến và thái độ của công chúng và khống, phòng ngừa tình thế mở rộng, giữ gìn xã hội ổn định. Rõ. Đám người tề thanh đáp. Hội nghị theo sau lại thảo luận điều tra công tác cụ thể phân công cùng thời gian tiết điểm, liền tuyên bố kết thúc. Đám người lần lượt đứng dậy rời đi. Triệu Hoài An tận lực thả chậm bước chân, đợi những người khác sau khi đi, bước nhanh đuổi kịp Thẩm Thanh Vân, mang trên mặt hơi có vẻ bức dứt tiểu dung. Thanh Vân tỉnh trưởng, ngài hiện tại có rảnh không? Ta muốn theo ngài đơn độc phía vài câu. Thẩm Thanh Vân hơi sững sờ, trong lòng nghi ngờ càng sâu. Hắn không nghĩ tới Triệu Hoài An sẽ chủ động tìm mình đơn độc nói chuyện, kết hợp trong hội nghị Triệu Hoài An khác thường phản ứng, hắn mơ hồ đoán được đối phương ý đồ đến, nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói ra, tốt, vậy liền đi phòng làm việc của ta nói đi. Hai người sóng vai đi ra văn phòng tỉnh ủy công cao ốc, lái xe tiến về tỉnh chính phủ. Trên đường, toa xe bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Hoài An ngồi ở ghế cạnh tài xế, hai tay nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu lật ngược suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Hắn biết, Vương Hạc Đình nhắc nhở khó mà hoàn thành, mà tổ điều tra đã nắm giữ đại lượng chứng cứ, tiếp tục giấu giếm sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, nhưng nếu chi tiết lộ ra, lại sợ đắc tội Vương Hạc Đình, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nửa giờ sau, hai người đến tỉnh chính phủ, đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng. Văn phòng rộng rãi minh lượng, gỗ lim sau bàn công tác treo một bức tranh sơn thủy, trên giá sách bày đầy thư tịch và văn kiện, chỉnh thể lộ ra trầm ổn khí quyển phong cách. Đường Hiểu Chu sớm đã chuẩn bị trà ngon nước, nhìn thấy hai người thì đến, cung kính bưng lên trà sau liền rón rén lui ra ngoài, đóng cửa phòng. "Ngồi đi." Thẩm Thanh Vân ra hiệu Triệu Hoài An tại ghế sofa ngồi xuống, mình thì ngồi tại đối diện, nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngựa khí bình thản nói ra, "Hoài An đồng chí, ngươi có cái gì nói cứ việc nói thẳng đi." Triệu Hoài An hít sâu một hơi, nâng chung trà lên nhưng không có uống, ánh mắt phức tạp nhìn xem Thẩm Thanh Vân, hỏi dò, "Thanh Vân tỉnh trưởng, liên quan với nhà bảo tàng sự tình, ngài biết đến tình huống, có phải hay không cùng kỷ ủy bên kia điều tra không sai biệt lắm?" Thẩm Thanh Vân trong lòng cười lạnh, quả nhiên là vì nhà bảo tàng sự tình mà tới. Hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia uy nghiêm, "Ừm, kỷ ủy bên kia điều tra tiến triển, sẽ định kỳ hướng ta cùng Lưu thư ký báo cáo, ta biết tình huống, cùng chính dân đồng chí vừa rồi thông báo cơ bản nhất trí, bộ phận chi tiết khả năng còn muốn cụ thể hơn một chút." "Thế nào, Hoài An đồng chí, ngươi có cái gì muốn nói?" Triệu Hoài An sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, trầm mặc hồi lâu, mới cười khổ lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói ra, "Thanh Vân tỉnh trưởng, không dối gạt ngài nói, kỷ ủy điều tra ra được, chỉ là một góc của băng sơn. Chuyện này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, liên lụy phạm vi cũng càng rộng." Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Ồ, lời này thế nào nói? Ngươi còn biết chút cái gì?" "Theo ta được biết, từ những năm 80 bắt đầu, tỉnh nhà bảo tàng một chút văn vật quý giá, liền bị không ít lãnh đạo lấy giám thưởng nghiên cứu triển lãm mượn dùng chờ danh nghĩa mượn đi." Triệu Hoài An hạ giọng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, những này lãnh đạo có là cách về hưu cán bộ kỳ cựu, có là tại chức cán bộ cao cấp, mượn đi văn vật về sau, một bộ phận người đúng hạn trả lại, nhưng còn có một bộ phận người hoặc là lấy các loại lý do kéo dài không trả, hoặc là rõ ràng liền chiếm làm của riêng, nhà bảo tàng phương diện ngại với thân phận của đối phương địa vị, căn bản không dám thúc giục, chỉ có thể ở đài trương mục qua loa ghi chép, thậm chí không dám ghi chép. Thẩm Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, lửa giận trong lòng dần dần bốc lên. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt, không chỉ có biển thủ, còn có cán bộ cao cấp công nhân xâm chiếm quốc hữu văn vật, đây quả thực là đối pháp luật cùng công quyền lực công nhân trả đạp. Triệu Hoài An tiếp tục nói ra, những người này phía sau dính rất quan hệ phức tạp lưới, có chút cũ cán bộ mặc dù về hưu, nhưng môn sinh cố lại trải rộng toàn tỉnh, lực ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn. Nếu là tổ điều tra tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, liên lụy ra những người này, sợ rằng sẽ gây nên to lớn quan trường chấn động, ngài cùng Lưu thư ký gặp phải áp lực cũng sẽ phi thường lớn. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia thăm dò, "Thanh Vân tỉnh trưởng, ngài nhìn, chuyện này là không phải có thể có chừng có mực. Trọng điểm xét xử Trương Khải Minh bọn người, đối những cái kia cách về hưu cán bộ kỳ cựu, có hay không có thể mở một mặt lưới, miễn cho đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi." Nghe đến đó, Thẩm Thanh Vân triệt để minh bạch Triệu Hoài An ý đồ đến, hắn là bị những cái kia cán bộ kỳ cựu sai xử, tới làm thuyết khách, muốn cho mình thủ hạ lưu tình, che giấu những người này tội ác. Một cố khó mà ngăn chặn phẫn nộ xông lên đầu, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, chén trà bị chấn động đến hơi rung nhẹ, nước trà tràn ra mấy giọt. có chừng có mực. Thẩm Thanh Vân ngữ khí băng lãnh thấu xương, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, Hoài An đồng chí, ngươi có biết hay không mình đang nói cái gì? Những người kia công nhiên xâm chiếm quốc hữu văn vật, tổn hại chính là quốc gia cùng nhân dân lợi ích, là đối luật pháp coi thường. Hiện tại ngươi vậy mà để chúng ta mở một mặt lưới, quả thực là hoang đường. Triệu Hoài An bị Thẩm Thanh Vân lửa giận chấn nhiếp, thân thể run nhẹ nhẹ, vội vàng nói, Thanh Vân tỉnh trưởng, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy. Không có cái gì cảm thấy không cảm thấy. Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, ngữ khí kiên định, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, bất kể là ai, mặc kệ chức vị cao bao nhiêu, tư cách nhiều già, chỉ cần xúc phạm pháp luật, nhất định phải nhận trừng phạt. Văn vật là quốc gia quý giá tài phú, là lao tổ tông lưu lại văn hóa căn cơ, tuyệt không thể khiến cái này sâu mọt tùy ý trà đạp. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tỉnh chính phủ đại viện, ngữ khí trầm trọng lại kiên định, ta không nghĩ tới, lại có người như thế vô sỉ, lợi dụng chức quyền xâm chiếm quốc hữu văn vật, còn dám tìm người biện hộ cho, ý đồ che giấu tội ác. Xin ngươi nhắn dùm những người kia, muốn ta thủ hạ lưu tình, tuyệt đối không thể. Tổ điều tra sẽ tra đến cùng, mặc kệ liên lụy đến ai, đều muốn nghiêm trị theo luật pháp, tuyệt không nhân lượng. Triệu Hoài An sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngồi ở trên ghế salon, chân tay luống cuống. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân thái độ dị thường kiên quyết, chuyện này đã không có đường lui. Hắn đứng người lên, ngữ khí co quắp nói ra, "Ta hiểu được. Thanh Vân tỉnh trưởng, là ta cân nhắc không chu toàn, ta sẽ như thực chuyển đạt ý của ngài." Thẩm Thanh Vân không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, "Ngươi đi đi. Hy vọng ngươi có thể nhận rõ tình thế, thủ vững nguyên tắc, phối hợp tổ điều tra công việc, không nên bị liên lụy đi vào, nếu không hậu quả tự phụ." Triệu Hoài An không người đáp, bước nhanh đi ra văn phòng. Nhìn xem hắn hốt hoảng bóng lưng rời đi, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn biết, Triệu Hoài An phía sau tất nhiên còn có người, mà những cái kia xâm chiếm văn vật cán bộ kỳ cựu, rất có thể chính là Vương Hạc Đình bọn người. Trận này điều tra, không chỉ có muốn đối mặt nhà bảo tàng mục nát đội, còn muốn đối kháng những cái kia chiếm cứ nhiều năm thế lực cũ, độ khó cực lớn. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Lý Chính Dân điện thoại, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Chính Dân đồng chí, vừa rồi Triệu Hoài An tới tìm ta, tiết lộ một cái trọng yếu tình huống, từ những năm 80 bắt đầu, liền có không ít lãnh đạo lấy các loại danh nghĩa mượn đi nhà bảo tàng văn vật, bộ phận văn vật bị chiếm làm của riêng. Ngươi lập tức an bài tổ điều tra, trọng điểm kiểm tra đối chiếu sự thật cái này một đầu mối, điều tra rõ mượn đi văn vật lãnh đạo danh sách, văn vật đi hướng, mặc kệ là tại trước vẫn là cách về hưu, đều muốn từng cái xác minh, tuyệt không thể lọt mất một người." "Minh bạch, Thẩm tỉnh trưởng." Lý Chính Dân ngữ khí kiên định, "Ta lập tức điều chỉnh điều tra phương hướng, tăng thêm nhân thủ kiểm tra đối chiếu sự thật việc này, mau chóng xuất ra kết quả." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa ở bên cửa sổ, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Hắn biết, một trận càng thêm kịch liệt đánh cờ sắp bắt đầu, những cái kia thế lực cũ tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế quấy nhiễu điều tra, cản trở trừng phạt. Nhưng hắn càng thêm kiên định quyết tâm, vô luận gặp được bao lớn lực cản, nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn triệt để lộ tầng này tấm màn đen, truy hồi sói mòn văn vật, nghiêm trị tất cả thiệp án nhân viên, còn Nam Quan tỉnh một mảnh phong thanh khí chính, cho toàn tỉnh bách tính một cái giá thỏa mãn. Mà lúc này, Triệu Hoài An đã lái xe rời đi tỉnh chính phủ, hắn ngồi trên xe, bấm Vương Hạc Đình điện thoại, ngựa khí trầm trọng nói ra, "Lão thư ký, sự tình không dễ làm." Thẩm tỉnh trưởng thái độ phi thường kiên quyết, không chỉ có cự tuyệt mở một mặt lưới thỉnh cầu, còn nói muốn tra đến cùng, ngay cả cách về hưu cán bộ cũng tuyệt không dung tha. Tổ điều tra đã bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật mượn đi văn vật lãnh đạo danh sách. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, mới truyền đến Vương Hạc Đình băng lãnh mà thanh âm tức giận, "Tốt một cái Thẩm Thanh Vân, thật sự là khó chơi. Xem ra, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết." Chương 3064, qua đời chương 3064, qua đời sáng sớm sương mù chưa tan hết, tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng đã bị luồng thứ nhất nắng sớm nhiễm lên ống điều. Thẩm Thanh Vân ngồi tại rộng lượng gỗ lim sau bàn công tác, đầu ngón tay nắm nuốt một phần chuyên hạng tổ điều tra đưa tới bổ sung vật liệu, lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào Trương Khải Minh khai còn nghi vấn mấy chữ bên trên, trong lòng lẩn ẩn có chút bất an. Ba ngày qua này, tổ điều tra tiến độ đột nhiên chậm dần, Lý Chính Dân bên kia dù chưa nói rõ, nhưng trong câu chữ đều lộ ra một cố lực cản, hiển nhiên là có người trong bóng tối can thiệp. Trên bàn công tác chén trà bằng sứ xanh bốc lên lượn lờ nhiệt khí, hương trà tràn đầy trong không khí, lại ép không hạ Thẩm Thanh Vân trong lòng ngủ rồi. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trong đầu lật ngược hồi tưởng ba ngày trước cùng Triệu Hoài An nói chuyện. Những cái kia mượn đi văn vật danh sách nhân viên, tất nhiên liên lụy đến Vương Hạc Đỉnh bọn người, mà Vương Hạc Đỉnh phía sau thế lực cũ rắc rối khó gỡ, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hắn vốn cho rằng có Lưu Phương Thư ủng hộ, điều tra có thể thuận lợi thúc đẩy, nhưng hôm nay xem ra, sự tình xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Đúng lúc này, trên bàn màu đỏ giữ bí mật điện thoại đột nhiên vang lên, chói hai tiếng chuông phá vỡ văn phòng tĩnh mịch. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, đây là hắn cùng Lưu Phương Thư đường dây riêng điện thoại, nếu không phải khẩn yếu sự tình, Lưu Phương Thư tuyệt sẽ không tại thời gian này điểm liên hệ hắn. Hắn lập tức cầm lấy ống nghe, ngữ khí trầm ổn, "Lưu thư ký, ta là Thẩm Thanh Vân." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Phương Thư hơi có vẻ mỏi mệt lại ngưng trọng thanh âm, mang theo một tia khó mà che giấu ngoài ý muốn, "Thanh Vân đồng chí, xảy ra chuyện lớn. Vừa mới tiếp vào trại an dưỡng tin tức, Vương Hạc Đình đồng chí bởi vì cấp tính tâm lạnh, hữu giúp vô hiệu qua đời." "Cái gì?" Thẩm Thanh Vân như bị sét đánh, trong tay ống nghe suýt nữa trượt xuống, cả người trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, trợn mắt hốt mồm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Hạc Đình lại đột nhiên qua đời. Mặc dù hắn cùng Vương Hạc Đình lập trường trái ngược, thậm chí tại văn vật trên bản là trực tiếp mặt đối lập, nhưng đối phương dù sao cũng là cách về hưu lão lãnh đạo, lại chính vào điều tra mấu chốt kỳ, bất thình lình tin chết, không khỏi quá mức kỳ quặc. Hắn lấy lại bình tĩnh, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Lưu thư ký, tin tức chuẩn xác không? Thời điểm nào sự tình?" tin tức chuẩn xác, chính là nửa giờ trước sự tình. Trại an dưỡng bên kia nói, lúc dạng sáng Vương Hạc Đình đột phát tâm ngạnh, nhân viên y tế toàn lực cứu rút, nhưng cuối cùng vẫn không có thể cứu trở về. Lưu Phương Thương ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ, ta đã để thư ký liên hệ tổ chức bộ cùng cán bộ kỳ cựu cục, an bài sau tục tiện sau công việc. Thẩm Thanh Vân trầm mặc, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Vương Hạc Đình vừa chết, những cái kia mượn đi văn vật danh sách nhân viên, phía sau lợi ích dây xích, rất có thể như vậy gián đoạn. Không có chứng cứ, điều tra công việc đem Lâm vào bị động, thậm chí khả năng bị ép bỏ dở. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm văn vật án sau tục căn bài, Lưu Phương Thư thanh âm lần nữa truyền đến, ngữ khí lại có rõ ràng chuyển biến. Mặt khác, Thanh Vân đồng chí, liên quan với tỉnh nhà bảo tàng bản án, kỳ ủy bên kia có mới kết luận. Lưu Phương Thư thanh âm trầm thấp mấy phần, chậm rãi nói ra, trải qua lật ngược kiểm tra đối chiếu sự thật, một chút chứng cứ đều là không thật, rất nhiều cái gọi là chứng cứ đều là tận lực lập, mục đích đúng là vì liên quan vu cáo một chút nhân viên không quan hệ, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, giảm bất tội lỗi của mình. Thẩm Thanh Vân tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, một cô băng lãnh cảm giác bất lực xông lên đầu. Hắn thế nào sẽ không rõ cái này phía sau môn đạo, Vương Hạc Đình vừa chết, thế lực cũ tất nhiên sẽ thừa cơ tạo áp lực, để bản án qua loa kết thúc công việc. Cái gọi là Trương Khải Minh nói hiệu nói vượn bất quá là cho bỏ dở điều tra tìm một cái đường hoàng lý do. Hắn muốn phản bác, nghĩ kiên trì tra đến cùng, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Hắn rõ ràng, không có Lưu Phương Thư kiên định ủng hộ, chỉ dựa vào hắn sức một mình, căn bản là không có cách đối kháng những cái kia rắc rối khó gỡ thế lực cũ. Vương Hạc Đình chết, không chỉ có đoạn mất manh mối, càng cho các phương tạo áp lực lấy cớ, tiếp tục điều tra sẽ chỉ kích thích mâu thuẫn, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến tình lý ổn định, mà chính hắn cũng có thể là trở thành quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Ta hiểu được, Lưu thư ký. Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh đến gần như chết lặng, nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần, có phẫn nộ, có không cam lòng, càng có thật sâu bất đắc dĩ, bản án liền theo kỷ ủy kết luận đến xử lý đi. Ngươi có thể hiểu được liền tốt. Lưu Phương Thư trong giọng nói lộ ra một tia vui mừng, lại dẫn một tia ấy nấy, Thanh Vân đồng chí, không phải chúng ta không muốn tra, mà là dưới mắt tình thế không cho phép. Vương Hạc Đình đột nhiên qua đời, rất nhiều chuyện đều trở nên mất cảm, lại tra được, sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn dung chuyện. Việc cấp bách là ổn định cục diện, xử lý thích đáng tốt sau tục công việc. Ta hiểu. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, ta sẽ phối hợp kỷ ủy làm tốt sau tục công việc, mau chóng chấm dứt án này, không cho trong tỉnh thêm phiền. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân chậm rãi buông xuống ống nghe, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót. Hắn hít sâu một hơi, ngực kìm nén một cỗ khó mà phát tiết lửa giận, những cái kia bị trộm văn vật, những cái kia tham lam sâu mọt, những cái kia bị che giấu trận tướng, cứ như vậy bởi vì một người đột nhiên qua đời, bị triệt để phủ bụi. Hắn không cam tâm, nhưng lại bất lực. Trầm ngâm một lát, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại di động lên, bấm sở công an tỉnh sở trưởng Điền Giã điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, ngữ khí của hắn khôi phục đã từng trầm ổn, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Điền Giã, là ta. Tỉnh trưởng, ngài có cái gì chỉ thị? Điền Giã thanh âm cung kính mà vang dội, hắn còn đang chờ tổ điều tra tiến một bước chỉ lệnh, không chút nào biết thế cục đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liên quan với nhà bảo tàng bản án, kỷ ủy bên kia đã có kết luận. Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình thản, bản án liền đến này là ngừng, không còn xâm nhập điều tra. Người an bài một chút, phối hợp kỷ ủy xử lý tương quan người có trách nhiệm, trọng điểm trừng phạt Trương Khải Minh, Từ Đông Bình bọn người, đối với cái khác liên lụy nhân viên, không truy cứu nữa. Nhớ kỹ, nhất định phải xử lý thích đáng, không muốn phức tạp, phòng ngừa dẫn phát không cần thiết nghị luận. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, lập tức truyền đến Điền Giã khó có thể tin thanh âm, tỉnh trưởng, cái này sao có thể làm? Chúng ta đã nắm giữ không ít manh mối, rõ ràng có thể đào ra càng nhiều người, thế nào có thể liền như thế kết án? Ta biết ngươi ý nghĩ. Thẩm Thanh Vân ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng đây là tỉnh lý quyết định, cũng là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Vương Hạc Đình vừa mới qua đời, thế cục mất cảm, lại tra được sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Phục tùng mệnh lệnh, làm tốt bản chức công việc liền tốt. Điền Giã còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nghe đến Thẩm Thanh Vân trong giọng nói kiên quyết, cùng Vương Hạc Đình qua đời tin tức này, trong nháy mắt minh bạch nguyên do trong đó. Hắn nặng nề mà thở dài, ngữ khí trầm trọng nói ra, minh bạch, tỉnh trưởng, ta lập tức căn bài, phối hợp kỷ ủy xử lý sau tục công việc, tuyệt không phức tạp. Ừm. Thẩm Thanh Vân gật đầu, cúp điện thoại. Hắn biết, Điền Giã trong lòng tất nhiên tràn ngập sự không cam lòng, tựa như chính hắn đồng dạng. Nhưng ở hiện thực quyền lực đánh cờ trước mặt, người kiên trì thường thường lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp, lại đổ lật lại bản án. Sau đó mấy ngày, tỉnh kỷ ủy chính thức tuyên bố thông báo, tuyên bố tỉnh nhà bảo tàng văn vật án kết án. Thông báo bên trong sưng, trước quán trưởng Trương Khải Minh lợi dụng chức vụ chi tiện, trộm lấy bộ phận sưu tập văn vật đầu cơ trục lợi kiếm lời, Từ Lâm Bình, Triệu Hành Vũ bọn người bởi vì giám thị thất trách nhận tương ứng xử lý, Trương Khải Minh khai bên trong liên quan đến những nhân viên khác, trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật đều không chứng cứ xác thực, không cho truy cứu. Thông báo tuyên bố về sau, tuy có bộ phận dân mạng đưa ra chất vấn, nhưng rất nhanh liền bị lắng lại, sự tình dần dần phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt. Thẩm Thanh Vân toàn bộ hành trình tham dự vụ án kết thúc công việc, tự mình đốc thúc đối Trương Khải Minh, Từ Đông Bình đám người trừng phạt, nhìn xem những sâu mọt này nhận vốn có trừng phạt, trong lòng thoáng có một tia an ủi, nhưng đối với những cái kia bị che giấu trận tướng, vẫn như cũ khó mà tiêu tan. Hắn rõ ràng, đây chỉ là tạm thời thỏa hiệp, những cái kia phía sau ô dù, cuối cùng sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt. Vụ án kết sau ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân liền bị Lưu Phương Thư gọi vào văn phòng tỉnh ủy công thất. Lưu Phương Thư trong văn phòng bầu không khí hòa hợp, trên bàn trưng bày vừa pha tốt trà, hắn ra hiệu Thẩm Thanh Vân ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Thanh Vân đồng chí, nhà bảo tàng bản án xử lý rất khá, ổn định cục diện, không có dẫn phát không cần thiết dung chuyển, đáng giá khẳng định. Đây là ta phải làm. Thẩm Thanh Vân khẽ mút cằm, ngữ khí bình tĩnh. Lưu Phương Thư nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngữ khí dần dần trở nên nghiêm túc. Thanh Vân đồng chí, dưới mắt có một kiện chuyện trọng yếu hơn, cần ngươi tập trung tinh lực đi làm. Ngươi bây giờ là tỉnh ủy phó thư ký kiêm thay mặt tỉnh trưởng, việc cấp bách là mau chóng thông qua tỉnh nhân đại tuyển cử, chính thức nhậm chức tỉnh trưởng. Cái này không chỉ có là đối của cá nhân ngươi tán thành, cũng là ổn định toàn tỉnh đội ngũ cán bộ, thôi động các hạng công việc khai triển mấu chốt. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, hắn hiểu được Lưu Phương Thư ý tứ. Văn vật án thỏa hiệp, có lẽ cũng là một loại trao đổi, thế lực cũ không lại ngăn trở cào hắn nhậm chức, hắn cũng tạm thời gác lại đối văn vật án xâm nhập điều tra. Đây là một trận quyền lực cân bằng, cũng là hắn nhất định phải tiếp nhận hiện thực. Ta minh bạch, Lưu thư ký. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, ngữ khí kiên định nói ra, ta tụ tập bên trong tinh lực làm tốt tuyển cử công tác chuẩn bị, phối hợp người lớn hoàn thành các hạng quá trình, bảo đảm thuận lợi nhậm chức, không cô phụ ngài cùng trung ương lãnh đạo tín nhiệm. Tốt, tốt. Lưu Phương Thư thỏa mãn gật đầu nói, ta sẽ cân đối các phương lực lượng, ủng hộ ngươi tuyển cử công việc. Ngươi yên tâm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyển cử không có vấn đề gì. Nhớ kỹ, nhậm chức tỉnh trưởng về sau, muốn đem tinh lực đặt ở phát triển kinh tế, dân sinh bảo hộ bên trên, ổn định Nam Quan tỉnh đại cục, đây mới là quan trọng nhất. Vâng, ta nhất định nhớ kỹ ngài nhắc nhở. Thẩm Thanh Vân không người đáp. Theo sau hai người lại thương nghị tuyển cử cụ thể công việc, Lưu Phương Thư căn dặn hắn nhiều cùng đại biểu nhân dân toàn quốc câu thông, tranh thủ rộng khắp ủng hộ, Thẩm Thanh Vân từng cái đi lại, mới đứng dậy cáo từ. Rời đi văn phòng tỉnh ủy công tác, Thẩm Thanh Vân tâm tình phá lệ phức tạp. Chính thức nhậm chức tỉnh trưởng là hắn hoạn lộ bên trên trọng yếu một bước, mang ý nghĩa hắn có được càng lớn quyền lực, có thể vì bách tính làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rõ ràng, cái này phía sau nương theo lấy thỏa hiệp cùng hy sinh, văn vật án chân tướng bị che giấu, những cái kia sâu mọt vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, cái này thành trong lòng của hắn một đạo khó mà ma diệt vết sẹo. Sau đó 3 tháng, Thẩm Thanh Vân toàn thân tâm vùi đầu vào tỉnh trưởng tuyển cử công tác chuẩn bị bên trong. Hắn xâm nhập các nơi điều tra nghiên cứu, lắng nghe quần chúng tiếng hô, giải quyết một nhóm bách tính quan tâm dân sinh vấn đề. Đồng thời hắn tích cực cùng đại biểu nhân dân toàn quốc câu thông, báo cáo công việc của mình mạch suy nghĩ cùng quy hoạch, thắng được đại đa số đại biểu tán thành cùng ủng hộ. Thế lực cũng phương diện, có lẽ là bởi vì Vương Hạc Đình qua đời rắn mất đầu, có lẽ là bởi vì trước đó thỏa hiệp, cũng không đối với hắn tuyển cử tạo thành quá lớn trở ngại. 3 tháng sau một ngày, Nam Quan tỉnh đại hội đại biểu nhân dân tại tỉnh nhân dân hội đường long trọng tổ chức. Sẽ trong tràng trang nghiêm túc mục, ngũ tinh hồng kỳ treo cao, đến từ toàn tỉnh các nơi đại biểu nhân dân toàn quốc tề tụ một đường, cộng đồng tham dự tỉnh trưởng tuyển cử công việc. Thẩm Thanh Vân thân mang trang phục chính thức, ngồi tại đài chủ tịch một bên, thần sắc trầm ổn, ánh mắt kiên định. Tuyển cử quá trình nghiêm ngặt dựa theo pháp định chương trình tiến hành, trải qua bỏ phiếu, kế phiếu chờ khâu, cuối cùng, đại hội chính thức tuyên bố tuyển cử kết quả, Thẩm Thanh Vân lấy cao phiếu được tuyển vì Nam Quan tỉnh chính phủ nhân dân tỉnh trưởng. Đương tuyên bố kết quả một khắc này, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, hướng các vị đại biểu cúi đầu thăm hỏi, trên mặt lộ ra trầm ổn tiêu dung. Nhậm chức nghi thức bên trên, Thẩm Thanh Vân phát biểu nhậm chức nói chuyện. Hắn hứa hẹn, đem từ đầu đến cuối nhớ kỹ sơ tâm sứ mệnh, tận hết chức vụ, liêm khiết làm theo việc công, lấy nhân dân làm trung tâm, toàn lực thôi động Nam Quan tỉnh kinh tế xã hội phát triển, thiết thực bảo hộ dân sinh phúc lợi, cố gắng khai sáng Nam Quan tỉnh các hạng công tác mới cục diện. Nói chuyện thắng được các đại biểu trận trận tiếng vỗ tay, cũng làm cho toàn tỉnh bách tính đối vị này mới tỉnh trưởng tràn đầy chờ mong. Nhậm chức nghi thức kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân bị các vị đại biểu cùng cán bộ vây quanh, tiếp nhận mọi người chúc mừng. Hắn từng cái nắm tay thăm hỏi, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng dị thường thanh tịnh. Đây chỉ là một khởi đầu mới, hắn gánh vác trách nhiệm càng thêm nặng nề, con đường tương lai cũng tràn đầy khiêu chiến. Văn vật án chấn tướng, thế lực cũ còn sót lại, phát triển kinh tế áp lực đều đang đợi lấy hắn đi giải quyết. Lúc chạm vào tối, Thẩm Thanh Vân trở lại tỉnh chính phủ văn phòng. Đường Hiểu Chu sớm đã chuẩn bị tốt chúc mừng nước trà, cười nói ra, "Tỉnh trưởng, chúc mừng ngài chính thức nhậm chức." "Cùng vui." Thẩm Thanh Vân cười gật đầu, ngồi đang làm việc sau cái bàn, mỏi mệt lại thỏa mãn tựa lưng vào ghế ngồi. 3 tháng cố gắng cuối cùng có kết quả, hắn cuối cùng có được càng lớn bình đài, có thể thi triển mình khát vọng. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên một cái quen thuộc dãy số. Thẩm Thanh Vân trong lòng sửng sở, nghi hoặc cầm điện thoại di động lên ấn xuống nút trả lời, "Uy, ngài tốt." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn mà thanh âm uy nghiêm, mang theo nồng hậu dày đặc yên kinh cầu âm, ngữ khí bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ quyền uy, "Là Thẩm Thanh Vân đồng chí sao? Ta là trung tổ bộ Triệu Tuấn Văn." "Triệu Tuấn Văn?" Thẩm Thanh Vân trong lòng giật mình, đội vàng ngữ khí cung kính mà trịnh trọng nói ra, "Ngài tốt, Triệu bộ trưởng." Triệu Tuấn Văn làm trung tổ bộ người đứng đầu, địa vị hiển hách, Thẩm Thanh Vân vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Tuấn Văn lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình. "Thanh Vân đồng chí, chúc mừng ngươi chính thức được tuyển Nam Quan bộ bất giải." Triệu Tuấn Văn ngữ khí mang theo mỉm cười, "Công việc của ngươi, trung ương cùng trung tổ bộ đều nhìn ở trong mắt, đối ngươi rất là tán thành." "Ta ơn Triệu bộ trưởng khẳng định, đây đều là ta phải làm." Thẩm Thanh Vân nhịp tim không khỏi tăng tốc, hắn mơ hồ cảm giác được, Triệu Tuấn Văn đột nhiên gọi điện thoại cho mình, tuyệt không phải chỉ là vì chúc mừng, tất nhiên có chuyện trọng yếu hơn. Quả nhiên, Triệu Tuấn Văn ngữ khí rất nhanh chuyển thành nghiêm túc, "Thanh Vân đồng chí, có một kiện chuyện quan trọng, cần ngươi thân tự lai một chuyến Yên Kinh. Chính giữa có một hạng trọng yếu an bài công việc, muốn làm mặt cùng ngươi nói chuyện. Ngươi mau chóng an bài một chút hành trình, ngày mai hoặc là ngày mốt tới một chuyến, thời gian cụ thể ngươi định tốt về sau, để ngươi thư ký cùng chúng tổ bộ văn phòng kết nối." "Được rồi, Triệu bộ trưởng." Thẩm Thanh Vân lập tức ứng thanh, ngựa khí kiên định, "Ta đêm nay liền an bài hành trình, sáng sớm ngày mai liền bay hướng Yên Kinh, không chậm trễ công việc." "Được." Triệu Tuấn Văn thỏa mãn gật đầu nói, "Trên đường chú ý an toàn, đến Yên Kinh về sau, trực tiếp liên hệ chúng tổ bộ văn phòng, bọn hắn sẽ an bài tốt người ăn ngủ cùng hành trình. Minh Bạch, tạ ơn Triệu bộ trưởng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân cầm di động, đứng tại chỗ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chúng tổ bộ người đứng đầu tự mình gọi điện thoại triệu hoán, còn nói có công việc trọng yếu an bài, cái này khiến hắn đã kinh ngạc vừa nghi ngờ. Trung ương đến cùng có cái gì an bài? Là liên quan với Nam Quan tỉnh công việc, vẫn là có cái khác điều động? Vô số cái nghi vấn tại trong đầu hắn xoay quanh, để hắn nhất thời khó mà bình tĩnh. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống trời chiều, thần sắc nghiêm trọng. Hắn biết, lần này điên kinh chuyến đi, tất nhiên không tầm thường, rất có thể sẽ cải biến sĩ đồ của hắn quy tích, thậm chí ảnh hưởng đến Nam Quan tỉnh chính đàn sau tục đi hướng. Hiểu Chu, Thẩm Thanh Vân xoay người, đối cổng hô. Đường Hiểu Chu lập tức đẩy cửa tiến đến, "Tỉnh trưởng, ngài có cái gì phân phó?" "Lập tức giúp ta đặt trước một chương buổi sáng ngày mai bay hướng Yến Kinh vé máy bay, sớm nhất chuyến bay." Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Mặt khác, thông tri tỉnh chính phủ văn phòng, ta ngày mai tiến về Yên Kinh đi công tác, gần đây an bài công việc tạm thời trì hoãn, từ phó tỉnh trưởng thường vụ chủ trì công việc thường ngày. Sẽ liên lạc lại chúng tổ bộ văn phòng, thông báo cho bọn hắn ta ngày mai buổi sáng đến Yên Kinh, mời bọn họ an bài kết nối." "Minh bạch." Đường Hiểu Chu liền vội vàng gật đầu đáp ứng, xuất ra bút ký nhanh chóng ghi chép, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn không có hỏi nhiều, lập tức xoay người đi an bài. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Thẩm Thanh Vân tựa ở bên cửa sổ, ánh mắt kiên định. Vô luận chính giữa có cái gì an bài, vô luận lần này Yên Kinh chi hành chờ đợi hắn là cái gì, hắn đều đem thản nhiên đối mặt. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này Yên Kinh chuyến đi, có lẽ sẽ để cho mình sinh hoạt phát sinh càng lớn cải biến. Chương 3065, Trung tổ bộ nói chuyện. Chương 3065, Trung tổ bộ nói chuyện. Sáng ngày thứ 2 8:30, sáng sớm tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng lộ ra mấy phần trang nghiêm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, tại Thẩm Thanh Vân trên bàn công tác bỏ ra sáng tối giao thoa quang ảnh. Hắn vừa đem vào kinh thành tương quan văn kiện chỉnh lý thỏa đáng, trên bàn nội tuyến điện thoại liền vang lên, là thư ký Đường Hiểu Chu thanh âm, "Tỉnh trưởng, tạ phó tỉnh trưởng đã đến cửa." "Để hắn tiến đến." Thẩm Thanh Vân thả ra trong tay bút máy, đưa tay sửa sang Âu phục cổ áo, thần sắc trầm ổn. Một lát sau, phó tỉnh trưởng thường vụ Tạ Tiến đẩy cửa vào, hắn mặc một thân xanh đen sắc Âu phục, tóc cắt tỉa chỉnh tề lưu loát, mang trên mặt khiêm tốn tiểu dung, vào cửa liền không người bất an, "Tỉnh trưởng, ngồi đi." Thẩm Thanh Vân ra hiệu hắn tại đối diện ghế sofa ngồi xuống, Đường Hiểu Chu bưng lên trà nóng sau rón rén lui ra ngoài, đóng cửa phòng. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói ngay vào điểm chính, "Tạ Tiến đồng chí, ta hôm nay muốn đi một chuyến Yên Kinh, trung tổ bộ Triệu Tuấn Văn bộ trưởng tự mình triệu ta quá khứ, có công việc trọng yếu an bài. Tiếp xuống tỉnh lý công việc thường ngày, liền từ ngươi Lâm thời chủ trì." Tạ Tiến trong lòng giật mình, chén trà trong tay có chút dừng lại. Trung tổ bộ người đứng đầu trực tiếp triệu kiến, cái này tuyệt không phải chuyện tầm thường, hắn vội vàng ngồi thẳng thân thể, ngựa khí cung kính mà trịnh trọng, "Minh bạch, tỉnh trưởng. Ngài yên tâm đi Yên Kinh, tỉnh lý công việc ta nhất định nhìn chằm chằm, kinh tế vận hành, dân sinh bảo hộ, tín phóng duy ổn những này trọng điểm công việc, ta đều sẽ dần dần theo vào, có bất kỳ trọng đại hạng mục công việc, tùy thời cho ngài gọi điện thoại xin chỉ thị báo cáo, tuyệt không tự tiện làm chủ. Đây là thân là phó tỉnh trưởng thường vụ phải làm, hắn đương nhiên biết nên thế nào tỏ thái độ." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, thái độ đối với Tạ Tiến có chút hài lòng. Tạ Tiến ở quan trường chìm nổi nhiều năm, trầm ổn già dặn, làm việc ổn thỏa, từ hắn chủ trì công việc thường ngày, quả thật làm cho người yên tâm. Một chút ngay tại thúc đẩy trọng điểm hạng mục, tỉ như chữ Châu vùng mới giải phóng cơ sở công trình kiến thiết, toàn tỉnh nông thôn trấn Hưng làm mẫu huyện sáng tạo, ngươi để tâm thêm dựa theo trước đó cố định phương án thúc đẩy là đủ. Nếu như gặp phải lực cản, trước nghị cách cân đối, thực sự không giải quyết được chờ ta trở về bàn lại. Thẩm Thanh Vân đối Tạ Tiến dặn dò. Quyền lực là cái thứ tốt, rất nhiều người phấn đấu mục tiêu cũng là vì nắm giữ càng lớn quyền lực. Theo Thẩm Thanh Vân, thân là tỉnh chính phủ người đứng đầu, mình như thế nào vận dụng hảo thủ bên trong quyền lực, mới là sau này muốn cân nhắc vấn đề. Lần này, không chỉ là đối Tạ Tiến thăm dò, cũng là Thẩm Thanh Vân cho hắn khảo nghiệm. "Được rồi, ta nhớ kỹ." Tạ Tiến xuất ra bút ký nhanh chóng ghi chép, ngẩng đầu nói bổ sung, "Tỉnh trưởng, ngài tại Yên Kinh trong lúc đó, có muốn hay không ta an bài tỉnh chính phủ chú kinh bạn đồng chí phối hợp ngài? Có bất kỳ cần kết nối công việc, bọn hắn đều có thể phụ một tay. Chú kinh bạn tồn tại, vẫn luôn là các nơi khu công khai bí mật, tất cả mọi người sẽ ở Yên Kinh bên kia lưu lại một ít nhân thủ, nên đón mang đến không nói, còn có thể nắm giữ trực tiếp tình báo, có lợi với công tác khai triển." "Không cần." Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, tùy ý nói ra, "Chúng tổ bộ đã sắp xếp xong xuôi đưa đón cùng ăn ngủ, chú kinh bạn bên kia cũng không cần kinh động đến. Ngươi chuyên tâm bảo vệ tốt tỉnh lý sang hàng, chính là đối ta ủng hộ lớn nhất." Trong lòng của hắn rõ ràng, lần này Yên Kinh chi hành can hệ trọng đại, trung tổ bộ đã cố ý an bài, tất nhiên hy vọng bảo trì liệu thấp, phòng ngừa suy đoán không cần thiết đàm phán hòa bình luận. Tạ Tiến lập tức gật gật đầu nói ra, "Vâng, ta minh bạch. Chúc ngài một đường thuận lợi, sớm ngày hoàn thành công việc trở về." Hai người lại hàn huyên vài câu công việc chi tiết, Tạ Tiến liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi lần nữa tỏ thái độ sẽ bảo vệ tốt tỉnh lý công việc, tuyệt không cô phụ nhắc nhở. Chờ Tạ Tiến rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân cầm lấy màu đỏ giữ bí mật điện thoại, bấm tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Thư dây số. Hắn làm tỉnh trưởng, vừa mới thông qua người đại tuyển nâng liền muốn đi Yên Kinh bên kia, khẳng định đến cùng Lưu Phương Thư cái này người đứng đầu thông khí. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền được kết nối, Lưu Phương Thư thanh âm trầm ổn truyền đến, "Thanh Vân đồng chí, có việc." "Lưu thư ký, nói với ngài Nhất Thanh, ta hôm nay muốn đi Yên Kinh. Hôm qua trạm vào tối, trung tổ bộ Triệu Tuấn Văn bộ trưởng gọi điện thoại cho ta, để cho ta mau chóng quá khứ, nói có nhiệm vụ trọng yếu an bài." Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, lại khó nén một tia bí ẩn nghi hoặc. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, lập tức truyền đến Lưu Phương Thư hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm, "Triệu bộ trưởng tự mình triệu kiến." thế nào như thế đột nhiên? Trung ương bên kia có cái gì phong thanh sao? Lưu Phương Thư trong lòng cũng nổi lên nói thầm, trung tổ bộ người đứng đầu trực tiếp triệu kiến địa phương tỉnh trưởng, hoặc là trọng đại chức vụ điều chỉnh, hoặc là có nhiệm vụ đặc thù, mà lại trước đó không có bất kỳ cái gì phong thanh, thực sự khác thường. Tạm thời không rõ ràng tình huống cụ thể, Triệu bộ trưởng chỉ nói có nhiệm vụ trọng yếu, để ta làm gặp mặt nói chuyện. Thẩm Thanh Vân chi tiết nói ra, ta đã an bài Tạ Tiến đồng chí lâm thời chủ trì tỉnh lý công việc, có trọng đại hạng mục công việc chúng ta tùy thời câu thông. Lưu Phương Thư trầm ngâm một lát, ngựa khí ngưng trọng nói ra, cũng tốt, ngươi mau chóng quá khứ, biết rõ ràng trung ương ý đồ. Mặc kệ là cái gì nhiệm vụ, đều muốn chăm chú đối đãi, phục tùng trung ương an bài. Trong tỉnh bên này ngươi yên tâm, ta sẽ thêm nhìn chằm chằm điểm, có cái gì tình huống kịp thời cùng ngươi đồng bộ. Hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng minh bạch đây là trung ương an bài, chỉ có thể toàn lực phối hợp. Ta ơn Lưu thư ký. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, vậy ta đây bên cạnh liền chuẩn bị xuất phát, đến Yên Kinh có tin tức, trước tiên nói với ngài. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân thu thập xong vật phẩm tùy thân, đem một phần bịt kín cặp văn kiện khóa vào bàn làm việc ngăn kéo, bên trong là hắn tập hợp toàn tỉnh trọng điểm công việc thúc đẩy đài sổ sách cùng cán bộ khảo hạch sơ bộ ý kiến, mấu chốt công việc tư liệu hắn từ trước đến nay thích đáng phong tồn. Lúc xuống lầu, chính phủ xe số 1 sớm đã dừng ở đại lâu văn phòng cổng, lái xe Lâm Hổ đứng tại bên cạnh xe chờ, thần sắc trầm ổn, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân liền không người ra hiệu, tỉnh trưởng. Đường Hiểu Chu dẫn theo cặp công văn đi theo Thẩm Thanh Vân phía sau, trong tay còn cầm vé máy bay cùng hành trình đơn. Đi thôi. Thẩm Thanh Vân xoay người ngồi vào sau tòa, Đường Hiểu Chu theo sau ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lâm Hổ phát động cỗ xe, bình ổn lái ra tỉnh chính phủ đại viện, dọc theo tiếp khách đại đạo hướng phía phi trường hướng lái đi. Toa xe bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu lật ngược suy nghĩ Triệu Tuấn Văn triệu kiến mục đích là cùng Nam Quan tỉnh đội ngũ cán bộ kiến thiết có quan hệ, vẫn là có mới khu vực phát triển bố trí, hoặc là trung ương muốn thúc đẩy nào đó hạng chuyên hạng công việc, cố ý để hắn dẫn đầu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này Liên Kinh chi hành tuyệt không đơn giản công việc bố trí, rất có thể cùng hắn vừa được tuyển tỉnh trưởng sau công việc quy hoạch chặt chẽ tương quan. Nếu như là trọng yếu chuyên hạng nhiệm vụ, đó chính là trung ương đối với hắn độ cao tán thành. Nhưng nếu là cán bộ điều chỉnh tương quan công việc, hắn lại muốn như thế nào chiếu cố Nam Quan tỉnh cố định công việc? Vô số cái nghi vấn xoay quanh ở trong lòng, để hắn nhất thời khó mà bình tĩnh. Sau một tiếng, cỗ xe đến Nam Quan tỉnh phi trường quốc tế. Trung tổ bộ văn phòng sớm đã sớm cân đối tốt khách quý thông đạo, Thẩm Thanh Vân một nhóm không cần xếp hàng chờ đợi, đang làm việc nhân viên dẫn đạo dưới, thuận lợi thông qua kiểm an, leo lên bay hướng Yến Kinh chuyến bay. Chuyến bay cất cánh về sau, Thẩm Thanh Vân tựa ở cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn qua phía dưới dần dần thu nhỏ thành thị hình dáng, ánh mắt càng thêm kiên định. Vô luận chờ đợi hắn là cái gì, hắn đều đem thản nhiên đối mặt, toàn lực ứng phó làm tốt bản chức công việc, không cô phụ tổ chức tín nhiệm. Sau 2 tiếng rưỡi, chuyến bay tới đúng lúc Yên Kinh thủ đô phi trường quốc tế. Thẩm Thanh Vân cùng Đường Hiểu Chu đi ra cabin, một cỗ khô nóng khí lưu đập vào mặt, cùng Nam Quan tỉnh ôn nhuận khí hậu hoàn toàn khác biệt. Trung tổ bộ văn phòng an bài chuyến đặc biệt sớm đã ở cửa ra chờ, thân xe là điệu thấp màu đen xe con, biển số xe vị kinh chữ đầu đặc thù thẻ số, lái xe thân mang trang phục chính thức, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân liền cùng kính đi lên trước. Thẩm tỉnh trưởng, ngài tốt, ta là trung tổ bộ văn phòng, phụ mệnh tới đón ngài. Vất vả ngươi. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, cùng Đường Hiểu Chu cùng nhau lên xe. Cỗ xe bình ổn lái ra sân bay, dọc theo cơ tràng cao tốc hướng nội thành phương hướng lái đi. Dọc đường nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, lộ ra thủ đô đặc hữu uy nghiêm cùng phồn hoa, trên đường phố xe thủy mã long, lại ngay ngắn trật tự, khắp nơi hiện lộ rõ ràng trung tâm chính trị trang trọng không khí. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, trong lòng thấp thỏm dần dần bình phục. Hắn nhiều lần tới Yên Kinh tham gia hội nghị, báo cáo công việc, nhưng lại chưa bao giờ từng có như vậy đặc thù đãi ngộ, trung tổ bộ người đứng đầu tự mình triệu kiến, toàn bộ hành trình chuyên gia đưa đón, cái này khiến hắn càng thêm xác định, sắp nhận được nhiệm vụ tất nhiên không tầm thường. Hơn nửa canh giờ, cỗ xe đến trung tổ bộ an bài chỗ ở, một chỗ nằm ở trung tâm chợ yên lặng biệt lạc. Viện lạc không lớn, lại lịch sự tao nhã thanh lưu, gạch xanh lông mảy ngói, cây xanh râm mát, cổng có bảo an nhân viên phòng thủ, đề phòng nghiêm mật. Hiển nhiên, nơi này là chuyên môn dùng với tiếp đãi trọng yếu cán bộ nơi trốn, đã có thể bảo chứng an toàn, lại có thể bảo hộ tư ẩn. Nhân viên công tác dẫn Thẩm Thanh Vân cùng Đường Hiểu Chu đi vào viện lạc, an bài hai gian liền nhau khách phòng. Khách phòng trang trí ngắn gọn hào phóng, công trình đầy đủ, lộ ra trầm ổn kiểu Trung Quốc phong cách. Thẩm tỉnh trưởng, ngài nghỉ ngơi trước một lát, Triệu bộ trưởng bên kia đã sắp xếp xong xuôi, 3 giờ chiều, ta tới đón ngài đi trung tổ bộ gặp Triệu bộ trưởng. Nhân viên công tác cung kính nói. Được. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, làm phiền ngươi. Mặt khác, chuẩn bị cho ta một phần đơn giản cơm trưa liền tốt, không cần quá phức tạp. Minh Bạch, ta cái này đi an bài. Nhân viên công tác ứng thanh lui ra. Đường Hiểu Chu đội vàng giúp Thẩm Thanh Vân chỉnh lý tốt vật phẩm tùy thân, theo sau nói ra, tỉnh trưởng, ta ngay tại sát vách gian phòng, ngài có bất kỳ cần, tùy thời gọi ta. Cơm trưa ta để nhân viên công tác đưa đến gian phòng đến, ngài ăn xong nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng đủ tinh thần gặp Triệu bộ trưởng. Ừm. Thẩm Thanh Vân gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, bưng lên nước trà trên bàn nhấp một miếng. Hắn không có tâm tư nghỉ ngơi, trong đầu vẫn tại suy nghĩ Triệu Tuấn Văn triệu kiến mục đích, ngón tay vô ý thức đập ghế sofa lan can, thần sắc nghiêm trọng. Đường Hiểu Chu thấy thế, thức thời không có nhiều lời, nhẹ nhàng khép cửa phòng, lui ra ngoài. Đơn giản cơm trưa qua sau, Thẩm Thanh Vân nghỉ ngơi 20 phút, đứng dậy chỉnh lý tốt âu phục, đôi tấm gương cẩn thận kiểm tra một phen, bảo đảm dung nhan vừa vặn. 2 giờ chiều 50 điểm, nhân viên công tác đúng giờ đi vào chỗ ở, cung kính nói ra, "Thẩm tỉnh trưởng, đã đến giờ, chúng ta có thể xuất phát." Thẩm Thanh Vân gật đầu, cùng Đường Hiểu Chu tạm biệt sau, đi theo nhân viên công tác ngồi lên chuyến đặc biệt, tiến về trung tổ bộ đại lâu văn phòng. Trung tổ bộ đại lâu văn phòng nằm ở Trường An Nhai phụ cận, trang nghiêm túc mục, cổng treo đỏ tươi cờ đảng, bảo an nhân viên thần sắc trang nghiêm, lộ ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Cỗ xe lái vào đại viện về sau, bình ổn dừng ở ký túc xá dưới, nhân viên công tác dẫn Thẩm Thanh Vân đi vào cao ốc, cưỡi chuyên dụng thang máy tiến về tầng cao nhất. Tầng cao nhất là trung tổ bộ lãnh đạo chủ yếu khu vực làm việc, trong hành lang yên tĩnh dị thường, chỉ có nhân viên công tác nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Đi đến một gian treo bộ trưởng văn phòng bảng hiệu trước của phòng, nhân viên công tác dừng bước lại, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Triệu bộ trưởng, Thẩm Thanh Vân tỉnh trưởng đến." "Để hắn tiến đến." Trong văn phòng truyền đến Triệu Tuấn Văn thanh âm trầm ổn. Nhân viên công tác đẩy cửa phòng ra hiệu Thẩm Thanh Vân đi vào. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút cổ áo, cất bước đi vào văn phòng. Triệu Tuấn Văn văn phòng rộng rãi minh lượng, bố cục ngắn gọn khí quyển, gỗ lim sau bàn công tác treo một bức thực sự cầu thị tấm biển, tiểu chữ cứng cáp hữu lực. Bên cạnh bàn làm việc trưng bày hai tổ ghế sofa, treo trên tường mấy tấm sơn thủy tranh chữ, lộ ra nồng hậu dày đặc văn hóa khí tức. Triệu Tuấn Văn ngồi đang làm việc sau cái bàn, thân mang màu đậm tiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa dâm mấy phần, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, lộ ra cựu cư cao vị uy nghiêm cùng khí độ. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, Triệu Tuấn Văn thả ra trong tay bút máy, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đưa tay ra hiệu hắn tọa hạ. "Thanh Vân đồng chí, tới, ngồi đi." Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi lên trước, có chút không người bất an, "Triệu bộ trưởng, ngài tốt." Theo sau tại trên ghế salon đối diện ngồi xuống, thân thể có chút thẳng tắp, duy trì cung kính tư thái, nhưng không mất trầm ổn. Nhân viên công tác bưng lên trà nóng về sau, rón rén lui ra ngoài, đóng cửa phòng. Trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến phong thanh. Triệu Tuấn Văn nâng chung trà lên nhấp một miếng, ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, ngữ khí bình thản nói ra, "Thanh Vân đồng chí, chúc mừng ngươi chính thức được tuyển Nam quan bộ bất giải. Ngươi tại Nam quan tỉnh công việc, trung ương cùng trung tổ bộ đều nhìn ở trong mắt, rất là tán thành." Thẩm Thanh Vân trong lòng ấm áp, vội vàng nói, "Tạ ơn Triệu bộ trưởng khẳng định, đây đều là tổ chức bồi dưỡng, Lưu thư ký ủng hộ, cùng toàn tỉnh cán bộ quần chúng cộng đồng cố gắng kết quả. Ta chỉ là làm mình nên làm công việc, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, cần tiếp tục học tập cùng cải tiến." Hắn ngữ khí khiêm tốn, không kiêu ngạo không tự ti, cũng không tận lực lấy lòng, cũng không tự coi nhẹ mình. Dù sao vị này thân phận còn tại đó, mình hẳn là bày ra cái gì tư thái, không cần nói cũng biết. Triệu Tuấn Văn thỏa mãn gật gật đầu, cười nói ra, "Ngươi không cần khiêm tốn. Từ tỉnh ủy phó thư ký đến tỉnh trưởng, ngươi tại Nam quan tỉnh ổn 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 đánh, vô luận là chủ tính trung phát triển kinh tế, hóa giải cơ sở mâu thuẫn, vẫn là bắt thực dân sinh bảo hộ, đều cho thấy rất mạnh chính trị tố dưỡng, chủ tính trung năng lực cùng trách nhiệm đảm đương. Nhất là tại nhiệm kỳ mới trong lúc đó, ngươi có thể ổn định cục diện, ngưng tụ chung nhận thức, phần này trầm ổn cùng quyết đoán, rất khó được." Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, trong lòng càng thêm chắc chắn Triệu Tuấn Văn lần này triệu kiến tất có chuyện quan trọng, liền thuận thế nói ra, "Triệu bộ trưởng, ngài quá khen. Ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ tổ chức nhắc nhở, chỉ muốn chân thật đem Nam quan tỉnh công việc làm tốt, không cô phụ đảng cùng quần chúng kỳ vọng. Chính là bởi vì phần này đảm đương cùng an tâm, trung ương mới đem ngươi đặt ở trọng yếu trên cương vị, cũng mới yên tâm đi càng nặng gánh giao cho ngươi." Triệu Tuấn Văn khoát tay áo, ngữ khí dần dần trở nên nghiêm túc lên, trước mắt cả nước nhiều đều tại thúc đẩy cơ sở quản lý hệ thống cùng quản lý năng lực hiện đại hóa kiến thiết, Nam quan tỉnh làm trung tây bộ trọng điểm tỉnh, đã có điển hình kinh nghiệm, cũng đứng trước không ít điểm giống nhau nan đề. Trung ương một mực chú ý Nam quan tỉnh phát triển, cũng tán thành ngươi tại cơ sở quản lý phương diện thực tiễn mạch suy nghĩ. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt bên trong mang theo chuyên chú cùng mong đợi, "Triệu bộ trưởng, ý của ngài là?" Hắn mơ hồ đoán được nhiệm vụ có lẽ cùng cơ sở quản lý tương quan, cái này vừa lúc là hắn được tuyển tỉnh trưởng sau kế hoạch trọng điểm thúc đẩy công việc phương hướng. Triệu Tuấn Văn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt trở nên nghiêm túc mà kiên định, "Thanh Vân đồng chí, trung ương sở dĩ đem ngươi gọi tới Yên Kinh, nguyên nhân trọng yếu nhất là có một cái nhiệm vụ đặc thù muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ này đã quan hệ đến cả nước cơ sở quản lý kinh nghiệm tổng kết mở rộng, cũng quan hệ đến phá giải địa phương đang phát triển quản lý bình cảnh, càng quan hệ đến nền vững chắc cơ sở chấp chính căn cơ." Thẩm Thanh Vân tinh thần trong nháy mắt căng cứng, ngồi càng thêm thẳng tắp, ngữ khí trịnh trọng nói ra, "Mời Triệu bộ trưởng chỉ thị, vô luận là cái gì nhiệm vụ, ta đều kiên quyết phục tùng tổ chức căn bài, toàn lực ứng phó hoàn thành, tuyệt không cô phụ trung ương cùng tín nhiệm của ngài." Triệu Tuấn Văn nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi, "Tốt, rất tốt." Hắn dừng một chút, chậm rãi mở miệng, "Trung ương gần đây quyết định, tại cả nước phạm vi bên trong lựa chọn sử dụng bộ phận tỉnh khai triển cơ sở quản lý chuyên hạng giám sát cùng kinh nghiệm tinh luyện công việc, hạch tâm là tổng kết các nơi tại đảng xây dẫn dắt cơ sở quản lý, hóa giải mâu thuẫn tranh chấp, phục vụ quần chúng cuối các phương diện thành thục kinh nghiệm, đồng thời loại bỏ chỉnh đốn và cải cách đột xuất vấn đề, hình thành nhưng phục chế, nhưng mở rộng hình thức. Nam quan tỉnh làm thí điểm tỉnh một trong, cơ sở ông thực, lại ngươi đối nơi đó tình huống quen thuộc, trung ương trải qua lật ngược nghiên cứu, quyết định từ ngươi dẫn đầu thành lập chuyên hạng giám sát tổ, phụ trách chủ tính trung thúc đẩy tương quan công việc." Thẩm Thanh Vân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trung ương sẽ đem trọng yếu như vậy chuyên hạng nhiệm vụ giao cho mình. Cái này không chỉ có là đối với hắn năng lực cá nhân độ cao tán thành, càng làm cho Nam quan tỉnh quản lý kinh nghiệm đi hướng cả nước thời cơ, phần này nhiệm vụ phân lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trung ương cho rằng, ngươi đã có cơ sở công việc kinh lịch, lại có cấp tỉnh chủ tính trung kinh nghiệm, có thể tinh chuẩn nắm chắc cơ sở quản lý đau nhức điểm chỗ khó, cũng có thể cân đối các phương lực lượng thôi động công việc rơi xuống đất. Triệu Tuấn Văn ngữ khí kiên định, ngươi làm giám sát tổ trưởng, đã muốn dẫn đầu trải bước Nam quan tỉnh tốt kinh nghiệm, tốt cách làm, cũng muốn liên động cái khác thí điểm tỉnh khai triển giao nhau giám sát, hình thành công việc hợp lực, bảo đảm chuyên hạng công việc lấy được hiệu quả thực tế. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng cùng thấp vọng, ngữ khí kiên định nói ra, Triệu bộ trưởng, cảm tạ trung ương tín nhiệm. Ta nguyện ý tiếp nhận phần này nhiệm vụ, nhất định toàn lực ứng phó, chăm chú trải bước tổng kết cơ sở quản lý kinh nghiệm, ôm thực loại bỏ chỉnh đốn và cải cách vấn đề, tích cực liên động minh đệ tỉnh, không cô phụ trung ương trọng thác, vì cả nước cơ sở quản lý hiện đại hóa kiến thiết cống hiến nam quan lực lượng. Triệu Tuấn Văn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ gật đầu, tốt, ta liền biết ngươi sẽ không để cho trung ương thất vọng. Nhiệm vụ này yêu cầu cao, những phía liên quan tới rộng, giám sát tổ thành viên từ trung ương chủ tính trung cân đối, điều kiểm tra kỷ luật giám sát, dân chính, chính trị và pháp luật các ngành cốt cán lực lượng tạo thành, đồng thời thu nạp bộ phận địa phương ưu tú cán bộ tham dự. Nam quan tỉnh công việc thường ngày, ngươi tạm thời không cần chuyển giao, từ Tạ Tiến đồng chí tiếp tục lâm thời chủ trì, ngươi có thể chiếu cố chuyên hạng công việc cùng trong tỉnh công việc, khi tất yếu trung ương sẽ cân đối tương quan tài nguyên, vì ngươi cung cấp ủng hộ. Minh Bạch. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, mời Triệu bộ trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ chủ tính chúng tốt các hạng công việc, hợp lý điều phối tinh lực, đã bảo đảm chuyên hạng giám sát công việc cao chất lượng thúc đẩy, cũng cam đoan trong tỉnh các hạng công việc bình ổn có thứ tự khai triển. Chỉ là, cơ sở quản lý những phía liên quan tới rộng, bộ môn nhiều, ta lo lắng bộ phận địa phương tồn tại từ chối cái cọ tình huống, ảnh hưởng công việc thúc đẩy. Vấn đề này, trung ương đã cân nhắc đến. Triệu Tuấn Văn ngữ khí nghiêm túc, trung ương sau đó phát chuyên hạng văn kiện, minh xác các bộ môn, các nơi phương chức trách phân công, giám sát tổ có được đốc tra, cân đối, thông báo cho phép quyền, một khi phát hiện không làm, chậm hành động, loạn tác vi tình huống, có thể trực tiếp hướng trung ương báo cáo, nghiêm túc truy chất vấn trách. Ngươi một mực buông tay đi làm, có trung ương cho ngươi chỗ dựa, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh Vân trong lòng lực lượng càng đầy. Hắn đứng người lên, đối Triệu Tuấn Văn thật sâu bái, mời Triệu bộ trưởng cùng trung ương yên tâm, ta định không có nhục sứ mệnh, viên mãn hoàn thành chuyên hạng giám sát nhiệm vụ, đã đề luyện ra có giá trị quản lý kinh nghiệm, cũng thiết thực giải quyết cơ sở vấn đề thực tế, nền vững chắc chấp chính căn cơ. Triệu Tuấn Văn đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khi ôn hòa lại kiên định, Thanh Vân đồng chí gánh nặng được xa. Người trước tiên ở yên kinh nghỉ ngơi 2 ngày, giám sát tổ thành viên sẽ lần lượt đúng chỗ, tương quan công việc phương án cùng tham khảo tư liệu cũng sẽ mau chóng giao cho ngươi. Chuẩn bị cẩn thận một chút, cùng đoàn đội rèn luyện đúng chỗ về sau, liền có thể khởi động công việc. Vâng. Thẩm Thanh Vân cung kính đáp. Theo sau, hai người lại kỹ càng thương nghị giám sát tổ công việc quá trình, nhân viên điều phối, giữ bí mật yêu cầu kịp thời ở giữa tiết điểm chờ chi tiết, Triệu Tuấn Văn dần dần căng dặn, lật ngược cường điệu muốn kiên trì thực sự cầu thị, chú trọng hiệu quả thực tế, phòng ngừa bệnh hình thức, Thẩm Thanh Vân chăm chú lắng nghe, từng cái đi lại, không dám có chút chủ quan. Rời đi trung tổ bộ đại lâu văn phòng lúc, trời chiều đã ngã về tây, đem đại lâu cái bóng kéo đến rất dài. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chuyến đặc biệt bên trên, trong lòng vẫn như cũ khuấy động không thôi. Từ vừa được tuyển tỉnh trưởng đến gánh vác trung ương chuyên hạng giám sát nhiệm vụ, lần này liên kinh chuyến đi, không chỉ có là tổ chức tín nhiệm với hắn, càng là hắn thi triển quản lý lý niệm, thôi động công việc thăng cấp trọng yếu thời cơ. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm đường Hiểu Chu điện thoại, ngữ khí kiên định nói ra, "Hiểu Chu, thông chi chú kinh bạn, chuẩn bị một gian lâm thời làm việc dùng phòng, mặt khác, đem ta trong ngăn kéo kia phần toàn tỉnh cơ sở quản lý bàn làm việc sổ sách mau chóng gửi đến Yên Kinh tới. Còn có, nói cho Tạ Tiến đồng chí, ta tại Yên Kinh có thể muốn chờ lâu mấy ngày, tình lý công việc để hắn cần phải nhìn chằm chằm, trọng điểm thúc đẩy nông thôn chấn hưng cùng dân sinh bảo hộ hạng mục, có trọng đại tình huống kịp thời cùng ta báo cáo." Bên đầu điện thoại kia đường Hiểu Chu lập tức ứng thanh, "Minh Bạch, Thẩm tỉnh trưởng, ta cái này đi an bài." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ trời chiều, ánh mắt kiên định mà minh lượng. Một trận liên quan đến cả nước cơ sở quản lý hiện đại hóa chuyên hạng công việc sắp mở màn, mà hắn sẽ thành trận này công tác hoạch tâm thôi động người. Hắn biết, con đường phía trước tất nhiên tràn ngập khiêu chiến, nhưng có trung ương ủng hộ, có mình nhiều năm cơ sở công việc tích lũy, hắn nhất định có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, đã giao ra để trung ương hài lòng bài thi, cũng vì nam quan tỉnh bách tính mưu càng nhiều phúc lợi. Chương 3066, Minh Thăng ám hàng. Chương 3066, Minh Thăng ám hàng. Chú kinh bạn lâm thời làm việc dùng phòng bày biện ngắn gọn, mấy chương bàn làm việc liều cùng một chỗ, tán lạc các nơi cơ sở quản lý công việc tin vắn cùng chính sách văn kiện. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, đầu ngón tay xẹt qua một phần tài liệu, lông mày nhưng thủy chung không có giãn ra. Giám sát tổ danh sách thành viên đã sơ bộ đã định, trung ương điều cốt cán lực lượng lý lịch ngăn nắp, nhưng phần này nhìn như vinh sủng bổ nhiệm, trong lòng hắn lại quanh quẩn lấy một tia vùng đi không được lo nghĩ. Tỉnh trưởng, đây là các thí điểm tỉnh cơ sở quản lý cơ sở số liệu, chúng ta sơ bộ cắt tỉa mấy cái trọng điểm điều tra nghiên cứu phương hướng. Nhân viên công tác đem một chồng chỉnh lý tốt bảng biểu đưa qua, ngữ khí cung kính. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận vật liệu, ánh mắt đảo qua mấy hàng mấu chốt số liệu, lại không chân chính nhìn thấy, trong đầu lật ngược vang vọng Triệu Tuấn Văn lúc nói chuyện ngữ khí, thần thái, ý đồ từ đó bắt được một tia bí ẩn tín hiệu. Hắn vốn cho là trung ương triệu kiến là liên quan đến nam quan tỉnh phát triển trọng đại bố trí, hoặc là hoạn lộ bên trên tiến một bước điều chỉnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là dẫn đầu một hạng vượt khu vực chuyên hạng giám sát. Phần này nhiệm vụ nhìn như quan trọng, kỳ thực thoát ly địa phương hoạch tâm quyền lực vòng. Hắn vừa được tuyển tỉnh trưởng, chính là vững chắc căn cơ, thôi động trong tỉnh cố định công tác thời kỳ mấu chốt, đột nhiên bị điều đến cả nước tính chuyên hạng trong công việc, trong tỉnh công việc chỉ có thể giao cho Tạ Tiến chủ trì, một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ bị biên giới hóa. Vật liệu trước đặt ở cái này, ta nhìn lại. Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, ngữ khí bình thản. Nhân viên công tác thấy thế, thức thời lui ra ngoài, đóng cửa phòng. Trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Hắn không phải không muốn tiếp nhận khiêu chiến, chỉ là phần này bổ nhiệm tới quá mức đột ngột, cùng hắn mong muốn sai lầm quá lớn, đáy lòng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không ra cụ thể là nơi nào. Trầm ngâm một lát, hắn cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại nhà. Điện thoại vang lên 2 tiếng, liền truyền đến thê tử Chu Tuyết Thanh Amonu, "Thanh Vân, ngươi đến Yên Kinh?" "Ừm, đến 2 ngày, một mực tại bận bịu công việc." Thẩm Thanh Vân ngữ khí nhu hòa mấy phần, mấy ngày liên tiếp căng cứng cũng tiêu tán một chút, ta bên này buổi chiều không có cái gì an bài, muốn trở về nhìn xem ngươi cùng Tĩnh Tĩnh. Tốt, ta cái này đi mua đồ ăn, làm cho ngươi mấy cái ngươi thích ăn đồ ăn. Chu Tuyết trong thanh âm tràn đầy vui vẻ, Tĩnh Tĩnh cũng nhắc tới ngươi đã mấy ngày, nói muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện trường học sự tình. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân thu thập xong trên bàn vật liệu, dặn dò Đường Hiểu Chu Lưu tại chú kinh bạn kết nối giám sát tổ sau tục công việc, mình thì một mình đón xe tiến về nằm ở Yên Kinh Tây ngoại ô nhà. Kia là một bộ lịch sự tao nhã ba căn phòng, là hắn trước kia tại Giang Bắc công việc lúc mùa, sau đó điều nhiệm từng cái địa phương, liền chỉ có Chu Tuyết cùng nữ nhi Thẩm Tĩnh ngẫu nhiên tới ở lại, ngày bình thường phần lớn là bỏ trống. Cỗ xe lái vào cư xá, xuyên qua cây xanh râm mát con đường, vững vàng dừng ở dưới lầu. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, đi bộ lên lầu, vừa đi đến cửa miệng, cửa liền được mở ra, nữ nhi Thẩm Tĩnh nào tới, ôm cánh tay của hắn, "Ba ba, ngươi có thể tính trở về." "Chạy chậm chút, cẩn thận ghé." Thẩm Thanh Vân cười vuốt vuốt nữ nhi tóc, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Thẩm Tĩnh năm nay mới vừa lên sơ trung, giữa lông mày còn mang theo vài phần ngây thơ, cũng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Chu Tuyết đi theo phía sau, xoa xoa trên tay nước đọng, cười nói ra, "Mau vào đi, đồ ăn lập tức liền tốt, đều là ngươi thích ăn thịt kho tàu, cá hấp." Ra dọn dẹp sạch sẽ, phòng khách trên ban công bày đầy Chu Tuyết nuôi hoa cỏ, ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Thẩm Thanh Vân đổi giày, ngồi ở trên ghế salon, Thẩm Tĩnh sát bên hắn ngồi xuống, kỳ kỳ cha cha kể trong trường học chuyện lý thú, từ câu lạc bộ hoạt động nói đến môn chuyên ngành, ngựa khí hưng phấn. Thẩm Thanh Vân kiên nhẫn nghe, ngẫu nhiên gật đầu đáp lại, trên mặt lộ ra đã lâu nhẹ nhõm tiêu dung. Trong phòng bếp, Chu Tuyết bận rộn thân ảnh xuyên qua, đồ ăn hương khí dần dần tràn ngập trong không khí. Thẩm Thanh Vân nhìn xem thê nữ bộ dáng, trong lòng nổi lên một tia áy náy, những năm này hắn một mực tại địa phương nhậm chức, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, làm bạn thê nữ thời gian ít càng thêm ít. Nhất là tranh cử tỉnh trưởng mấy tháng này, càng là toàn thân tâm đầu nhập công việc, cơ hồ không có quan tâm ra. Cơm trưa thời gian, bàn ăn bên trên bày đầy phong phú thức ăn. Chu Tuyết không ngừng mà cho Thẩm Thanh Vân gắp thức ăn, dặn dò, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi lại gầy. Tại địa phương công việc vất vả, nhất định phải chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi. Ta biết, các ngươi cũng nhiều ăn. Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu, cầm lấy đũa, lại không cái gì khẩu vị. Chu Tuyết phát giác được sự khác thường của hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng, có phải hay không có cái gì tâm sự? Nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Thẩm Thanh Vân dừng một chút, không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói ra, không có cái gì đại sự, chính là trong công tác có chút an bài, trong lòng đang suy nghĩ. Hắn không muốn để cho thê nữ lo lắng, có chút quan trường phức tạp gấp mắc, cũng không tiện cùng với các nàng nhiều lời. Thẩm Tĩnh nhìn ra phụ thân có tâm sự, khéo léo nói ra, ba ba, mặc kệ là cái gì sự tình, đều đừng quá khó xử mình, chú ý thân thể trọng yếu nhất. Thẩm Thanh Vân sờ lên nữ nhi đầu, trong lòng ấm áp càng sâu, nhưng cũng càng thêm kiên định muốn cùng phụ thân Thẩm Chấn Sơn tâm sự ý nghĩ. Ăn cơm xong về sau, Thẩm Tĩnh trở về phòng đọc sách, Chu Tuyết thu thập bắt đũa, Thẩm Thanh Vân ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bấm phụ thân Thẩm Chấn Sơn điện thoại. Thẩm Chấn Sơn về hưu trước đó thân cư cao vị nhiều năm, am hiểu sâu quan trường quy tắc, bây giờ tại Yên Kinh ngoại ô tư nhân biệt thự an dưỡng, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, rất ít hỏi đến chính sự, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho Thẩm Thanh Vân tinh chuẩn đề nghị. Đây cũng là tại sao Thẩm Thanh Vân cho tới nay đều rất có phấn khích nguyên nhân, bởi vì hắn rất rõ ràng, phụ thân luôn có thể cho mình lợi ấy. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau, liền được kết nối, Thẩm Chấn Sơn thanh âm trầm ổn truyền đến, "Thanh Vân, cha, là ta. Ta bây giờ tại Yên Kinh, buổi chiều muốn đi qua nhìn xem ngài." Thẩm Thanh Vân ngữ khí cung kính, "Tốt, đến đây đi." "Ra không ai, liền ta cùng bảo mẫu tại, mẹ ngươi đi Thịnh Hải nhìn ngươi cứu công." Thẩm Chấn Sơn ngữ khí bình thản, nghe không ra quá đa tình tự. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân cùng Chu Tuyết chào hỏi, liền lái xe tiến về phụ thân an dưỡng biệt thự. Biệt thự nằm ở giữa sườn núi, hoàn cảnh thanh lưu, bốn phía cây xanh bờ quanh, bảo an nghiêm mật, là cái tính dưỡng nơi tốt. Cỗ xe lái vào biệt thự đại viện, Thẩm Chấn Sơn đang ngồi ở đỉnh viện trên ghế mây phơi nắng, mặc một thân rộng rãi bằng đồng đường trang, tóc hoa râm, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, ánh mắt thâm thúy. "Cha." Thẩm Thanh Vân đi lên trước, không người bất an. Thẩm Chấn Sơn mở to mắt, nhìn hắn một cái, đưa tay ra hiệu hắn tọa hạ, "Ngồi đi, bảo mẫu pha xong trà, mình ngược lại." Đỉnh viện trên bàn đã đặt vào một bộ đồ uống trà, nước trà bốc lên lượn lờ nhiệt khí, hương khí bốn phía. Thẩm Thanh Vân ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, nhấp một miếng, ánh mắt rơi vào trên thân phụ thân. Thẩm Chấn Sơn lâu dài thân cư cao vị, trên thân tự mang một cô uy nghiêm, cho dù về hưu, kia phần khí độ vẫn như cũ không giảm. Mỗi lần gặp được khó mà quyết đoán sự tình, chỉ cần cùng phụ thân tâm sự, hắn luôn có thể rộng mở trong sáng. Nam quan tỉnh sự tình đều thu xếp tốt rồi. Thẩm Chấn Sơn trước tiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Hắn mặc dù về hưu ở nhà, nhưng cũng thời khắc chú ý thời sự. Thẩm Thanh Vân được tuyển tỉnh trưởng tin tức, hắn tự nhiên là biết đến. "Ừm, cơ bản thu xếp tốt, ta an bài Tạ Tiến đồng chí lâm thời chủ trì tỉnh lý công việc." Thẩm Thanh Vân gật đầu, ngữ khí ngưng trọng mấy phần, "Lần này tới Yên Kinh, là trung tổ bộ Triệu Tuấn Văn bộ trưởng tự mình triệu ta tới, an bài cho ta một hạng chuyên hạng nhiệm vụ." Thẩm Chấn Sơn khẽ bước cằm, ra hiệu hắn nói tiếp. Thẩm Thanh Vân liền đem mình cùng Triệu Tuấn Văn nội dung nói chuyện một năm một mười nói ra, từ cơ sở quản lý chuyên hạng giám sát nhiệm vụ yêu cầu, nhân viên điều phối, đến công việc của mình an bài, đều kỹ càng làm nói rõ, cuối cùng nhất nói bổ sung, "Cái này nhiệm vụ tới rất đột nhiên, ta vừa được tuyển tỉnh trưởng, chính là muốn bắt trong tỉnh công tác thời điểm, đột nhiên bị điều đến cả nước tính chuyên hạng trong công việc, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào." Hắn một bên nói, vừa quan sát nét mặt của phụ thân, hy vọng có thể từ phụ thân trên mặt nhìn ra một chút mánh khỏe. Nhưng Thẩm Chấn Sơn từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng đập ghế mây lan can, không nói một lời, phảng phất đang suy tư cái gì. Trong đình viện chỉ còn lại gió thổi lá cây nhẹ vang lên, bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng lên. Thẩm Thanh Vân kiên nhẫn chờ đợi, nghi ngờ trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Hắn biết, phụ thân càng là trầm mặc, nói rõ chuyện này càng không đơn giản. Qua hồi lâu, Thẩm Chấn Sơn mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, ngữ khí bình tĩnh hỏi lại, "Vậy chính ngươi, thế nào đối đãi cái này bổ nhiệm?" Thẩm Thanh Vân tâm bỗng nhiên nhảy một cái, phụ thân vấn đề vừa lúc đã hỏi tới tâm khảm của hắn bên trong. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự, chậm rãi nói ra, "Ta hoài nghi, đây là Minh Thăng ám hàng." Nói ra câu nói này lúc, ngữ khí của hắn mang theo một tia không xác định, nhưng lại có mấy phần chắc chắn. Thẩm Chấn Sơn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, không nói gì, chỉ là đưa tay nâng chung trà lên, nhấp một miếng, ra hiệu hắn nói tiếp. Mặt ngoài nhìn, đây là trung ương đối ta tín nhiệm, để cho ta dẫn đầu cả nước tính chuyên hạng công việc, quan trọng không nhỏ. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nhưng trên thực tế, ta vừa được tuyển tỉnh trưởng, căn cơ chưa ổn, lúc này bị rút ra Nam Quan tỉnh, trong tỉnh công việc giao cho Tạ Tiến chủ trì, một lúc sau, ta đối trong tỉnh lực khống chế tất nhiên sẽ suy yếu. Chờ ta hoàn thành chuyên hạng nhiệm vụ trở về, tình lý cách cục chỉ sợ đã phát sinh biến hóa. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, mà lại, cơ sở quản lý chuyên hạng giám sát nhìn như trọng yếu, kỳ thực là cái phí sức không có kết quả tốt việc cần làm. Liên quan đến nhiều cái tỉnh, nhiều cái bộ môn, cân đối độ khó cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ đắc tội với người. Làm tốt, là hẳn là, làm được không tốt, ngược lại sẽ để người mở cớ, ảnh hưởng sau tục hoạn lộ phát triển. Những ngày này đè nén ở trong lòng lo nghĩ, giờ phút này đều thổ lộ hết ra, Thẩm Thanh Vân tâm tình thoáng thư hoãn một chút. Hắn nhìn xem phụ thân, ánh mắt bên trong mang theo mong đợi, hy vọng phụ thân có thể cho mình một cái minh xác phán đoán, hoặc là một chút có thể được đề nghị. Thẩm Chấn Sơn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm ổn mà thông thấu, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, nói rõ ngươi ở quan trường những năm này, không có uổng phí hỗn. Nhưng ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, không nhìn thấy phía sau tầng sâu logic. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mời cha chỉ điểm. Triệu Tuấn Văn người này, ta hiểu rõ. Làm việc cổ trọng, tâm tư kín đáo, không bao giờ làm vô dụng công. Trung ương đã để hắn tự mình ra mặt an bài cái này nhiệm vụ, tuyệt không phải nhất thời hứng khởi, càng không phải là muốn tận lực suy yếu quyền lực của ngươi. Thẩm Chấn Sơn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, chậm rãi nói ra, ngươi vừa được tuyển tỉnh trưởng, tuổi còn trẻ liền thân cư cao vị, khó tránh khỏi sẽ khiến một số người kiêng kỵ cùng bất mãn. Nam Quan tỉnh quan trường sinh thái vốn là phức tạp, thế lực cũ rắc rối khó gỡ, ngươi ở lại nơi đó, trong ngắn hạn tất nhiên sẽ đứng trước rất nhiều lực cản, rất khó buông tay buông chân làm việc. Thẩm Thanh Vân lông mày cao lại, như có điều suy nghĩ, ý của ngài là, trung ương để cho ta dẫn đầu chuyên hạng nhiệm vụ, là vì để cho ta tạm thời tránh đi Nam Quan tỉnh mâu thuẫn. Có thể nói như vậy, nhưng lại không chỉ với đây. Thẩm Chấn Sơn gật đầu, một phương diện, để ngươi rời đi Nam Quan tỉnh, đã có thể để ngươi tránh đi không cần thiết phân tranh, cũng có thể để Tạ Tiến tại trong tỉnh ổn định cục diện, vì ngươi sau tục trở về khai triển công việc trải đường. Một phương diện khác, cái này chuyên hạng giám sát nhiệm vụ là trung ương phương diện công việc, tiếp xúc đều là các tỉnh phần hoạch tâm cốt cán cùng trung ương bộ môn lãnh đạo, đối ngươi phát triển nhân mạch, tăng lên cách cục, đều là cơ hội khó được. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, càng quan trọng hơn là, trung ương đây là tại khảo nghiệm ngươi. Cơ sở quản lý là trị quốc an bang nền tảng, trung ương đối công việc này cao độ coi trọng. Để ngươi dẫn đầu cái này nhiệm vụ, đã là đối ngươi năng lực tán thành, cũng là đối ngươi chính trị chỗ đứng, chủ tính trung cân đối năng lực một lần trọng yếu khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tại trung ương phương diện đứng vững gót chân, tương lai hoàn lộ tuyệt không phải một cái nam quan bỏ bất giải có khả năng cực hạn. Thẩm Thanh Vân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, phụ thân một phen như là bắt vân kiến nhật, để hắn rộng mở trong sáng. Lúc trước hắn chỉ có thấy được Minh Thăng ám hàng phong hiểm, lại không để ý đến cái này nhiệm vụ phía sau kỳ ngộ cùng trung ương tầng sâu suy tính. Tựa như phụ thân nói như vậy, hắn vừa được tuyển tỉnh trưởng, niên kỷ còn nhẹ, nếu là một vị cố thủ nam quan tỉnh, ngược lại dễ dàng lâm vào cục bộ lợi ích phân tranh, khó mà thu hoạch được càng lớn không gian phát triển. Hơn 40 tuổi tỉnh trưởng, tuyệt đối là rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Kia, sẽ có hay không có người thừa cơ ở sau lưng cản trở, quấy nhiễu ta tại Nam Quan tỉnh công việc? Thẩm Thanh Vân vẫn như cũ có chút lo lắng. Tạ Tiến mặc dù trầm ổn giả dặn, nhưng dù sao cũng là lâm thời chủ trì công việc, nếu là có người âm thầm tạo áp lực, hoặc là giải lời đồn, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng trong tình ổn định. Điểm này, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Chấn Sơn ngữ khí kiên định nói, trung ương đã có an bài như vậy, liền tất nhiên sẽ cân nhắc đến những vấn đề này. Triệu Tuấn Văn sẽ âm thầm cân đối, Lưu Vương Thư cũng sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm Nam Quan tỉnh của diện. Tạ Tiến người này, ta cũng có chỗ nghe thấy, làm việc cẩn thận, hiểu được phân tắc, sẽ không dễ dàng vi phạm. Chỉ cần ngươi định kỳ cùng hắn câu thông, đem khống công việc tốt phương hướng, liền sẽ không ra vấn đề quá lớn. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi, "Thanh Vân, ngươi phải nhớ kỹ, quan trường hoàn lộ, không thể chỉ trước mắt được mất, phải có lâu dài ánh mắt. Nhất thời rời đi, không phải từ bỏ, mà là vì tốt hơn trở về. Trung ương cho ngươi cơ hội này, ngươi liền muốn tóm chặt lấy, đem cái này chuyên hạng nhiệm vụ làm tốt, làm ra thành tích, để trung ương nhìn thấy năng lực của ngươi cùng đảm đương." Thẩm Thanh Vân trầm mặc, phụ thân lời nói chữ chữ châu ngọc, đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Lúc trước hắn sở dĩ lo nghĩ trùng điệp, nói cho cùng vẫn là quá mức để ý trước mắt quyền lực vững chắc, không để ý đến lâu dài phát triển. Bây giờ nghĩ đến, cái này nhiệm vụ đúng là một lần khó được kỳ ngộ, đã có thể tránh thoát Nam Quan tỉnh phức tạp phân tranh, lại có thể tại trung ương phương diện hiện ra năng lực của mình, vì sau tục phát triển trải đường. Ta hiểu được, cha. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt bên trong đã không có trước đó do dự, thay vào đó là kiên định cùng sáng tỏ. Ta sẽ buông xuống nghi ngờ trong lòng, toàn lực ứng phó làm tốt cái này chuyên hạng giám sát nhiệm vụ, không cô phụ trung ương tín nhiệm, cũng không cô phụ kỳ vọng của ngài. Thẩm Chấn Sơn trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, gật đầu nói, tốt, đây mới là ta Thẩm Chấn Sơn nhi tử. Nhớ kỹ, vô luận gặp được cái gì khó khăn, đều muốn thủ vững nguyên tắc, thực sự cầu thị, không nên bị trước mắt lợi ích chỗ dụ hoặc, cũng không cần bị nhất thời ngăn trở đánh sụp. Có cái gì không giải quyết được vấn đề, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ừm. Thẩm Thanh Vân nặng nề mà gật đầu, trong lòng một khối thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Mấy ngày liên tiếp lo nghĩ cùng lo nghĩ, tại cùng phụ thân một phen nói chuyện về sau, đều tiêu tán, thay vào đó là ý nghĩ rõ ràng cùng kiên định quyết tâm. Hai cha con lại hàn huyên hồi lâu, từ chuyên hạng nhiệm vụ thúc đẩy mạch suy nghĩ, đến Nam Quan tỉnh an bài công việc, lại đến quan trường cách đối nhân xử thế chi đạo, Thẩm Chấn Sơn từng cái căn dặn, đem mình kinh nghiệm nhiều năm không giữ lại chút nào truyền thụ cho nhi tử. Thẩm Thanh Vân chăm chú lắng nghe, từng cái đi lại, trong lòng càng thêm thông thấu. Mặt trời chiều ngã về tây, đem đỉnh viện cái bóng kéo đến rất dài. Thẩm Thanh Vân đứng dậy cáo từ, đi tới cửa lúc, Thẩm Chấn Sơn bỗng nhiên mở miệng, "Thanh Vân, nhớ kỹ, người làm quan, muốn lòng mang bách tính, thủ vững sơ tâm. Vô luận thân ở loại nào vị trí, đều không cần quên mình dễ ở nơi nào, không nên quên mình trên vai trách nhiệm." Thẩm Thanh Vân thân hình dừng lại, chậm rãi xoay người, đối phụ thân thật sâu bái, "Cha, ta nhớ kỹ." Lái xe rời đi biệt thự, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống trời chiều, ánh mắt kiên định mà minh lượng. Nghi ngờ trong lòng đã giải khai, con đường phía trước phương hướng cũng càng thêm rõ ràng. Hắn biết, tiếp xuống chuyên hạng giám sát nhiệm vụ tất nhiên tràn ngập khiêu chiến, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm đường Hiểu Chu điện thoại, ngữ khí kiên định nói ra, "Hiểu Chu, thông tri giám sát tổ thành viên, ngày mai 9 giờ sáng tại chú kinh bạn tổ chức lần thứ nhất công tác hội nghị, trải vớt công việc mạch suy nghĩ, minh sát phân công. Mặt khác, đem Nam Quan tỉnh cơ sở quản lý hạch tâm vật liệu lại thay đổi nhỏ một chút, ta muốn dẫn lấy vật liệu tham dự." "Minh Bạch, Thẩm tỉnh trưởng." "Ta cái này đi an bài." Đường Hiểu Chu thanh âm cung kính mà vang dội. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân nắm chặt trong tay điện thoại. Hắn không còn xoắn xuýt với Minh Thăng ám hàng suy đoán, mà là đem toàn bộ tinh lực đặt ở sắp khai triển chuyên hạng trong công tác. Hắn phải bắt được cơ hội lần này, làm ra thành tích, không chỉ có phải hướng trung ương chứng minh năng lực của mình, càng phải thực tiễn phụ thân nhắc nhở, làm một lòng mang bách tính, thủ vững sơ tâm vị quan tốt. Cỗ xe lái vào nội thành, đèn hoa mới lên, tiếng kinh ban đêm phồn hoa mà sáng chói. Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc, trong lòng tràn đầy lực lượng. Hắn biết, một trận mới khiêu chiến sắp bắt đầu. Chương 3067, Khâm Sai đại thần. Chương 3067, Khâm Sai đại thần. Sáng ngày thứ hai, sáng sớm trung tổ bộ hội nghị trung tâm trang nghiêm túc mục, đại môn màu đỏ loét rộng mở, thân mang trang phục chính thức nhân viên công tác có thứ tự dẫn dắt đến tham dự nhân viên ra trận, trong không khí tràn ngập ngưng trọng mà chính thức khí tức. Thẩm Thanh Vân sớm 10 phút đến hội trường, một thân màu xanh đậm Âu phục nổi bật lên thân hình hắn thẳng tắp, khuôn mặt trầm ổn, đêm qua cùng phụ thân nói chuyện còn tại bên hai, nghi ngờ trong lòng sớm đã tiêu tán, thay vào đó là đối chuyên hạng công tác rõ ràng quy hoạch cùng kiên định quyết tâm. Hội nghị trong đại sảnh, tự hình LED bình phong bên trên thỉnh lình biểu hiện ra trung ương cơ sở quản lý công việc giám sát tiểu tổ thành lập đại hội chữ, đỏ tươi màu lót phối hợp thiếp vàng kiểu chữ, phá lệ bắt mắt. Hai bên trên vách tường treo thực sự cầu thị, tinh chuẩn giám sát nền vững chắc cơ sở, phục vụ quần chúng hành vi, hiện lộ rõ ràng lần này chuyên hạng công tác hoạch tâm tôn chỉ. Đến từ trung kỳ ủy, công an bộ, bộ dân chính, chính pháp ủy chờ nhiều cái bộ môn tham dự nhân viên lần lượt ngồi xuống, giữa lẫn nhau thấp giọng hàn huyên, ánh mắt bên trong đã có đối nhiệm vụ mới chờ mong, cũng cất giấu mấy phần xem kỹ cùng thăm dò. Thẩm Thanh Vân dọc theo thông đạo đi đến hàng phía trước trung ương chỗ ngồi xuống, bên cạnh dự lưu châu ngồi là cho giám sát tổ phó tổ trưởng nhóm. Hắn có chút những người, ánh mắt đảo qua toàn trường, lưu ý đến tham dự nhân viên hàm cái khác biệt tầng cấp, khác biệt bộ môn cốt cán lực lượng, đã có tóc trắng xóa thâm niên cán bộ, cũng có chí hướng đồng bộ tuổi trẻ cốt cán, đủ thấy trung ương đối với lần này chuyên hạng giám sát coi trọng trình độ. Đường Hiểu Chu ngồi tại sau sắp xếp nơi hẻo lánh, trong tay bưng lấy bút ký cùng bàn làm việc sổ sách, tùy thời chuẩn bị ghi chép hội nghị yếu điểm. Thẩm tỉnh trưởng, sớm. Một người trầm ổn giọng nữ từ bên cạnh truyền đến, Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị mặc tây trang màu đen, khí chất già dặn nữ tính cán bộ chính mỉm cười hướng hắn gật đầu. Nàng dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, trước ngực công bài biểu hiện công an bộ dị tính. Thẩm Thanh Vân nhận ra đây cũng là Triệu Tuấn Văn đề cập công an bộ phái chú phó tổ trưởng, vội vàng đưa tay ra hiệu, "Hà phó tổ trưởng, tiểu ngưỡng đại danh, sau này còn nhiều hơn dựa vào người bên này lực lượng." Dị tính có chút không người, ngữ khí cung kính nhưng không mất lưu loát, "Thẩm tổ trưởng khách khí, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Công an bộ lần này điều 50 tên cốt cán, bao dung hình sự trinh sát, trị an, internet sĩ cụ gì tỉ chờ nhiều cái lĩnh vực, toàn lực phối hợp giám sát tổ công việc, bảo đảm đối cơ sở quản lý bên trong phạm pháp vi quy vấn đề tinh chuẩn đặc kích." Nàng lúc nói chuyện ngữ tốc nhẹ nhàng, lo dịp rõ ràng, lộ ra lâu dài tại hệ thống công an lịch luyện ra quả quyết cùng nghiêm cẩn. Mà lại, nàng bắt đầu xưng hô Thẩm Thanh Vân vị tỉnh trưởng, phía sau gọi hắn tổ trưởng, tự nhiên là tán thành Thẩm Thanh Vân lãnh đạo. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, mấy vị khác phó tổ trưởng cũng lần lượt trình diện, theo thứ tự là Trung kỷ ủy Lý Vĩ, Bộ dân chính Trương Mẫn, Chính pháp ủy Trần Hạo. Lý Vĩ khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, quanh thân tản ra kiểm tra kỷ luật cán bộ đặc hữu uy nghiêm. Trương Mẫn ôn hòa thân hòa, ánh mắt bên trong mang theo đối cơ sở công tác lo lắng. Trần Hạo trầm ổn nội liễm, lúc nói chuyện câu chữ châm trước, hiển thị rõ chính trị và pháp luật hệ thống thận trọng. Thẩm Thanh Vân cùng mọi người từng cái nắm tay hàn huyên, sơ bộ quen thuộc hạch tâm đoàn đội thành viên, trong lòng đối giám sát tổ thực lực tổng hợp có càng trực quan nhận biết. 9 giờ sáng cả, hội nghị chính thức bắt đầu. Trung tổ bộ người đứng đầu Triệu Tuấn Văn thân mang màu đậm kiểu áo tôn trung sơn, chậm rãi đi đến đài chủ tịch, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Triệu Tuấn Văn ánh mắt đảo qua toàn trường, thần tình nghiêm túc, đợi nhân viên công tác điều chỉnh thử tốt mịt rộ phồn về sau, chậm rãi mở miệng, "Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức trung ương cơ sở quản lý công việc giám sát tiểu tổ thành lập đại hội, chủ yếu là tuyên bố trung ương quyết định, bố trí sau tục công việc, ngưng tụ chung nhận thức, ép chặt trách nhiệm, thôi động cả nước cơ sở quản lý chuyên hạng giám sát công việc toàn diện triển khai." Thanh âm của hắn xuyên thấu qua mịt rộ phồn truyền khắp toàn trường, trơn bổn mà có sức mạnh, cơ sở là quốc gia quản lý đầu dây thần kinh cơ sở quản lý hiệu quả, trực tiếp quan hệ đến đảng cùng quốc gia phương châm chính sách có thể hay không bám rễ sinh sôi, quan hệ đến bách tính bản thân lợi ích có thể hay không đạt được bảo hộ, quan hệ đến quốc gia quản lý hệ thống cùng quản lý năng lực hiện đại hóa thúc đẩy. Trước mắt, cả nước cơ sở quản lý công việc lấy được nhất định hiệu quả, nhưng cũng tồn tại không ít đột xuất vấn đề, bộ phận địa phương đảng xây dẫn dắt yếu hóa, mâu thuẫn tranh chấp hóa giải trễ, phục vụ quần chúng không đúng chỗ, hơi mục nát vấn đề liên tiếp phát sinh, những này đều cần chúng ta thông qua chuyên hạng giám sát dần dần loại bỏ, kiên quyết chỉnh đốn và cải cách. Triệu Tuấn Văn ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, vì thiết thực giải quyết cơ sở quản lý bên trong đột xuất vấn đề, trung ương trải qua lật ngược nghiên cứu, quyết định thành lập trung ương cơ sở quản lý công việc giám sát tiểu tổ, chỉnh hợp nhiều bộ môn lực lượng, tại cả nước phạm vi bên trong khai triển toàn bao trùm, cấp độ sâu chuyên hạng giám sát. Trải qua trung ương phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm Thanh Vân đồng chí vì trung ương cơ sở quản lý công việc giám sát tiểu tổ tổ trưởng, chủ tính trung thúc đẩy các hạng giám sát công việc. Lý Vĩ, Di Tĩnh, Trương Mẫn, Trần Hạo đồng chí làm phó tổ trưởng, phân biệt dẫn đầu kiểm tra kỷ luật giám sát, công an bảo hộ, dân sinh phục vụ, chính trị và pháp luật cân đối các loại công việc. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, có chút không người thăm hỏi, trên mặt duy trì trầm ổn tiêu dung, nhưng trong lòng rất cảm thấy áp lực. Phần này bổ nhiệm không chỉ có là vinh dự, càng là chịu nặng trách nhiệm, trung ương đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình, đã là tín nhiệm, cũng là khảo nghiệm. Ánh mắt của hắn đảo qua đài chủ tịch, cùng Triệu Tuấn Văn ánh mắt gặp nhau, Triệu Tuấn Văn khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi cùng cổ vũ. Tiếng vỗ tay dần dần nghỉ, Triệu Tuấn Văn tiếp tục nói ra, lần này giám sát tổ từ trung tổ bộ dẫn đầu, chỉnh hợp trung kỷ ủy, công an bộ, bộ dân chính, chính pháp ủy 12 cái bộ môn lực lượng, trung điều gần 300 tên cốt cán nhân viên, tổ kiến một số chuyên hạng giám sát tiểu tổ, phân phó cả nước các nơi khai triển công việc. Giám sát tổ có được đốc tra điều tra nghiên cứu, hẹn đàm vấn trách, manh mối chuyển giao, thông báo lộ ra ánh sáng chờ cho phép quyền, đối giám sát bên trong phát hiện vấn đề, muốn kiên trì số không dễ dàng tha thứ, kiên quyết chỉnh đốn và cải cách, nghiêm túc truy trách, tuyệt không nhân nhượng chịu theo. Hán cường điệu, hy vọng toàn thể giám sát tạo thành viên đề cao chính trị chỗ đứng, nhớ kỹ chức trách sứ mệnh, kiên trì thực sự cầu thị, khách quan công chính, xâm nhập cơ sở, xâm nhập của chúng, tham dò tình huống thật, tìm đúng vấn đề mấu chốt, đưa ra có thể thực hành chỉnh đốn và cải cách đề nghị. Phải nghiêm thủ công việc kỷ luật, liêm khiết tự hạn chế, không làm bệnh hình thức, thói quan liêu, không can dự địa phương công việc bình thường, lấy qua cứng tắc phong bảo đảm giám sát công việc lấy được hiệu quả thực tế. Triệu Tuấn Văn nói chuyện kết thúc về sau, toàn trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Theo sau, nhân viên công tác đem giám sát tổ công việc phương án, danh sách nhân viên cùng chức trách phân công phân phát đến mỗi vị tham dự nhân viên trong tay. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận vật liệu, nhanh chóng đọc qua, ánh mắt rơi vào nhân viên cấu thành một cột, trong lòng âm thầm tính toán, gần 300 người đội ngũ, đến từ khác biệt bộ môn, bối cảnh khác nhau, như thế nào chủ tính chung cân đối, ngưng tụ hợp lực, chính là tiếp xuống công tác trọng điểm. Phía dưới, cho mời giám sát tổ trưởng Thẩm Thanh Vân đồng chí nói chuyện. Người chủ trì thanh âm vang lên, Thẩm Thanh Vân sửa sang lại một chút âu phục cổ áo, chậm rãi đi đến đài chủ tịch. Đứng tại trên đài, quan sát toàn trường, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, ngựa khí kiên định mở miệng, tôn kính Triệu bộ trưởng, các vị đồng chí, mọi người buổi sáng tốt. Đầu tiên, cảm tạ trung ương tín nhiệm, cảm tạ Triệu bộ trưởng nhắc nhở, cũng cảm tạ các vị đồng chí ủng hộ. Có thể đảm nhiệm trung ương cơ sở quản lý công việc giám sát tiểu tổ tổ trưởng, ta cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, sứ mệnh quang vinh. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua toàn trường, giọng thành khẩn mà kiên định nói ra, cơ sở quản lý công việc liên quan đến dân sinh, liên quan đến đại cục, trung ương bố trí lần này chuyên hạng giám sát, đã là đối cơ sở quản lý công tác toàn diện kiểm tra, cũng là vì phá giải phát triển nan đề, nên vững chắc chấp chính căn cơ. Làm tổ trưởng, ta sẽ lấy thân làm thì, dẫn đầu rủ xuống phạm, dẫn đầu toàn thể giám sát tạo thành viên, toàn lực ứng phó hoàn thành các hạng giám sát nhiệm vụ, không cô phụ trung ương trọng thác, không cô phụ các vị đồng chí kỳ vọng. Hắn theo sau trọng điểm trần thuật giám sát tổ công việc trọng điểm, trật tự rõ ràng nói ra, kết hợp trung ương yêu cầu cùng cơ sở thực tế, lần này chuyên hạng giám sát đem tập trung 4 cái hoạch tâm trọng điểm. Thứ nhất, cường hóa đảng xây dẫn dắt cơ sở quản lý tình huống, trọng điểm giám sát cơ sở đảng tổ dệt kiến thiết, đảng viên vạn chủ a điển hình tác dụng phát huy, đảng xây cùng nghiệp vụ công việc dung hợp các loại tình huống, sửa trị đảng xây yếu hóa, hư hóa biên giới hóa vấn đề. Thứ hai, tập trung mâu thuẫn tranh chấp hóa giải cùng tín phóng duy ổn công việc, xâm nhập loại bỏ cơ sở các loại mâu thuẫn tranh chấp, giám sát hóa giải cơ chế kiến thiết cùng chứng thực tình huống, giải quyết quần chúng hợp lý tố cầu, giữ gìn cơ sở ổn định. Thứ ba, gấp chằm chằm dân sinh phục vụ bảo hộ công việc, trọng điểm giám sát giáo dục, chữa bệnh, dưỡng lão, vào nghề chờ dân sinh lĩnh vực chính sách chứng thực tình huống, sửa trị phục vụ quần chúng cuối cùng nhất một cây số không khoái, hơi mục nát các loại vấn đề, thiết thực tăng lên quần chúng thu hoạch được cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn. Thứ tư, cường hóa cơ sở quản lý năng lực kiến thiết, giám sát cơ sở đội ngũ cán bộ kiến thiết, quản lý hệ thống hoàn thiện, kỹ thuật số hóa quản lý thúc đẩy các loại tình huống, tổng kết mở rộng tốt kinh nghiệm, tốt cách làm, thôi động cơ sở quản lý năng lực toàn diện tăng lên. Thẩm Thanh Vân ngữ khí càng thêm nghiêm túc, tại giám sát quá trình bên trong, chúng ta đem kiên trì vấn đề dẫn hướng, xâm nhập một tuyến, trực diện vấn đề, không tránh né mâu thuẫn, không che lấp được điểm. Đối phát hiện vấn đề, muốn thành lập đài sổ sách, ngày quy định chỉnh đốn và cải cách, theo dõi hỏi hiệu, đối dính liễu làm trái kỷ phạm pháp manh mối, kịp thời chuyển giao ngành tương quan xử lý, hợp hoàn thành hiệu rõ rệt, kinh nghiệm đột xuất địa phương, giúp cho tổng kết mở rộng, hợp làm bất lực, vấn đề liên tiếp phát sinh địa phương, nghiêm túc hẹn đảm, thông báo phê bình, cho đến truy chất vấn trách. Đồng thời, chúng ta phải nghiêm thủ công việc kỷ luật cùng liêm khiết ranh giới cuối cùng, kiên trì khách quan công chính, thực sự cầu thị, công bằng khai triển giám sát công việc. Toàn thể giám sát tạo thành viên phải nhanh một chút tiến vào nhân vật, quen thuộc nghiệp vụ, ngưng tụ hợp lực, hình thành trên dưới liên động, tả hữu hiệp đồng công việc cách cục, bảo đảm giám sát công việc hiệu suất cao thúc đẩy, lấy được hiệu quả thực tế, vì cả nước cơ sở quản lý hiện đại hóa kiến thiết cống hiến lực lượng. Nói chuyện của hắn ngắn gọn hữu lực, đã minh xác công việc phương hướng, cũng hiển lộ rõ ràng quyết tâm. Thoại âm rơi xuống, toàn trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Triệu Tuấn Văn cũng mãn ý gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Thẩm Thanh Vân không người thăm hỏi về sau, đi xuống đài chủ tịch, trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn lúc này, trong lòng mạch suy nghĩ rõ ràng, đã làm xong mở ra chuyên hạng giám sát công tác chuẩn bị. Thành lập đại hội kết thúc về sau, giám sát tổ lần thứ nhất công tác hội nghị tại sát vách cỡ trung phòng họp tổ chức. Phòng họp bày biện ngắn gọn, hình chữ nhật bản hội nghị bên cạnh ngồi đầy giám sát tổ hạch tâm thành viên, ngoại trừ 4 vị phó tổ trưởng, còn có các chuyên hạng giám sát tiểu tổ tổ trưởng cùng ngành tương quan người phụ trách. Trên bàn trưng bày kỹ càng danh sách nhân viên, công việc phương án cùng các nơi cơ sở quản lý cơ sở tư liệu, bầu không khí so thành lập đại hội càng thêm nghiêm trọng, tập trung ở công tác cụ thể bố trí cùng thúc đẩy. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua đám người, nói ngay vào điểm chính: "Các đồng chí, thành lập đại hội đã kết thúc, tiếp xuống chúng ta tổ chức lần thứ nhất công tác hội nghị, chủ yếu là trải bước giám sát tổ tình huống căn bản, minh xác phân công, bố trí nhiệm vụ, bảo đảm mau chóng khởi động giám sát công việc. Phía dưới, cho mời các vị phó tổ trưởng, các chuyên hạng tiểu tổ tổ trưởng, theo thứ tự hồi báo một chút riêng phần mình phụ trách lĩnh vực tình huống." Trung kỳ ủy Lý Vĩ dẫn đầu phát biểu, hắn giơ tay lên bên trong vật liệu, ngựa khí nghiêm túc nói ra: "Thẩm tổ trưởng, các vị đồng chí, trung kỳ ủy lần này điều 60 tên cốt cán, gây dựng 3 cái kiểm tra kỷ luật giám sát chuyên hạng tiểu tổ, chủ yếu phụ trách giám sát cơ sở hơi mục nát, cán bộ làm trái kỷ phạm pháp các loại vấn đề. Trước mắt, chúng ta đã cắt tỉa cả nước phạm vi bên trong cơ sở kiểm tra kỷ luật giám sát công tác cơ sở tình huống, góp nhặt bộ phận quần chúng báo cáo manh mối, sau tục đem trọng điểm quay chung quanh dân sinh tài chính sử dụng, hạng mục phê duyệt, cán bộ tác phong chờ lĩnh vực khai triển loại bỏ." Hắn nói bổ sung: "Chúng ta đem thành lập manh mối chuyển giao cơ chế, đối giám sát bên trong phát hiện làm trái kỷ phạm pháp manh mối, trước tiên xác minh, kịp thời chuyển giao, bảo đảm kiện kiện có hồi âm, mọi chuyện có rơi. Đồng thời, đem phối hợp các nơi kỷ ủy giám ủy, khai triển chuyên hạng sửa trị, nghiêm túc xét xử một nhóm điển hình án lệ, hình thành chấn nhiếp hiệu ứng." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục, trong lòng đối kiểm tra kỷ luật giám sát công tác bố trí có rõ ràng nhận biết. Theo sau, công an bộ gì tỉnh báo cáo công việc, nàng dáng người thẳng tắp, ngựa khí lưu loát: "Thẩm tổ trưởng, công an bộ điều 50 tên cốt cán, gây dựng 2 cái công an chuyên hạng tiểu tổ, chủ yếu phụ trách phối hợp giám sát trong công việc an toàn bảo hộ, phạm pháp manh mối kiểm tra đối chiếu sự thật, thiệp án nhân viên quản khống các loại công việc. Trước mắt, nhân viên đã toàn bộ đến cương vị, trang bị cần thiết chấp pháp trang bị cùng kỹ thuật ủng hộ, có thể kịp thời hưởng ứng giám sát tổ các hạng nhu cầu." Nàng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nói bổ sung: "Chúng ta đã cùng các nơi ngành công an thành lập liên động cơ chế, một khi phát hiện cơ sở quản lý bên trong tồn tại phạm pháp hành vi phạm tội, đem nhanh chóng tham gia, theo nếp xử trí. Đồng thời, đem hiệp trợ loại bỏ cơ sở hắc ác thế lực, tông tộc thế lực bấy nhiễu quản lý các loại vấn đề, vì giám sát công việc thuận lợi khai triển hộ giá hộ tống." Bộ dân chính Trương Mẫn, chính pháp ủy Trần Hạo cùng các chuyên hạng tiểu tổ tổ trưởng theo thứ tự báo cáo công việc, phân biệt giới thiệu riêng phần mình lĩnh vực nhân viên phối trí, công việc mạch suy nghĩ kịp thời kỳ chuẩn bị tình huống. Thẩm Thanh Vân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, trong tay bút máy tại bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép, đem mấu chốt tin tức từng cái đi lại. Theo hồi báo thúc đẩy, hắn đôi giám sát tổ chỉnh thể tình huống càng thêm rõ ràng, gần 300 người đội ngũ, bao trùm 12 cái bộ môn, phân công minh xác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đã có kiểm tra kỷ luật giám sát lực uy hiếp, cũng có ngành công an lực chấp hành, còn có dân sinh, chính trị và pháp luật chờ lĩnh vực chuyên nghiệp chèo chống, dạng này phối trí, đủ để ứng đối cơ sở quản lý bên trong các loại phức tạp vấn đề. Các vị đồng chí báo cáo đều rất kỹ càng, mạch suy nghĩ rõ ràng, bố trí đúng chỗ, ta rất hài lòng." Đợi tất cả mọi người hồi báo xong tất về sau, Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra, ngựa khí trầm ổn: "Từ mọi người báo cáo bên trong đó có thể thấy được, các bộ môn đều làm đầy đủ chuẩn bị, cái này cho chúng ta sau tục công tác khai triển đặt vững nền móng vững chắc. Gần 300 người đội ngũ, là trung ương giao phó chúng ta lực lượng, cũng là chúng ta nâng lên trách nhiệm một liếng. Cái này không chỉ có là một chi giám sát đội ngũ, càng là một chi sửa trị cơ sở vấn đề, thôi động cơ sở phát triển công thành lực lượng." Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc lên, ta ý thức được, trung ương lần này tổ kiến khổng lồ như thế giám sát tổ, tuyệt không đơn giản thông thường giám sát, mà là muốn tại cả nước phạm vi bên trong triển khai một trận toàn diện, nghiêm ngặt, xâm nhập cơ sở quản lý chuyên hạng sửa trị, đánh vỡ địa phương bảo hộ chủ nghĩa, đào sâu cơ sở vấn đề căn nguyên, để tất cả dấu ở cơ sở mâu thuẫn, mục nát, không làm các loại vấn đề không chỗ che thân, thiết thực tịnh hóa cơ sở chính trị sinh thái, để vững chắc cơ sở chấp chính căn cơ. Toàn trường lâm vào trầm mặc, đám người nhao nhao gật đầu, tán đồng Thẩm Thanh Vân phán đoán. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, lần này chuyên hạng giám sát khác biệt với dĩ vãng, trung ương quyết tâm chí lớn, cường độ mạnh, trước nay chưa từng có, cái này đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến thật lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói ra, tiếp xuống, chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành đoàn đội rèn luyện, minh xác các chuyên hạng tiểu tổ cụ thể phân công cùng công việc tiết điểm, chế định kỹ càng giám sát kế hoạch. Các phó tổ trưởng muốn dẫn đầu phụ trách riêng phần mình lĩnh vực công việc, tăng cường cân đối phối hợp, hình thành công việc hợp lực, các chuyên hạng tiểu tổ phải nhanh một chút quen thuộc nghiệp vụ, trải bước các nơi cơ sở tình huống, vì sau tục phân phó các nơi chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Dì Tĩnh đưa tay ra hiệu, đạt được Thẩm Thanh Vân sau khi cho phép, mở miệng hỏi: "Thẩm tổ trưởng, chúng ta đã làm tốt các hạng công tác chuẩn bị, ngài nhìn có hay không cái gì nơi thích hợp làm giám sát trạm thứ nhất? Xác định thủ đứng về sau, chúng ta có thể mau chóng chế định tính nhắm vào giám sát phương án, khởi động thực địa giám sát công việc." Vấn đề của nàng đã hỏi tới chỗ mấu chốt, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung trên người Thẩm Thanh Vân. Thủ đứng lựa chọn cực kỳ trọng yếu, đã phải có đại biểu tính, cũng muốn có thể mở ra công việc cục diện, đồng thời còn muốn tránh đi không cần thiết lực cản, vì sau tục cả nước phạm vi bên trong giám sát công việc dựng nên mục tiêu. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một lát, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn hội nghị, trong đầu nhanh chóng suy tư thích hợp thủ đứng. Hắn đầu tiên nghĩ đến Nam Quan tỉnh, nhưng lập tức phủ định, mình mới từ Nam Quan tỉnh tới, nếu là thủ đứng liền về Nam Quan tỉnh, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát thiên vị tính nhắm vào suy đoán, cũng không vụ lợi công tác khách quan khai triển. Theo sau, hắn lại suy tính mấy cái kinh tế phát đạt tỉnh, nhưng những địa phương này cơ sở quản lý cơ sở tốt hơn, vấn đề tương đối ẩn nấp, khó mà đưa đến khởi đầu tốt đẹp chấn nhiếp hiệu quả. Trong lúc suy tư, Liêu Đông tỉnh danh tự bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu hắn. Liêu Đông tỉnh làm Đông Bắc giả công nghiệp căn cứ, cơ sở quản lý gặp phải rất nhiều điểm giống nhau nan đề, bộ phận cũ kỹ cư xá cải tạo lạc hậu, nghỉ việc công nhân viên chức vào nghề bảo hộ không đủ, cơ sở cán bộ tác phong không thật, mâu thuẫn tranh chấp liên tiếp phát sinh, những vấn đề này tại cả nước phạm vi bên trong có nhất định đại biểu tính. Càng quan trọng hơn là, Liêu Đông tỉnh cùng Nam Quan tỉnh không trực tiếp lợi ích liên quan, hắn đối nơi đó tình huống mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng không quá nhiều ràng buộc, có thể lấy khách quan công chính thái độ khai triển giám sát công việc, đồng thời cũng có thể tại trợ thủ đứng sửa trị hiệu quả, hiển lộ rõ ràng giám sát tổ quyết tâm cùng cường độ. Năm đó mình từng tại Liêu Đông làm việc qua, nhưng vật đổi sao rời, đã là mười mấy năm trước sự tình, hiện tại quá khứ, ngược lại là không có cái gì vấn đề. Ngoài ra, Thẩm Thanh Vân còn mơ hồ nhớ kỹ, phụ thân Thẩm Chấn Sơn từng đề cập, Liêu Đông tỉnh cơ sở công tác xây dựng đảng tồn tại yếu hóa vấn đề, bộ phận địa phương tông tộc thế lực quấy nhiễu cơ sở quản lý, quần chúng phản ứng mãnh liệt, chỉ là một mực khuyết thiếu thời cơ xâm nhập sửa trị. Lần này đem Liêu Đông tỉnh làm thủ đứng, đã có thể giải quyết nơi đó đột xuất vấn đề, cũng có thể vì cả nước cùng loại địa khu cơ sở quản lý cung cấp tham khảo. Trong lòng đã có quyết định, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí kiên định nói ra, trải qua thận trọng cân nhắc, ta cho rằng trước tiên có thể đi Liêu Đông tỉnh nhìn xem. Liêu Đông tỉnh làm giả công nghiệp căn cứ, cơ sở quản lý gặp phải vấn đề có đại biểu tính, đã có cũ kỹ cư xá cải tạo, vào nghề bảo hộ chờ dân sinh nan đề, cũng có đảng xây dẫn dắt yếu hóa, cán bộ tác phong chờ đột xuất vấn đề. Đem Liêu Đông tỉnh làm thủ đứng, đã có thể xâm nhập loại bỏ các loại điển hình vấn đề, cũng có thể thông qua tập trung sửa trị hình thành chấn nhiếp, vì sau tục cả nước phạm vi bên trong giám sát công việc mở tốt đầu, lên tốt bước. Dì Tĩnh trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức nói ra, Thẩm tổ trưởng lựa chọn rất có tính nhắm vào. Liêu Đông tỉnh cơ sở quản lý vấn đề xác thực tương đối điển hình, chúng ta giai đoạn trước cũng thu thập được không ít liên quan báo cáo manh mối. Ta lập tức an bài công an chuyên hạng tiểu tổ kết nối Liêu Đông sở công an tỉnh, sớm trải bớt nơi đó tương quan tình huống, chế định tính nhắm vào an toàn bảo hộ cùng manh mối kiểm tra đối chiếu sự thật phương án. Lý Vi cũng gật đầu phụ họa, ta đồng ý Thẩm tổ trưởng an bài. Trung kỷ ủy chuyên hạng tiểu tổ đem lập tức trải bớt Liêu Đông tỉnh cơ sở hơi mục nát manh mối, sớm cùng Liêu Ninh tỉnh kỷ ủy giám ủy câu thông kết nối, làm tốt giai đoạn trước làm nền công việc, bảo đảm giám sát công việc vừa khai triển liền có thể nhanh chóng cắt vào trọng điểm. Trương Mẫn, Trần Hạo cùng với hắn tiểu tổ tổ trưởng cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, nhất trí tán thành đem Liêu Đông tỉnh làm giám sát thủ đứng. Thẩm Thanh Vân thấy thế, trong lòng hài lòng, nói ra, tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền xác định thủ đứng vì Liêu Đông tỉnh. Các chuyên hạng tiểu tổ muốn trong vòng 3 ngày hoàn thành giai đoạn trước công tác chuẩn bị, trải bớt Liêu Đông tỉnh cơ sở quản lý cơ sở tình huống, đột xuất vấn đề cùng tương quan manh mối, chế định kỹ càng thực địa giám sát phương án. 3 ngày sau, chúng ta tổ chức chuyên đề hội nghị, xem xét phương án về sau, lập tức lên đường tiến về Liêu Đông tỉnh. Rõ. Đám người nhao nhao đáp ứng, tràn đầy nhiệt tình. Bọn hắn đều rất rõ ràng, lần này tới chỗ giám sát, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn chính là khâm sai đại thần, thế thiên tuần thú, có thể làm được cái gì tình trạng, thế nhưng là quan hệ đến mọi người sau này tiền đồ. Hội nghị tiếp tục thúc đẩy, đám người quay chung quanh Liêu Đông tỉnh giai đoạn trước công tác chuẩn bị triển khai xâm nhập thảo luận, minh xác các tiểu tổ cụ thể nhiệm vụ cùng thời gian tiết điểm, Dì Tĩnh dẫn đầu công an tiểu tổ phụ trách kết nối nơi đó ngành công an, loại bỏ an toàn tai họa ngầm cùng phạm pháp manh mối, Lý Vi dẫn đầu kiểm tra kỷ luật tiểu tổ phụ trách kết nối nơi đó kỷ ủy giám ủy, trải bớt hơi mục nát cùng cán bộ làm trái kỷ manh mối, Trương Mẫn dẫn đầu dân sinh tiểu tổ phụ trách thu thập nơi đó dân sinh lĩnh vực quần chúng tố cầu, trọng điểm chú ý giáo dục, chữa bệnh, dưỡng lao chờ lĩnh vực, Trần Hạo dẫn đầu chính trị và pháp luật tiểu tổ phụ trách kết nối nơi đó ngành hành chính, hiểu rõ mâu thuẫn tranh chấp hóa giải cùng cơ sở quản lý hệ thống kiến thiết tình huống. Thẩm Thanh Vân toàn bộ hành trình chủ tính trung cân đối, nhằm vào đám người nói lên nghi vấn cùng khó khăn, dần dần cho ra phương án giải quyết. Hán cường điệu, giai đoạn trước công tác chuẩn bị nhất định phải làm mạnh, làm thực, muốn toàn diện nắm giữ Liêu Đông tỉnh chân thực tình huống, tìm đúng vấn đề mấu chốt, phòng ngừa mù quáng giám sát. Đồng thời, phải nghiêm khắc giữ bí mật kỷ luật, giai đoạn trước kết nối công việc phải khiêm tốn khai triển, phòng ngừa để lộ phong thanh, bảo đảm thực địa giám sát có thể xuất kỳ bất ý, trực kích yếu hại. Hội nghị kéo dài hơn 3 giờ, thẳng tới giữa trưa 12 giờ mới kết thúc. Tan học sau, các tiểu tổ lập tức hành động, nhao nhao trở về riêng phần mình khu vực làm việc, vùi đầu vào khẩn trương giai đoạn trước công tác chuẩn bị bên trong. Thẩm Thanh Vân lưu tại phòng họp, nhìn xem trên bàn Liêu Đông tỉnh cơ sở quản lý tư liệu, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Đường Hiểu Chu bưng một chén trà nóng đi tới, đưa cho Thẩm Thanh Vân, "Thủ trưởng, hội nghị kết thúc, ngài uống nhanh điểm trà nghỉ ngơi một chút." Các tiểu tổ đều đã bắt đầu chuẩn bị Liêu Đông tỉnh tương quan công tác, chúng ta cũng cần mau chóng trải bớt Nam Quan tỉnh cơ sở quản lý kinh nghiệm, vì Liêu Đông tỉnh giám sát công việc cung cấp tham khảo. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận chén trà, nhấp một miếng, ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Ừm. Liêu Đông tỉnh làm thủ đứng, cực kỳ trọng yếu, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chúng ta không chỉ có muốn xếp hạng tra ra vấn đề, chỉnh đốn và cải cách đúng chỗ, còn muốn tổng kết ra nhưng phục chế, nhưng mở rộng kinh nghiệm, vì sau tục những tỉnh khác giám sát công việc dựng nên mục tiêu." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Ngươi lập tức liên hệ Nam Quan tỉnh Tạ Tiến đồng chí, để hắn trải vớt Nam Quan tỉnh tại cơ sở quản lý bên trong thành thục kinh nghiệm, nhất là đảng xây dựng rát, mâu thuẫn tranh chấp hóa giải các phương diện cách làm, mau chóng phát cho ta. Đồng thời, để hắn mật thiết chú ý Nam Quan tỉnh cơ sở công việc động thái, có bất kỳ trọng đại tình huống kịp thời hướng ta báo cáo, bảo đảm trong tỉnh công việc cùng chuyên hạng giám sát công việc hai không lầm. Mặc dù mình bây giờ là giám sát tổ tổ trưởng, nhưng như trước vẫn là Nam Quan tỉnh tỉnh trưởng, những chuyện này hắn không có khả năng mặc kệ." "Minh bạch, tỉnh trưởng. Ta cái này đi liên hệ Tạ phó tỉnh trưởng, chỉnh lý tài liệu tương quan." Đường Hiểu Chu gật gật đầu, quay người lui ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân một người, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, ấm áp hòa thuận vui vẻ, lại khó mà xua tan trong lòng của hắn ngưng trọng. Hắn biết, tiến về Liêu Đông tỉnh giám sát công việc, tất nhiên tràn ngập khiêu chiến, nơi đó thế lực cũ, phức tạp mâu thuẫn tranh chấp, ẩn nấp vấn đề manh mối, đều có thể trở thành trở ngại. Nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, có trung ương ủng hộ, có giám sát tổ lực lượng cường đại, có phụ thân chỉ điểm, hắn có lòng tin gặm hạ khối này xương cứng khai hỏa chuyên hạng giám sát thương thứ nhất. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm phụ thân Thẩm Chấn Sơn điện thoại, ngựa khí cung kính nói ra, "Cha, giám sát tổ đã chính thức thành lập, ta được bổ nhiệm làm tổ trưởng, thủ đứng xác định là Liêu Đông tỉnh." Bên đầu điện thoại kia Thẩm Chấn Sơn trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, "Liêu Đông tỉnh là khối xương khó gặm, cơ sở vấn đề phức tạp, tông tộc thế lực cùng thế lực cũ rắc rối khó gỡ. Ngươi lựa chọn nơi đó làm thủ đứng, can đảm lắm, nhưng cũng muốn phá lệ cẩn thận. Nhớ kỹ, mọi thứ mưu định rồi sau đó động, đã nêu dám với trực diện vấn đề, cũng muốn hiểu được rằng cứu sách lược, đoàn kết lực lượng có thể đoàn kết, tránh đi không cần thiết lực cản." "Ta minh bạch, cha." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, "Ta đã an bài các tiểu tổ làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị, trải bước tương quan manh mối, chế định kỹ càng phương án, bảo đảm giám sát công việc có thứ tự thúc đẩy." "Được." Thẩm Chấn Sơn ngữ khí mang theo mong đợi, nói với Thẩm Thanh Vân, "Liêu Đông tỉnh sự tình, ta sẽ giúp ngươi lưu ý một chút. Có cái gì không giải quyết được vấn đề, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nhớ kỹ, vô luận gặp được cái gì tình huống, đều muốn thủ vững nguyên tắc, thực sự cầu thị, không nên bị nhất thời khó khăn hù dọa ngược lại." "Ừm, ta nhớ kỹ." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân nắm chặt trong tay điện thoại, trong lòng lực lượng càng thêm sung túc. Buổi chiều, Thẩm Thanh Vân tiến về trung tổ bộ, hướng Triệu Tuấn Văn báo cáo giám sát tổ lần thứ nhất công tác hội nghị tình huống cùng thủ đứng lựa chọn Liêu Đông tỉnh quyết định. Triệu Tuấn Văn sau khi nghe xong, thỏa mãn nói ra, "Thanh Vân đồng chí, quyết định của ngươi rất có tính nhắm vào, Liêu Đông tỉnh cơ sở quản lý vấn đề xác thực có đại biểu tính, đem nơi đó làm thủ đứng, có thể đưa đến rất tốt làm mẫu tác dụng. Trung ương sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi công việc, có bất kỳ cần cân đối tài nguyên, tùy thời hướng ta báo cáo." "Ta ơn Triệu bộ trưởng." Thẩm Thanh Vân không người gửi tới lời cảm ơn, "Chúng ta sẽ mau chóng làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị, tranh thủ sớm ngày lên đường tiến về Liêu Đông tỉnh, toàn lực ứng phó hoàn thành giám sát nhiệm vụ, tuyệt không cô phụ tổ chức bên trên chờ mong."